Chương 29. Ai tới thượng vị? Thái Bình Sơn đỉnh có thể thưởng thức được duy cảng cảnh đêm, là Hồng Cổng ngắm cảnh tuyệt hảo khu, bởi vậy giá phòng có 102 toàn bộ cảng. Đặc biệt là lúc này Hồng Cổng còn có mảng lớn khu vực không có khai phát, sơn cảnh cùng cảnh biển, phồn hoa cùng sơn dã giao hội từng dùng, yêu cảnh người rất dễ dàng đắm chìm trong đó. Giờ phút này, đêm khuya ánh sao, Lôi Lạc nghe xong Mỡ Heo Tử nói chuyện, niệm niệm không muốn quay đầu lại, đem xỉ gà nhét vào trong miệng nói ra, tiểu đệ sự tình, để tiểu đệ tự mình giải quyết. Lạc ca, ta hiểu được. Mỡ Heo Tử gật gật đầu, biết rõ Lạc ca có chuyện trọng yếu hơn xử lý, không có ý định nhúng tay Nhan Cửu cùng Trang Tử tranh chấp. Dù sao, Lạc ca đối thủ không nhưng là một cái tiểu Nhan Cửu, mà là lẫn nhau khiêu chiến đã lâu Nhan Cùng. Nói đến, Nhan Cùng cùng Lạc ca ân oán từ xưa đến nay, sớm nhất có thể truy tố đến mười mấy năm trước. Khi đó Lạc ca vẫn là một cái tiểu cô trang, Nhan Cùng cũng đã là uy danh bay xa hoa thắng trưởng. Lúc ấy Nhan Cùng mắt cho coi thường người khác, xem thường Lạc ca là một cái quân trắng cảnh, lại không nghĩ rằng Lạc ca có quý khí, mấy năm về sau liền nhất phi chủ tiên, cùng hắn quyền thế ngang nhau. Mười mấy năm về sau, Lạc ca đã trở thành người hoa đứng đầu, chúa tể hắc bạch hai đạo hoa tổng thám trưởng Nhan Cùng lại như trước vẫn là cái hoa thám trưởng. Hơn nữa ở Lạc ca dưới thao tác, Nhan Cùng đem bên trong hoàn khu nhường lại, bị điều đến Cựu Long khu. Mặc dù hai khu cũng là chứ danh chất béo khu, nhưng là bên trong hoàn cùng Cựu Long vẫn là có điều khác biệt. Một hải chi cách xuất đến chính là địa vị. Bất quá ai bảo Lạc ca là hoa tổng thám trưởng? Lẽ ra tại bên trong khu làm việc, Nhan Cùng hung ác nghiến răng, nhưng không có biện pháp. Mà gần đây Nhan Cùng tập ngập thao tác, đã triển lộ ra muốn đuổi Lạc ca xuống đài, ngồi lên hoa tổng thám trưởng vị trí dạ tâm. Hắn không chỉ có xúi dục, kích động hào thọ hơn nữa còn thu mua Lạc ca thủ hạ Đồng La Loan thám trưởng, bị người phối hợp với nhau cùng Lạc ca khiêu chiến. Hơn nữa còn kéo người gọi tới một nhóm Việt Nam tay súng, muốn ở ven đường tiêu diệt Lạc ca. Những cái này thao tác cũng là phát sinh ở thương giết hào thọ hành động trước đó. Lạc ca không chỉ có tránh thoát thương kích, mà là gọn gàng đem hào thọ tiêu diệt. Hiện tại thì là phải xử lý rơi một chút dấu vết, lại cùng Nhan Cùng chính diện thấy máu. Trang Thế Giai sự tình cùng Lạc ca xem trọng sự tình so sánh, xác thực chỉ là tiểu đệ việc làm. Dựa theo Lôi Lạc lời giải thích, tiểu đệ giải quyết tiểu đệ sự tình, đại lao đương nhiên là giải quyết đại lao sự tình. Bất quá, có Lôi Lạc hỗ trợ đứng vững phía trên Nhan Cùng cũng coi là giúp Trang Thế Giai đứng vững lớn nhất áp lực. Đương nhiên, Nhan Cửu thế lực không tầm thường, Trang Thế Giai nói cho cùng vẫn là một cái tiểu tiện áo, hai người tồn tại chênh lệch nhất định. Nhưng là Mỡ Heo Tử nhìn ra, Lôi Lạc là đang cố ý đem Trang Thế Giai chống đi tới, muốn nhìn một chút Trang Thế Giai làm việc đến cùng có mấy phần cân lượng, có phải hay không một cái mã phu, hoặc là chỉ ham món lợi nhỏ lợi, không có cái nhìn đại cục gian nhân. Cái này nếu là Trang Thế Giai coi trọng, cũng là đối Trang Thế Giai khảo nghiệm. Nếu là Trang Thế Giai có thể đứng vững áp lực, thông qua khảo nghiệm, tương lai Lạc ca nhất định sẽ đối với hắn buông tay trọng dụng. Mỡ Heo Tử đem thấp hèn việc nhỏ nói xong, Lôi Lạc ngẩng đầu chỉ lên trời, phun ra một cái kéo dài sương trắng. Mười mấy năm qua, Nhan lão tiểu động tác không ngừng, mạnh như vậy xuất thủ vẫn là lần đầu. Ha ha, là trông thấy hảo thọ cơ hội này sao? Mỡ Heo Tử cười lạnh một tiếng, ha ha giảng đạo, ta xem hắn là mệnh số đã đến, lão cốt đầu không muốn sống. Ai, chỉ là hắn biết mình lão rồi, không động thủ nữa, cả một đời không có cơ hội, sợ hai tương lai thoái vị, ta đuổi tuyệt cả nhà của hắn. Lôi Lạc kỳ thật thấy rất rõ ràng, biết rõ Nhan cũng phải không được đã làm mà vì đó, là muốn cuối cùng liều mạng một phen. Chỉ cần tiêu diệt hắn, thành công ngồi lên hoa tổng thám trưởng vị trí, Nhan Cùng còn có thể ở Hồng Cổng hô phong hoán vũ. Nếu là làm không xong hắn, tiếp qua mấy năm, hắn đem hoa tổng thám trưởng vị trí ngồi chết, chậm rãi tiễn trừ bỏ Nhan Cùng cánh chim, cả một đời đều khó có khả năng đến phiên Nhan Cùng. Đợi đến Nhan Cùng dần dần thế nhỏ, hai người thâm cửu đại hận cộng lại, nơi nào còn có đường sống. Hai người đối quyết bên trong, trẻ tuổi là Lôi Lạc rất lớn ưu thế. Chính là bởi vì trẻ tuổi, hắn thế giới mới tràn ngập cơ hội, có thể có nhất phi trùng thiên kỳ ngộ. Cũng chính bởi vì trẻ tuổi, Lôi Lạc làm việc mới càng thêm phong dong tự tin, hiểu được thả dây dài bố trí đại cục. Không giống Nhan Cùng dâu ria đều trắng, chỉ còn lại có 5-6 năm liền muốn về hưu, bắt được cơ hội gì đều phải bên trên. Đến, hô lên câu kia thuộc về người tuổi trẻ khẩu hiệu. Kỳ thật Nhan Cùng không có nhìn lầm ta, hắn vẫn rất hiểu ta. Chờ hắn phái vị, ta khẳng định đuổi được hắn. Lôi Lạc cười ha ha, dùng giọng ôn nhu nhất, nói xong hận nhất mà nói. Đối người mình cùng đối với địch nhân, Lạc ca vĩnh viễn là hai loại thái độ. Mỡ Heo Tử là không có nhận lời này, nghiêm giọng nói ra, Lạc ca, Đồng La Loan thám trưởng sự tình đã sắp xếp xong xuôi. Mặt khác, liên hệ đám kia Việt Nam lão người là sát thủ hùng. Giết Hào Thọt thời điểm, bởi vì Hào Thọt là câu lạc bộ đại lão, có thể trực tiếp vận dụng cảnh đội lực lượng. Nhưng là đối một cái khu quản hạt thám trưởng xuất thủ, coi như chỉ là tiểu hạt khu thám trưởng, vậy cũng cần thiết phải chú ý chi tiết. Mà sát thủ hùng danh hảo, Lôi Lạc giống như cũng nghe qua. Được, ngươi mặt ngoài công phu làm tốt điểm, cho hắn người nhà một con đường sống. Lôi Lạc hai chân chéo ngoẽ, hỏi tiếp, sát thủ hùng là xích trụ ngục giam cái kia? Là, hắn là Nhan Cùng giúp đỡ. Mơ Heo Tử gật đầu xác định. Xích trụ ngục giam hiện tại về lao dịch trung tâm quản, chờ ta tìm cơ hội lại giải quyết hắn. Hiện tại trường trị thử cơ cấu còn chưa thành hình, tự liền giáo dục lao động trung tâm đều muốn sang năm mới cải danh tự, cho nên bộ môn chính thức xưng hô là lao dịch trung tâm. Giám ngục cùng cảnh sát từ lâu phân chia ra, không về cảnh đội còn hạn. Lôi Lạc nghĩ nhúng một tay, cần một quãng thời gian chuẩn bị, sát thủ hùng còn có mấy ngày có thể sống. Mỡ Heo Tử đột nhiên hỏi, Lạc ca, Đồng La Loan chống đi thám trưởng vị trí, ngươi dự định để ai thừa vị? Lôi Lạc có chút kỳ quái ngẩng đầu, nhìn xem hắn hỏi ngược lại, ngươi không biết? A, vậy ta đã biết. Mỡ Heo Tử ý vị thâm trường nở nụ cười, sau đó lộ ra một cái ngốc ngơ ngác nụ cười, đưa tay từ mặt bản hộp xì gà bên trong rút ra một cây xì gà. Lạc ca, không phải dày ngài nghỉ ngơi. Ta rút lui trước, rút lui trước. Mỡ heo tử chạy rất nhanh, cả một đời đều kiên trì mã tử vĩnh viễn không thể so sánh đại lao thông minh nguyên tắc sống sót. Lôi Lạc tức giận liếc nhìn hắn một cái, bắt ta đổ vật nói rút lui liền rút lui, không chừa chút cái gì xuống tới. Mỡ heo tử đứng ở mặt cỏ, phi thường lưu manh giang tay ra, người không có đồng nào. Ngài muốn không có cái gì? Ta muốn ngươi hai cái kia trứng có hay không? Lôi Lạc khỏe miệng cười xấu xa, nhìn từ trên xuống dưới mỡ heo tử. Mỡ heo tử vội vàng che đũ quần, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lạc ca, ngươi đừng nói giỡn. Lan. Lôi Lạc quay đầu lại tiếp tục xem phong cảnh. Đa tạ Lạc ca, đa tạ Lạc ca. Mỡ heo tử ngậm xì gà, cảm ơn gái được đi. Ta. Một người bóng đêm. Thật là khó chịu. Trang Thế Giai nằm ở phòng trọ ghế salon, hai tay giơ cao một quyển mỹ nữ tạp chí lật lại lật, cuối cùng đem tạp chí lật lại, mặt mũi tràn đầy một bộ cái vui trên đời dáng vẻ. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ điểm bên trên một điếu thuốc lá. Hút thuốc, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, ánh mắt bên trong tâm tình rất phức tạp. Bởi vì hắn ánh mắt nhìn về phía phương hướng là Đồng Bát Lan đường phố. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ là đang suy nghĩ nhân sinh. Chỉ nhớ Hồng Kông những năm 80 sẽ có tam cấp tuần san hoành không diện thế, đến lúc đó trong xã hội tầng dưới nhân khẩu tiêu phí có chỗ tăng lên, hoàn cảnh xã hội bắt đầu ủng hộ giải trí tiêu phí. Cái này giống như cũng là một khối kiếm tiền hạng mục lớn, muốn hay không đến lúc đó bấm điểm sớm làm một chút. Chương 30. Áo trắng A Tích thương nghiệp phát triển cần muốn nhìn hoàn cảnh xã hội, bất đồng hoàn cảnh xã hội đã sớm bất đồng thương nghiệp kỳ ngộ. Hiện tại vui chơi giải trí tiêu phí hoàn cảnh lớn còn thành thục, coi như xây dựng tam cấp tuần san, kỳ thật cũng không kiếm được mấy đồng tiền. Đối với Trang Thế Giai mà nói cơ hội kiếm tiền bỏ lớn, hiện tại làm A hàng công xưởng, tương lai có thể thị trường chứng khoán, lâu thị, buôn bán bên ngoài, thường xuyên. Từng tầng lông dê tấm đệm lên, nói không chừng cuối cùng có thể đấu một trận công bài lý. Với hắn mà nói làm tam cấp tạp chí không cần thiết, bất quá nếu là muốn tiến vào vui chơi giải trí ngành nghề, ngược lại là có thể đem tam cấp tạp chí xem như mở đầu pháo. Dù sao trên cái thế giới này càng tục đồ vật kiếm lợi nhiều nhất, mới có thể hung hăng vớt lên một bút. Về phần hiện tại coi như xong, kẻ có tiền đều đi chơi tiểu thư, người không tiền cơm đều ăn không nổi. Giai cấp thợ thuyền mỗi tháng mấy trăm khối, ai bỏ được cầm lấy đi mua tam cấp tạp chí. Hơn nữa trước mắt in ấn chi phí cao, máy móc, mực in đều cần nhập khẩu, thứ nhất vừa đi liền không có làm đầu. Trang Thế Giai không đốc, hắn hiểu được thời đại là vương đạo lý, đi theo thời đại đi mới có thể làm giàu. Tương lai bó lớn cơ hội chờ lấy hắn, một chút cũng không cấp bách đi ngủ. Quất xong một điếu thuốc, hắn đem bóp tắt tàn thuốc, ngẩng đầu ngược lại ở trên ghế salon. Trang Thế Giai trong nhà cầm lên, thả xuống được, tự nhiên tự tại, một bộ da ngủ trước, các ngươi chậm rãi buồn rầu bộ dáng. Thật không nghĩ tới, ở bên ngoài trừ bỏ một nữ nhân vì hắn tâm phiền ý loạn, một cái nam nhân cũng tại vì hắn lên cơn giận dữ. Mẹ, chết vương bắt đảng, ngươi mang hơn 30 người liền một người cảnh sát đều không giải quyết được, còn bị người buộc an bình thủy tinh. Ngươi ra ngoài đừng nói là ta Nhan Cựu ngựa đầu đàn. Nhan Cựu ánh mắt sắc bén, tướng mạo cùng Nhan cùng có chút tương tự, chỉ là trên mặt thêm ra một đạo mặt sẹo, tràn ngập xã hội đen ngoan kính. Mắt to trong miệng đút lấy y dược đông vải, to lớn đoàn chăn đông rượu thuốc nhuộm thành hoàng sắc. Cựu ca, bọn họ mười mấy khẩu súng, căn bản không phải một người a. Mắt to ấp úng nói chuyện, trong lòng cũng rất bị quất. Nếu là Nhan Cựu tình báo cho chuẩn chút, hắn cũng sẽ đổi một cái thông minh biện pháp, không đến mức làm thành hiện tại lại thảm, lại mất mặt. Nhan Cựu căn bản lười nhác nghe mắt to giải thích, một cước đem mắt to đạp lăn trên mặt đất. Ngươi về sau phụ trách thu vay nặng lại a, thông thái nhai giao cho A Tích để ý tới. Kỳ thật Nhan Cựu đã sớm cảm thấy mắt to không đủ tài giỏi, muốn để bạt mới nhập hội A Tích làm ngựa đầu đàn. Cố ý nhường mắt to đi tìm Trang Thế Giai phiền phức, có lẽ thì có đẩy mắt to vào hố lửa ý tứ. Đại lão, mắt to động động miệng, còn muốn cầu tình. Ngươi có ý kiến? A Tích một bộ áo trắng, đống nhiên đứng ở sau lưng hắn lạnh giọng nói ra. Chỉ thấy hắn trên tay cầm lấy một cái đao hồ điệp, vừa đi vừa về xoay chuyển, hiu hiu hiu, vung ra một loại trong trẻo lạnh lùng tiết tấu. Loại thanh âm này nghe hết sức xinh đẹp, thế nhưng là cảm thụ cũng làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Mắt to phần gáy mắt lạnh, lập tức nói, đại lão, ta không ý kiến. Mắt to xem như Nhan Cựu ngựa đầu đàn, nguyên bản có được tư cách quản lý một con đường tư cách, cũng chính là một con đường địa bàn, lợi nhuận. Con đường này kỳ thật chính là thông thái nhai. Hiện tại để cho hắn buông tha chất béo đủ đường phố, chuyển đi thu chất béo thiếu vay nặng lãi, nào có người sẽ cam tâm tình nguyện. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, mắt to cho đại lao mất mặt, đại lao cho hắn trừng phạt, đổi một người mới thượng vị. Thấp hèn mã tử không chỉ có không ý kiến, ngược lại đều sẽ cảm giác rất đúng. Huống chi, A Tích tâm ngoan thủ lạc, võ công ngoài ý liệu mạnh. Vừa mới tiến đường khẩu không mấy ngày, liền giúp Nhan Cửu diệt trừ mấy cái đối thủ. Mắt to thật sợ hắn một cự tuyệt, một cây đao liền muốn cắm vào hắn phần gáy a cút đi. Nhan Cửu hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy trên mặt bàn chén rượu, một cái đem rượu tây uống cạn, sau đó đem rượu hịt kỳ chén trọng trọng đặt ở mặt bàn. A Tích, buổi tối gọi đủ nhân mã, đi với ta tân giới đem A hàng công xưởng đốt. Là, đại ca. Giang giác một tiếng, A Tích đem đao hồ điệp thu ổn, ngữ khí thanh thúy đáp. Hắn nói chuyện có loại người phương Bắc luật điệu, hiển nhiên không phải sinh trưởng ở địa phương người Hồng Kông, chỉ bất quá Nhan Cửu lơ đễnh, đã sớm quen thuộc A Tích giọng nói. Tại Nhan Cửu xem ra A Tích căn bản không giống như là đường khẩu đại lão có thể gặp mã tử, đều có tư cách làm câu lạc bộ long đầu bên người tâm phúc sát thủ, song hoa hồng côn. Có thể thu đến A Tích làm tiểu đệ là của hắn bất khí, cũng nên chết kém lão suối quẩy. Hôm sau giữa trưa, Trang Thế Giai đang ở sở cảnh sát bên trong xử lý văn bản tài liệu, chuẩn bị các loại thẩm vấn mấy cái dính líu lấy trộm xã hội đen. Loại này không mặt bài tiểu mao tặc, bất kể là hắn thẩm, hay là cái kẻ khác thẩm đều như thế, dù sao nhốt vào thì phải. Dù sao hiện tại thường phục đội nghiêm hình bức cung tặc lưu, vô tội đều có thể thẩm thành có tội còn có thể thoát thân. Trang Thế Giai sẽ không đối vô tội thị dân dùng xuống ba lạm chiêu số, thế nhưng là đối với xã hội bại hoại. Không có ý tứ, phương thức gì đơn giản nhất, liền dùng phương thức gì. Đinh đinh đinh. Sở cảnh sát điện thoại reo, Thái Nguyên Kỳ ngồi gần nhất, thuận tay cầm lên điện thoại hô, bên trong khu thường phục, chuyện gì? Ta là Tân Giới hãng xưởng trưởng, ta tìm Trang lão bản, hắn là xưởng chúng ta lão bản. Lý xưởng trưởng ngữ khí sốt ruột, đánh trước Trang Thế Giai gia đình điện thoại, không có người tiếp, sau đó mới đánh cảnh đội công tác điểm. Trang tử, tìm ngươi. Đổi một người tiếp, nói không chừng còn không biết Trang lão bản không phải. Có thể Thái Nguyên Kỳ trong lòng rõ ràng, vội vàng cầm điện thoại lên hô, nhanh lên, giống như có đại sự. Bè bè sự tình nha. Trang Thế Giai ngữ khí có chút biếng nhác, trên mặt một bộ đừng làm trở ngại ta lười biếng biểu lộ. Bất quá khi hắn nhận điện thoại về sau, lập tức liền biến đổi một khuôn mặt. Mẹ, Nhan Cửu lại dám đốt ta công xưởng. Trang Thế Giai lạch cạch để điện thoại xuống, biểu lộ nhiễm lên sát khí. Thái Nguyên Kỳ liền vội vàng đứng lên hỏi, muốn hay không các minh đệ giúp ngươi? Đừng điên đầu. Bây giờ là giờ làm việc, ta một người xin phép nghỉ liền tốt. Không giải quyết được lại tới tìm các ngươi. Trang Thế Giai vô vô Thái Nguyên Kỳ bà bay, ra hiệu hắn không có việc gì. Sau đó, một mình hắn hướng đi Chu Hoa đánh dấu văn phòng, cộc cộc cộc, gõ vang cửa gỗ. Chết tiến đến. Chu Hoa đánh dấu mặc kệ đối với người nào đều câu nói này. Trừ phi ngươi và Lạc Ca một dạng, không phải gõ cửa tiến đến, mà là đợi cửa. Tiêu thúc, ta muốn xin nghỉ. Trang Thế Giai đứng ở trước bàn gỗ, biểu lộ nghiêm chỉnh, xem xét chính là muốn đi làm chính sự. Chu Hoa đánh dấu ngẩng đầu, có chút kinh ngạc điểm đầu, "Tốt, tốt, sở cảnh sát thông thả, ngươi liền đi chứ?" "Cái kia, Đại Tiêu ca, ta nghĩ cho ngươi mượn xe sử dụng." Trang Thế Giai chỉ trên bàn chìa khóa xe. Chu Hoa đánh dấu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem chìa khóa ném cho hắn nói ra, "Đi nhanh về nhanh." Hắn cũng không muốn đón xe về nhà. "Đa tạ Đại Tiêu ca." Trang Thế Giai nắm lấy chìa khóa nói lời cảm tạ, quay người rời phòng làm việc. Chu Hoa đánh dấu lột bột một tiếng, ánh mắt nhìn qua Trang Thế Giai bóng lưng, toát ra một chút biến hóa. Hắn xem như nhìn thấu tên tiểu tử túi này. "Không có việc gì hô tiêu thúc, có việc Đại Tiêu ca, thật sự là quá kê tặng." Chương 31. Hỏa thiêu công xưởng cứu hỏa. Nhất định phải đem đồ vật cứu ra. A hàng công xưởng nguyên liệu kho hàng kho. Một cỗ nồng nặc khói đen bốc lên, chui ra một đạo ngọn lửa mãnh liệt. Kiên Thúc cầm nước ướt nhẹ áo khoác, dùng áo khoác bịt lại miệng mũi, cô càng liền định vương trong kho hàng phóng đi. Trước mắt A hàng công xưởng hàng không nên cầu, thành phẩm đều sẽ làm ngày đưa đến cửa hàng, trong nhà xưởng đáng tiền nhất, trọng yếu nhất chính là thuộc ra nguyên liệu. Cái này trồng trong kho hàng nguyên liệu nhập kho không đến 3 ngày, giá trị hơn 30 vạn, cháy rủi mà nói tổn thất to lớn, mấu chốt nhất là có một đoạn thời gian sẽ đoạn hàng. Mà xem như công nhân, hắn không biết đoạn hàng sẽ có tổn thất bao lớn, nhưng là hắn sợ hãi công xưởng không thấy, các huynh đệ đi chính đạo còn đừng gãy. Đối với bây giờ A hàng công xưởng mà nói, 30 vạn không tính là gì, nhưng là đoạn hàng liền phi thường đáng sợ, có lẽ sẽ cho những thương nhân khác tìm tới chen chân thị trường cơ hội. Có thể nói, Nhan Cửu tìm phiền toái tìm rất chính xác, một lần tìm được muốn mạng địa phương. Mấy tên nhân viên tạp vụ liền vội vàng kéo Kiên Thúc, la lớn, "Kiên Thúc, quá nguy hiểm, không thể lên a. Nóc nhà đều đốt thủng, cái này hỏa không thể cứu được." Hồng Kông bây giờ phòng cháy công trình rất lại phía sau, trong nhà xưởng trang bị chốt cứu hỏa cùng bình chữa lửa, chỉ có thể dập tắt này sinh kỳ sự cố. Thế nhưng là trận này hỏa trạch là người vì có ý định phóng hỏa, thế lửa nhảy lên rất mạnh, nhà kho đã là một cái biển lửa. Căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu dập tắt. Đại hỏa đốt thành dạng này, hiện tại coi như lúc tiêu phòng đội trình diện, cũng chỉ có thể làm tốt ngăn cách biện pháp, chờ đợi trong kho hàng có thể đốt vật tiêu hao sạch sẽ. Kiên Thúc tại nhân viên tạp vụ lôi kéo phía dưới đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ giống to, "Trang tiên sinh cho chúng ta một đầu sinh kế, chúng ta không thể nhìn Trang tiên sinh bị tổn thất. Nếu là Trang tiên sinh không có những cái này thuộc ra nguyên liệu, trực tiếp phá sản làm sao bây giờ? Các ngươi đi nơi nào tìm một cái công xưởng? Nơi nào có đãi ngộ tốt như vậy, có thể nhô lên ngẩng đầu, nâng người lên bản là người." "Nghĩa khí? Các ngươi lăn lộn thiên môn thời điểm giảng nghĩa khí, lăn lộn bạch đạo liền không coi nghĩa khí ra gì." Kiên Thúc có chút tức giận, tránh ra khỏi nhân viên tạp vụ cánh tay, đi ra được là phải nói nghĩa khí. "Là cái nam nhân liền cùng ta lên. Đại hỏa chúng ta nhào bất diệt, tối thiểu có thể đem Trang tiên sinh nguyên liệu cứu ra." Kiên Thúc quẳng xuống câu nói này, che miệng mũi liền bọt vào đám cháy bên trong. Còn dư lại 7-8 tên nhân viên tạp vụ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, toàn bộ theo Kiên Thúc xông vào đại hỏa bên trong. Khoảng thời gian này Kiên Thúc bị Trang lão bản để bạt thành tổng công địa vị gần như chỉ ở xưởng trưởng phía dưới, thêm ra không ít quyền nói chuyện. Lý xưởng trưởng cũng biết Kiên Thúc là lão bản ủng hộ, bình thường cũng rất tôn trọng Kiên Thúc. Thế là Kiên Thúc đang quan sát, xét duyệt về sau, nhận lấy 10 cái hết hạn tù phóng thích nhân viên vào nhà máy. Những cái này hết hạn tù phóng thích nhân viên cũng là lâu dài ngồi tù, người đã trung niên, đã sớm nghĩ rời khỏi giang hồ nhân vật. Có lẽ trên giang hồ còn có tên của bọn hắn, nhưng là trên giang hồ sớm đã không có vị trí của bọn hắn. Bọn họ loại người này lại đi lăn lộn câu lạc bộ không tiền đồ, đi tìm việc làm lại không tốt tìm, là thích ứng xã hội sẽ đến Á hàng công xưởng làm công nhân bình thường. Bàn về địa vị, bọn họ cùng Kiên Thúc kém rất nhiều, nhưng là bàn về phẩm loại, bọn họ cùng Kiên Thúc là một loại người. Năm đó Kiên Thúc tại ngục giam chính là bọn họ đại lao, đi ra lại là ân nhân của bọn hắn. Kiên Thúc một câu triệt để liền kích thích huyết tính của bọn họ, để bọn hắn đem chôn giấu ở đáy lòng liều sức đem ra. Năm đó đối mặt mấy trăm người đao trận đều xông, hiện tại lại sợ cái gì đại hỏa? Các huynh đệ lên, đem nguyên liệu cấp về. Bao vây quyển thuộc gia bị cướp ra nhà kho, mặt khác các công nhân ngây người ở bên, thần sắc khác nhau nhìn qua bọn họ. Công xưởng cửa ra vào, một cỗ hoàng quan xa bên cạnh đứng ở bên lề đường, đem đầu đâm vào bên đường. 10 cái mã tử đứng ở bên cạnh xe, Nhan Cửu một người ngồi ở đầu xe bên trên, một chân giẫm lên xe có lọng tre, trong tay nắm lấy một cái chai bia. A Tích bên cạnh tựa ở trên cửa xe, một người giấu ở dưới bóng cây, túi đầu chơi lấy hồ được đao. Lần này phóng hỏa đốt nhà kho, Nhan Cửu đương nhiên sẽ không đích thân động thủ. Hắn hiện tại cũng chỉ là ở xem kịch, chờ đợi chính chủ chạy tới, lên tiếng kêu gọi lại đi. Cờ cờ ý tờ tê tê rồi. Một cỗ hát sát xe con rất nhanh sát ngừng một bên, Trang Thế Giai đẩy cửa xe ra, xuống xe hướng đi mặt thèm mắng, Nhan Cửu, ngươi một cái nhà xúc, ngươi là gan so với ta trong tưởng tượng còn mập. Hắn xa xa trông thấy trên trời khói đen, liền biết thế lửa không cứu nổi. Dứt khoát cũng không gấp đi vào xem xét, xuống xe trước chiếu cố động thủ Nhan Cửu. Nhan Cửu sẽ không cho hắn cơ hội bắt người, nhất định là phái một cái khác sóng tiểu đệ làm sự tình. Bất quá, nói đến hắn chưa từng thấy qua Nhan Cửu, cũng muốn kiến thức một chút tân đối thủ lớn lên cái gì điều dạng. Ai, nếu là người bình thường sống hết đời, cái đó có thể nói có địch nhân. Thế nhưng là miễn là ngươi hơi chút ngoi đầu lên, khá lắm, các lộ như quỷ xà thần toàn bộ nhảy ra. Nguyên một đám liền định giẫm ngươi lên bị, chia ăn lợi ích. Nhan Cửu trông thấy Trang Thế Giai hướng hắn đi tới, nhún nhún vai, uống xong một cái bia, nghèo đầu nói ra. Cảnh quan, ngươi đừng oan uổng ta a. Ta chỉ là cùng thủ hạ tới nấu cơm giã ngoại, ai biết hạng của ngươi sẽ đốt lớn như vậy hỏa. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi tại bên ngoài có hay không đắc tội người nào? Hắn thật cũng không sợ Trang Thế Giai tên tuổi, có thể Trang Thế Giai nghe xong cũng cười, đi đến Nhan Cửu trước mặt, xuất ra hộp thuốc lá, rút ra một cái khói, ném vào trong miệng mình, đến, Cửu ca, tới cho ta đốt lửa. Nhan Cửu đem thân thể cấp tốc nghiêng về phía sau, ánh mắt cảnh giác dò xét nói, ngươi sẽ không muốn thừa cơ phiến ta đi. Không có. Trang Thế Giai rối trá cười cười, người nào không biết sau lưng ngươi là Nhan thám trưởng chỗ dựa a? Ta hiện tại báo cảnh đều bắt ngươi không có cách nào, lại thế nào dám quạt ngươi đây? Hắn liệu định Nhan Cửu khẳng định đã cùng Tân Giới Sở Cảnh Sát đánh tốt chào hỏi. Tân Giới Sở Cảnh Sát Lâm Cương thám trưởng, mặc dù là lạc ca người, nhưng là bình thường cũng phải bán Nhan Đồng một bộ mặt. Trang Thế Giai xem như chủ hãng, chính mình là một người cảnh sát, hắn đều không muốn đem Nhan Cửu hướng Sở Cảnh Sát rồi, huống chi mặt khác Sở Cảnh Sát người. Dù sao, Trang Thế Giai tại Nhan Cửu trước mặt là cái yếu thế, hai bên so sánh lực phía dưới, nhường hắn mất đi cảnh sát đối xã hội đen thân phận áp chế. Trên đường tranh phong, vẫn phải là dùng trên đường phương pháp giải quyết. Biết rõ ta bối cảnh liền tốt. Nhan Cửu trông thấy Trang Thế Giai không giống trong truyền thuyết phách lối bá khí, một lần nữa ngồi thẳng lên, nhìn về phía đối phương mở ra điều kiện, 30 vạn. Ta muốn thu mua ngươi A hàng công xưởng. Bằng không, ta một ngày đốt ngươi một lần nhà kho. Nhan Cửu lên tiếng sừng, quyết đoán lộ ra diện mục dữ tợn. Trang Thế Giai lấy xuống thuốc lá vứt trên mặt đất, đột nhiên xuất thủ bắt lấy Nhan Cửu cổ tay, tùy theo một cái cài lại, cơ lấy Nhan Cửu trong tay bình thủy tinh, khoan lác. Nhan Cửu bị bản thân bình thủy tinh bể đầu. Trang Thế Giai nhìn qua hắn bộ dáng, ngoài cười nhưng trong không cười mắng, nhà xúc. Ngươi thật là thông minh a. 30 vạn mua ta một tòa công xưởng. Ngươi cho rằng ngươi không đến ta cũng không có biện pháp của ngươi. Ta không dừng lại muốn của ngươi. Lao tử phải trả bạo của ngươi đấu chó. Ngươi cờ mở nở dám đánh ta. Nhan Cửu cấp tốc động thủ đẩy ra Trang Thế Mở, thế nhưng là Trang Thế Mở lại vững vàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. A Tích, giết chết hắn. Nhan Cửu hét lớn một tiếng, một bộ người mặc đồ trắng thân ảnh mở ra hồ điệp đao, xoay người đánh tới, đem lưới đao đâm vào Trang Thế Giai phần cổ. Trang Thế Giai cấp tốc móc súng, thần tốc đồng dạng dùng thương miệng chống đỡ Nhan Cửu hàm dưới lên tiếng gầm hét, đến a. Đến a. Ném mẹ ngươi. A Tích dừng tay. Nhan Cửu há to mồm nội vàng lên tiếng quy nhủ. Một đạo phản quang chiếu qua Trang Thế Giai con mắt, lần này không phải đồng hồ tại tuyên bố nhiệm vụ, mà là chống đỡ ở hắn cổ bên cạnh lưỡi đao. Trang Thế Giai lập tức tóc gáy dựng đứng, biểu lộ âm hàn hô, toàn bộ lao tử tản ra. Chương 32. Tất sát danh sách tản ra. Tản ra. Khu cụ, các ngươi nhanh lên tản ra. Nhan Cửu phất tay hô to, mỗi lần nói một chữ cũng cảm giác hàm dưới bị họng súng đẩy đến một lần, hết lần này tới lần khác Trang Thế Giai còn đỉnh đặc biệt dùng sức, đỉnh hắn nói chuyện xương cốt đau. Một bên mười mấy vừa mới rút ra khảm đao, chuẩn bị chém người mã tử, xuất đao uy hiếp, thân thủ lưu loát A Tích, thu sạch lên vũ khí, yên lặng lui lại hai bước. Trang Thế Giai ánh mắt cẩn thận đảo qua bọn họ một vòng, xác định bọn họ rời khỏi mười mấy mét về sau, đột nhiên nâng lên súng lục, chỉ lên trời giữ lại một cái bản cơ. Ầm. Một cái bầu trời bay qua chim yến tức rơi xuống đất. Đông đảo nhìn chằm chằm Trang Thế Giai, hoàn toàn có thể thấy rõ Trang Thế Giai nhấc thương động tác, nổ súng trong nháy mắt. Chỉ thấy hắn ở toàn bộ trong quá trình cũng không ngẩng đầu một lần, ánh mắt còn hướng về Nhan Cửu, phảng phất tiện tay một thương, liền có thể đánh rất mười mấy mét bên ngoài phi tước. Cân nhắc đến 38 sở vệ sĩ ổ tầm bắn ngắn nhỏ, có thể đánh giá ra thương pháp của hắn có bao nhiêu chuẩn. Trang Thế Giai lộ chiêu này hoàn toàn liền là ở thị uy. Hữu Tình nhắc nhở, lần sau tới tìm ta phiền phức, không chỉ muốn dẫn đả tử, còn muốn đeo súng tay. Trang Thế Giai vặn lấy Nhan Cửu cổ áo, biểu lộ bình thản bên trong lại mang theo sát ý, lão tử là cảnh sát, lão tử có súng. Trang Thế Giai một cái bung ra Nhan Cửu, đại lực đem hắn đẩy ngã tại trước đầu xe, sau đó ngón trỏ bóp có súng, họng súng hướng xuống, từng bước một hướng trong nhà xưởng đi đến. Hắn tại A Tích động thủ một khắc này, lần đầu cảm nhận được một loại nguy hiểm chí mạng. May mắn hắn có thể đủ hoàn thành nhanh chóng rút súng động tác, bằng không, chậm một bước nữa lưỡi đao liền sẽ vạch phá cổ họng của hắn. Hắn hiểu rất rõ A Tích là ai, cao bao nhiêu sức chiến đấu. Lấy hắn bây giờ năng lực hành động thuộc tính, căn bản là không có cách đánh thắng A Tích, chỉ có thể dựa vào triển lộ thương pháp phương thức, cảnh cáo bọn họ đừng lộn xộn. Về phần đánh chết tại chỗ Nhan Cửu, Nhan Cửu có Nhan Đồng chỗ dựa, đối phổ thông xã hội đen bộ kia không thích hợp đặt ở Nhan Cửu trên người. Muốn tiêu diệt Nhan Cửu không thể làm chúng, nhất định phải tìm một cái lặng lẽ cơ hội. Giờ phút này, Nhan Cửu đã lên trang lão bản tất sát danh sách. Hơn nữa tại gặp phải A Tích về sau, hắn muốn bắt đầu cân nhắc tăng lên năng lực hành động. Đi, chúng ta đi. Nhan Cửu hung hăng phá một cái trang thế giai bóng lưng, sắc mặt có chút không cam lòng, bưng bít lấy cái chán rút vào xe con. Trang thế giai vừa mới dùng bình rượu bạo đầu của hắn, không chỉ vì bản thân xả được cơn giận, còn hung hăng rơi mặt mũi của hắn. Nhan Cửu không nghĩ tới Trang Thế Giai sẽ bốc lửa như vậy, tại chỗ động thủ coi như xong, còn dám móc súng làm hắn. Hắn một cái câu lạc bộ đại lao đi ra ngoài hàng ngày đái đả tay, còn thật rất ít đeo thương. Trang cảnh quan thương pháp hắn xem như kiến thức qua, không đeo thương căn bản vô dụng, hiện tại không cam tâm nữa cũng không biện pháp. Đi đầu rút lui, lần tiếp theo lấy lại danh dự là lựa chọn duy nhất của hắn. Mà hắn đã quyết tâm đi tìm Hải Thúc làm một nhóm súng ống đạn được trở về, đến lúc đó nhìn xem là 38 sở vệ sĩ ô mạnh, vẫn là AK-47 càng nhanh. Một lần này đốt hắn công xưởng, lần sau ta đốt nhà hắn. Nhan Cửu ngồi vào trong xe, trong lòng chửi mắng không ngừng. Có ý tứ. A Tích nhìn nhiều nơi xa bóng lưng một cái, đem hồ điệp đao thu vào trong lực, theo Nhan Cửu lên xe. Trang lão bản. Trang lão bản. Trang Thế Giai đi vào trong xưởng, đại hỏa đã đem nhà kho toàn bộ trọng, Kiên Thúc mang theo hơn 10 người minh đệ ngồi dưới đất nghỉ ngơi, một bên là chất đống mấy chục quyển vật liệu ra. Nhà kho cùng sinh sản phân xưởng, viên công túc xá các loại nhà lầu giữ lại có một khoảng cách. Đây là công xưởng kiến thiết lúc liền cất giữ thiết kế, đợi đến nhà kho đốt rủi, cũng không biết lan tràn đến địa phương khác. Người thế nào? Trang Thế Giai trông thấy Kiên Thúc cùng các minh đệ nám đen các người, một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ, trong nháy mắt liền minh bạch Kiên Thúc dẫn người làm cái gì. Hắn tiến lên vô vô Kiên Thúc bả vai, từ một bên lấy ra một chai nước đưa cho Kiên Thúc. Còn có một đoàn nhân viên trốn ở một bên, nhìn thấy Trang lão bản chạy về công xưởng, toàn bộ nhao nhao tiến lên chào hỏi. Bất quá, Trang Thế Giai tạm thời không có để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn qua Kiên Thúc đám người bộ dáng, trong lòng khá là cảm động. Yên tâm đi, lão bản, các minh đệ đều vô sự. Kiên Thúc tiếp nhận nước khoáng, không chút do dự mở chốt, uống nước nói ra, chúng ta kéo một nhóm hàng đi ra, hy vọng có thể giúp được ngươi. Bọn họ xem như lão giang hồ, kỳ thật vừa nhìn liền biết nhà kho là cố ý phóng hỏa, Trang lão bản hẳn là ở bên ngoài chọc tới cửu gia. Hơn nữa vừa mới bên ngoài vang lên tiếng súng rất nổi danh, bọn họ tại trong nhà xưởng đều có thể nghe thấy. Kiên Thúc có thể làm chỉ có nhiều như vậy, tận lực giúp Trang lão bản vãn hồi tổn thất, bảo hộ công xưởng, cho các huynh đệ lưu một cái sống yên ổn. Ngươi làm đã rất khá. Trang Thế Giai lộ ra một cái mỉm cười, một người vì bọn họ vỗ tay, Kiên Thúc, ta không nhìn lầm ngươi, các huynh đệ cũng đều là tốt. Cái này tháng ta biết cho các huynh đệ mở thưởng kim, một tháng tiền lương. Đa tạ Trang lão bản. Kiên Thúc cùng các huynh đệ trên mặt hiện ra ý cười. Từ lúc đi ra về sau, khắp nơi bị người bận nhãn, loại này bị người thực tình công nhận cảm giác quá tốt đẹp. Vang vào Trang Thế Giai một câu nói kia, bọn họ cũng cảm giác mới vừa phong hiểm không có bạch bút lên, đám cháy tính sự tình xông đúng rồi. Huống chi, Trang lão bản thật biết là người, không chỉ có cho ca ngợi, còn cho vàng dòng bạc trắng tiền thưởng. Một tháng tiền lương cũng không ít, có thể đem về nhà chân thực mua thức ăn nha. Ha ha ha. Kiên Thúc cùng các huynh đệ nhìn nhau một lần, nét môi sừng, không tự chủ được đều phát ra cười ngây ngô tiếng. Mặc dù bọn họ từ trong kho hàng đoạt cứu ra nguyên liệu, không đến tổng tồn kho 1/20, nhưng là có nhóm này nguyên liệu xuống tới, tối thiểu nhất có thể giúp công xưởng nhiều chống đỡ 3 ngày. 3 ngày này cửa hàng sẽ không đoạn hàng, mới nguyên liệu cũng có thể hướng nghỉ để khẩn cấp đặt hàng. Đợi đến 3 ngày sau, mới nguyên liệu sẽ đưa đến. Nhóm này hàng bảo đảm hãng bình thường sản xuất, không nhiều, nhưng lại 10 điểm trọng yếu. Cùng toàn bộ nguyên liệu bị đốt so sánh, Kiên Thúc tuyệt đối là lập xuống công lớn. Sau đó Trang Thế Giai lên tiếng hỏi, Lý xưởng trưởng đi đâu? Lý xưởng trưởng đi sở cảnh sát báo cảnh sát. Kiên Thúc thành thật thật đáp trả, không có nói nhiều một câu. Nhưng Trang Thế Giai lại biết trong nhà xưởng có Trang điện thoại, báo cảnh gọi điện thoại liền tốt, cũng không cần tự mình đi sở cảnh sát. Ha ha, Lý xưởng trưởng đây là chạy trốn a. Trang Thế Giai trong lòng cười khẽ, trên mặt ngược lại không có chút nào cảm xúc, cùng một chỗ cùng Kiên Thúc đứng ở đất chống thượng đảm nhân. Cũng không lâu lắm, tân giới sở cảnh sát quân Trang cảnh cùng tiêu phòng đội đều đến hiện trường. Trang Thế Giai lộ ra bên hông súng cảnh sát, hai câu ba lời chuẩn bị đi quân Trang cảnh, sau đó đem tiêu phòng đội lưu lại dập lửa. Hắn vất tay đem Lý xưởng trưởng kêu đến, hai người đứng ở nơi hẻo lánh, móc ra hộp thuốc lá, phân ra một điếu thuốc cho Lý xưởng trưởng, Lý tiên sinh, quất xong chi này khói, dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị rời đi a. A. Lý nhà máy người vừa mới thuốc lá đặt ở bên môi, ngón tay chính là lắc một cái, ngựa khí có chút khẽ run mang theo cầu khẩn nói, Trang sinh, thật xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta nhất định tổ chức nhân thủ cứu hỏa, ta còn có nhà phải nuôi, Trang sinh có thể hay không tha ta một mạng? Sẽ không lại để Trang sinh thất vọng. Không có lần sau. Trang Thế Giai trong lòng yên lặng than ra khẩu khí, ngừng chân nhìn xem Lý xưởng trưởng hảo ngôn quyết bảo, cũng là bởi vì ngươi có nuôi trong nhà, cho nên ta mới để cho ngươi trước đi. Ngươi cũng biết ta theo lạc ca cùng người khác có tranh đấu khó tránh khỏi liên lụy tới ta. Lúc trước là ta cân nhắc không chu toàn, lần này ta cẩn thận nghĩ nghĩ, lại để cho ngươi lưu lại, nhưng thật ra là hại ngươi à. Trang Thế Giai nói chuyện nửa thật nửa giả, bất quá trong lúc nhất thời lại thật nói vào đối phương trong tấm khảm. Chương 33. Đánh đòn phủ đầu dạng này, ta bổ ngươi 3 tháng tiền lương, hảo hảo tìm nhà a. Trang Thế Giai vỗ vỗ Lý xưởng trưởng bà bay, quay người hướng đi Kiên Thúc vị trí. Lý xưởng trưởng ngừng chân tại nguyên chỗ suy tư chốc lát, thật sâu hút tiếp theo điếu thuốc, phun ra sương mù hô, là tại Trang tiên sinh. Kỳ thật, vị này họ Lý xưởng trưởng không ngốc, hắn tại nhìn thấy Kiên Thúc cứu ra một nhóm vật tư về sau, liền biết hai người lập tức phân cao thấp, Trang tiên sinh sợ rằng sẽ đối với hắn bất mãn. Bất quá, hắn không nghĩ tới Trang tiên sinh thẳng thắn như vậy, trực tiếp đem hắn cho nghỉ việc. Cái này khiến Lý Xưởng trưởng trong lòng có chút hoảng hồn. Bất quá Trang tiên sinh nói rất có lý, hiện tại A Hàng công xưởng đã thành bánh trái thơm ngon, chỉ cần Lạc Ca cùng Nhan Đồng tranh phong không có phân ra thắng bại, A Hàng công xưởng tùy thời đều có thể sẽ có phiền phức. Đốt công xưởng nhà kho chỉ là bắt đầu, tương lai gây chuyện, báo thủ đều có tỷ lệ phát sinh. Hắn xem như công xưởng xưởng trưởng rất dễ dàng liền trở thành phiền toái mục tiêu. Lý Xưởng trưởng nghĩ thêm đến cũng liền tiếp nhận sự thật, cam nguyện cầm 3 tháng tiền lương đi. Hơn nữa Trang Thế Giai cũng có thể lý giải Lý Xưởng trưởng sợ hãi gây chuyện, lâm trận bỏ chạy cử động. Dù sao, đối phương chỉ là một cái đi làm, không cần thiết là công xưởng liều sống liều chết. Huống hồ Lý Xưởng trưởng kinh nghiệm làm việc phong phú, có thể rất tốt duy trì hãng sản xuất trật tự. Đổi một lão bản, giảng hắn hai câu, phát một lần tính tình, sự tình liền đi qua. Đáng tiếc, công xưởng hiện tại cần một cái có trách nhiệm xưởng trưởng, tương lai lại có gặp phải thời điểm, mới có người có thể đứng vững ngoại bộ áp lực, đem bảo hộ hãng trách nhiệm nâng lên. Lý Xưởng trưởng tại Trang Thế Giai trong lòng đã không thích hợp vị trí này, hắn quyết định đổi một người tới làm. Kết thúc. Lý Xưởng trưởng hướng ta từ trước. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Trang Thế Giai giả dạng làm một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, đi đến Kiên Thúc thở dài hỏi. Không thể nào. Lý Xưởng trưởng luôn luôn làm không tệ. Kiên Thúc lấy tay bôi tịnh trên mặt nước đọng, biểu lộ có chút khó tin. Hắn vừa mới rửa mặt xong, không lúc trước như vậy cháy đen. Trang Thế Giai một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ nói ra. Ai? Ta cũng thật đáng tiếc a. Thế nhưng là Lý Xưởng trưởng trông thấy thương khố tổn thất, tại tâm hổ thẹn, nhất định phải hướng ta từ trước. Hắn nói rất thật, phảng phất sự tình là thật. Kiên Thúc vừa nghĩ tới trong đại hỏa thiêu hủy vật liệu, thế mà biểu tình tiếc sắc, vẫn còn tin hắn. Nói đến, Lý Xưởng trưởng trừ bỏ vừa bắt đầu xem thường hắn ngồi quá dám, muốn đem hắn khai trừ bên ngoài, bình thường vẫn là một cái người tốt. Mà hắn về sau lại có Trang lão bản đứng đài, tăng lên tới tổng công chức vị về sau, Lý Xưởng trưởng thái độ đối với hắn tốt hơn. Hai người cũng không có kết thù kết toán. Họ Lý gia hỏa không điểm làm người công phu, cũng không khả năng lên làm xưởng trưởng. Khô khụ. Trang Thế Giai liếc Kiên Thúc một cái, tiếp tục nói, hiện tại trong xưởng không có người chủ trì đại cuộc. Kiên Thúc, bằng không ngài trước giúp ta nhìn xem. Kiên Thúc biểu lộ đột biến, khoát tay lia lịa, Trang tiên sinh cái này không thể được. Ta chỉ là kỹ thuật công việc, làm không tới quản lý việc. Kiên Thúc trước tự tuyệt, bên cạnh một đám huynh đệ nhưng có chút kích động. Bọn họ không nghĩ tới Trang lão bản yên tâm như vậy, dám đem công xưởng giao cho Kiên Thúc trên tay. Trang Thế Giai biểu lộ nghiêm, cố ý nghiêm túc giảng đạo, Kiên Thúc, ngài chẳng lẽ không chịu chịu thiệt? Hay là nói, ngài xem không nổi ta? Đừng cho là ta không biết, ngươi năm đó thế nhưng là nghĩa nhóm đường chủ, tại ngục giam lại là một cái khu người nói chuyện. Chỉ cần ngài dụng tâm, nhất định có thể quản tốt một cái 300 người công xưởng. Kiên Thúc ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới Trang Thế Giai đem hắn nội tình tra rõ ràng như thế, còn dám đem công xưởng giao cho hắn quản. Loại này tín nhiệm nhường hắn không biết làm sao cự tuyệt, gật đầu nói, tốt à, Trang tiên sinh, ta hết sức nỗ lực. Đa tạ Kiên Thúc, ngươi tiền lương từ dưới tháng bắt đầu, dựa theo Lý xưởng trưởng tiêu chuẩn tính. Trang Thế Giai lộ ra mỉm cười, thành công tìm tới một cái thích hợp xưởng trưởng nhân tuyển. Không có những người khác, so Kiên Thúc càng thêm thích hợp. Về phần Kiên Thúc thủ hạ đám kia hết hạn tù phóng thích nhân viên, có Kiên Thúc giữ cửa ải nhìn xem, trên cơ bản vấn đề không lớn. Nếu là qua một thời gian ngắn Kiên Thúc xác thực không cách nào đảm nhiệm xưởng trưởng chức vụ, cũng có thể cho Trang Thế Giai chạy ra một đoạn tuyển người thời gian, chiêu một số người tiến đến giúp hắn bận bịu không thành vấn đề. Huống chi, coi như Kiên Thúc làm rất tốt, Trang Thế Giai tiếp theo cũng sẽ an bài một chút tầng quản lý tiến đến, sẽ không để cho công xưởng trở thành người nào đó độc đoán. Hắn đồ vật, thủy chung chỉ là hắn. Giao cho người khác quản lý, chỉ là để kiếm tiền. Lúc này Lý xưởng trưởng vừa vặn đi ngang qua, Trang Thế Giai chủ động hướng hắn vẫy tay nói, "Lý tiên sinh, mấy ngày nay làm phiền ngươi cùng Kiên Thúc giao tiếp một chút công tác." "Không có vấn đề, Trang tiên sinh." Lý xưởng trưởng gật gật đầu, trong lòng cũng đoán được Kiên Thúc lại là Trang tiên sinh trong lòng tân nhân tuyển. "Lý xưởng trưởng, ngươi có muốn hay không lưu lại? Ta lại cùng Trang tiên sinh văn mãi." Kiên Thúc cùng Lý xưởng trưởng hai người đi tại tới phòng làm việc trên đường, Kiên Thúc có chút do dự, còn muốn thay Trang Thế Giai giữ lại Lý xưởng trưởng. "Ách." Lý xưởng trưởng giật nhẹ khóe miệng, biểu lộ có chút quái dị. Lý xưởng trưởng gặp hắn không có trả lời, tiếp tục hỏi, "Lý xưởng trưởng, ngươi tại sao phải từ trước? Kỳ thật ngươi công tác làm vẫn luôn không sai, không cần phải, Trang tiên sinh cũng rất không nỡ bỏ ngươi rời đi." Lý xưởng trưởng thở sâu, quay đầu nhìn xem hắn giảng đạo, "Kiên Thúc, ngươi thật là người tốt, tuyệt đối không thể buông tha nhàn cửu." Trang Thế Giai lái xe chạy trở về sở cảnh sát trên đường, hai tay nắm lấy tay lái, đặt quyết tâm muốn để nhàn cửu đi gặp Diêm Vương. "Ngươi không phải ngoại hiệu gọi tiểu Diêm Vương sao? Liên để ngươi phía dưới địa ngục gặp mặt Diêm Vương ra, nhìn hắn có nhận hay không ngươi ngoại hiệu." Kỳ thật, nhà kho lửa cháy đối Trang Thế Giai tạo thành tổn thất không phải đặc biệt to lớn. Dựa theo hiện tại A Hàng sách tay lượng tiêu thụ, hao tổn mấy chục vạn nguyên liệu chỉ tương đương với một nhóm hàng không kiếm tiền. Thế nhưng là Nhan Cửu phách lối phương pháp làm việc cho hắn cảnh tỉnh, nhất định phải cấp tốc giải quyết Nhan Cửu mới có thể có thời gian làm chính sự. Nếu là Nhan Cửu 3 ngày 2 ngày thả một lần hỏa, hắn nhưng ăn không tiêu, kéo đều muốn bị người kéo chết. Huống chi, Nhan Cửu thực lực rất mạnh, bên người còn có A Tích giúp làm sự tình. Hôm nay hung hăng rơi Nhan Cửu mặt mũi, Nhan Cửu lần tiếp theo thủ đoạn trả thù tuyệt đối rất mãnh liệt, hắn nhất định phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Trang Thế Giai đem xe con đứng ở bên trong khu sở cảnh sát chỗ đỗ xe, trở lại sở cảnh sát trung sĩ văn phòng, cái chìa khóa đặt lên bàn, "Tiêu Thúc, đà tạ." "Tiểu tử thúi, nhớ ký gọi Đại Tiêu ca." Chu Hoa đánh dấu bệnh lên mà chân bắt chéo đang xem báo, nghe thấy Trang Thế Giai đối với hắn xưng hô lại biến trở về Tiêu Thúc trong lòng hiển nhiên có chút ít ý kiến. "Hắc hắc." Trang Thế Giai cười mờ ám hai lần, trở lại khu làm việc gọi tới Thái Nguyên Kỳ thì thầm vài câu, Thái Nguyên Kỳ liền quay người rời đi sở cảnh sát đi hết giờ ra ngoài. Lúc tan việc phía trước, Thái Nguyên Kỳ mang theo tin tức trở lại sở cảnh sát, đem tin tức toàn bộ cùng Trang Thế Giai xong. Trang Thế Giai từ chối nhã nhặn mấy cái huynh đệ ăn cơm chung mời, đi ra sở cảnh sát ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến Vượng Dắt Chăm Dầu công ty kế toán. Căn cứ trong đội cảnh sát tình báo mới nhất, mắt to bị Nhan Cựu điều chỉnh đến công ty kế toán quản vay nặng lãi nghiệp vụ, Trang Thế Giai định tìm hắn tâm sự. Chương 34. Trung Can Nghĩa Đảm Vượng Dắt. Tức tử đường phố. Xe taxi đứng ở một tòa cao ốc lầu dưới. Trang Thế Giai đem một tấm cảng tiền giấy đặt ở trên xe, đẩy cửa xe ra, trực tiếp đi vào cao ốc bên trong. 60 đầu thập niên kỳ, Thượng Hải đường phố trở thành 60 niên đại tức điều kẻ yêu thích đất tập trung, sau đó phố cũ phá rỡ, tức điều kẻ yêu thích nhóm chuyển rời đến vui khỏe đường phố. Sơ kỳ ước chừng 10 nhiều tên người bán hàng rong bán thảo châu chấu, lại trải qua một đoạn thời gian phát triển, càng nhiều buôn bán lồng chim, tức lợn, thảo châu chấu cùng tức điều cửa hàng mở ở vui khỏe đường phố. Thế là vui khỏe đường phố thì có tức tử đường phố tên tuổi. Hồng Cổng câu lạc bộ cơ bản xem như một công ty, mấy đại câu lạc bộ chẳng khác gì là đồng hành người cạnh tranh. Chỉ cần là thiên môn tài lộ, câu lạc bộ cũng sẽ không buông qua. Nhưng là bởi vì đại lao ý nghĩ khác biệt, mỗi công ty chủ công nghiệp vụ cũng không giống nhau. Có người chuyên làm vay nặng lãi, có người chuyên làm mã lan, buôn lậu. Câu lạc bộ dưới đáy từng cái đường khẩu, giống như là công ty từng cái bộ môn. Đường khẩu thực lực có mạnh có yếu, phát triển phương hướng, thực lực cũng không giống nhau, cụ thể phải xem đường khẩu đại lao ý nghĩ cùng thủ đoạn. Nhan Cửu Vượng Dắt đường khẩu tại Trung Tín Nghĩa thực lực rất mạnh, lương tựa Nhan Đồng, không chỉ có trông coi chất béo khu, hơn nữa còn có rất lớn buôn lậu sinh ý, nhưng là đường khẩu vay nặng lãi sinh ý nha. Một năm đều không kiếm được mấy trăm vạn. Mắt to từ quản nhảy một cái chất béo đường phố ngựa đầu đàn, luôn lạc tới quản lãi suất cao người rảnh rỗi, giữa hai bên chênh lệch có chút lớn. A Trang Thế Giai ngừng bước tại cao ốc lầu 3, nhìn xem cửa thủy tinh chăm dầu công ty kế toán chiêu bài, phốc suy một tiếng cười nói, danh tự lấy rất nổi danh, địa điểm làm việc rất thảm. Liên quay tiếp tân muội tử đều không tiền an bài một cái. Hắn cái này dẫn đến mắt to xui xẻo con ma men đầu sọ, một điểm xấu hổ giác ngộ đều không có. Chỉ thấy hắn tự tay đẩy ra cửa thủy tinh, nhanh chân đi tiến gian phòng bên trong, năm sáu cái ăn mặc áo lót mã tử, chính vây tại một cái bàn tròn trước đập hẳn dưa, đánh bài. Lại bên trong còn có một cái cửa gỗ rộng mở phòng làm việc nhỏ, mắt to khỏe miệng bầm tím, mặt mũi tràn đầy suy tướng ngồi ở bên trong xem TV. Mã tử nhóm trông thấy có người vào cửa cũng không đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khó chịu vừa đánh bài vừa kêu nói, một tháng kỳ, 9 ra 13 bể, vượt qua một tháng, lãi mẹ đẻ lãi con, mỗi tháng 5 phần. Hợp đồng ở trên bàn, nguyện ý mượn liền ký, không muốn cho mượn liền lăn. Trang Thế Giai sắc mặt bình thản đi đến bàn tròn bên cạnh, một cước dẫm ở trên bàn, móc ra tay trướng ở lòng bàn tay nhất chuyển, cảnh sát, lâm kiểm. Mã tử nhóm biểu lộ sửng sở, toàn bộ ném đi lá bài, ngựa rơi siêu cấp khoa trường hồ, cảnh quan, ngươi làm bè bè cũng, công ty kế toán cũng lâm kiểm, ta không phải Mã Lan a, ách, là ngươi, là ta, ngươi có chuyện giảng. Trang Thế Giai hướng về Mã tử, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này mấy tên Mã tử hiển nhiên một mực là mắt to tiểu đệ, đêm đó từng theo mắt to được chứng kiến sự lợi hại của hắn, nào dám cùng hắn khiêu chiến. Không lời muốn nói, không lời muốn nói, cảnh quan ngươi tùy ý. Ha ha. Trang Thế Giai thu hồi súng lục, hướng đi văn phòng. Mắt to đứng ở cửa vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, không biết là nên đón hay là nên đóng cửa. Hắn biết mình đại lao bây giờ cùng người cảnh sát này đấu rất hung. Mặc kệ bọn hắn đấu thế nào, người cảnh sát này đột nhiên tới cửa khẳng định không có chuyện tốt. Lại cạnh. Trang Thế Giai đi vào trong văn phòng, trở tay thay mắt to đóng lại cửa gỗ, nắm nuốt mắt to miệng lời nói, Minh ca đã lâu không gặp. Gần nhất lăn lộn thảm như vậy a. Trang Thế Giai đã quyết định đối Nhan Cửu ra tay trước thì chiếm được lợi thế, tốc chiến tốc thắng đem Nhan Cửu xử lý. Nhưng là bình thường Nhan Cửu có A Tích bảo hộ, chỉ có thể tìm Nhan Cửu lạc đàn thời điểm động thủ. Hắn ước lượng qua A Tích sức chiến đấu, biết rõ trước mắt bản thân hành động thuộc tính không đủ, chỉ sợ đấu không thắng A Tích, lạc đàn ra tay là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa lặng yên không tiếng động đem Nhan Cửu tiêu diệt, đến lúc đó coi như Nhan Đồng muốn tìm phiền toái, cũng không có chứng cứ đến làm hắn. Nhiều lắm cho hắn dùng điểm ám chiêu, bản thân nhất định có thể chịu đựng được. Bất quá câu lạc bộ đại lão nguyên một đám xuất quỷ nhập thần, bình thường lộ diện xác định vững chắc đều mang một đoàn bảo tiêu, làm sao tìm được lạc đàn cơ hội? Cái kia nhất định phải tìm chút hiểu biết Nhan Cửu sinh hoạt quy tích thân tín dò xét. A Trang Thế Giai nghĩ tới nghĩ lui, bị bản thân đánh tơi bởi qua mắt to ngược lại là có khả năng nhất, nhất có lý do bán rẻ đại lão một tên. Liên dứt khoát hắn để Thái Nguyên Kỳ đi dò tra mắt to ở đâu, nhìn xem có phải hay không dùng chút thủ đoạn bộ mắt to lời nói. Không nghĩ tới, Thái Nguyên Kỳ tra một cái liền tra được mắt to bị Nhan Cửu hạ thấp tin tức. Cái này vừa vặn phù hợp Trang Thế Giai kế hoạch a. Trang Thế Giai dứt khoát liền ám chiêu đều chẳng muốn dùng, trực tiếp lên cửa lấy đức phục người. Trang cảnh quan, đau. T, ta gần nhất không có chọc giận ngươi a. Không cần bóc rồi. Mắt to trong miệng vết thương còn chưa tốt, không chịu nổi Trang Thế Giai lượt tay, trong miệng không ngừng quất lấy hơi lạnh, phát ra kêu đau thành âm. Thế nhưng là Trang Thế Giai cũng không có buông tay ra, mà là vừa cười vừa nói, Minh ca à, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đại lao lúc nào sẽ là đàn. Ngươi đại lao đốt ta công xưởng, ta có bút chướng muốn tìm ngươi đại lao tính một chút. Mắt to nghe xong lời nói này, trong lòng lột bột một tiếng, trừng to mắt giảng đạo, ngươi muốn ta bán rẻ đại lao? Ta sẽ không giúp ngươi. Ha ha, ngươi đại lao cố ý đem ngươi đẩy ra gây chuyện. Sớm cũng không cùng lên tiếng kêu gọi, nói cho ngươi ta là cùng là ca. Nhưng mà vừa ra sự tình liền thu đi địa bàn của ngươi, ngươi nói ngươi đại lao phải không là cố ý đẩy ngươi vào hố lửa đây? Đẩy ngươi vào hố lửa đại lão, cũng là ngươi đánh giả sao? Trang Thế Giai không chút hoang mang, tranh thủ lấy lý phục người. Mắt to trung trinh bất khuất, rồi dài đầu ngay thẳng nói ra, ngươi đừng có hy vọng a. Ta sẽ không làm tên con kiếp. Tốt lắm, tốt lắm. Trang Thế Giai buông ra mắt to, lấy tay kéo văn phòng cửa sổ đậu phụ lá màn, chỉ thấy mã tử nhóm cũng đứng ở đại sảnh nhìn xem bọn hắn. Sau đó, hắn tiến lên nữa ôm mắt to bà bay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc kệ ngươi nói hay không, Lạc Ca khẳng định đều sẽ giúp ta tìm đến tình báo. Ngươi nói đến lúc đó Nhan Cửu đột nhiên xảy ra chuyện, mọi người lại biết rõ ta tới qua ngươi nơi này, còn cùng ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy, ngươi nói bọn họ sẽ ra sao? Thế, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta một thương xử lý Nhan Cửu nha. Trang Thế Giai dùng bàn tay trọng trọng vỗ vỗ mắt to bà bay, mắt to trên đầu trong nháy mắt toát ra một mảnh mảnh hán. Ngươi cờ mở nở lửa ta. Mắt to nghiêng qua đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trang Thế Giai. Trang Thế Giai nhả ra bờ vai của hắn, tiến lên một lần nữa đem đậu phụ lá màn kéo lên, sau đó quay người nhìn về phía hắn nói ra, nói đi, ta biết cho ngươi một khoản tiền chạy trốn. Ngươi biết thay Lạc Ca người làm việc luôn luôn không thiếu tiền. Số tiền kia đủ ngươi đi Đông Nam Á tiêu xài vài chục năm, đợi đến Nhan Đồng chết rồi, ngươi trở lại. Im ngay. Mắt to đột nhiên ầm một trường vỗ ở trên bàn, ta mắt to là cái loại người này sao? Ta sẽ không nói cho ngươi Cửu Ca có cái tình phụ ở tại Tiêm Sa Nhai Đạt Minh Công Ngụ Ba Hào Lâu 601. Ta càng sẽ không nói cho chuyện này phụ là Trung Tín Nghĩa thuốc phụ lão bà. Hắn mỗi lần đi đều là một người. Tuyệt không đúng mang cái thứ hai. Trang Thế Giai nhả ra vừa mới bắt lấy trôi thương tay, hơi có vẻ kinh nghi nhìn về phía mắt to chốc lát. Sau đó quyết đoán hướng hắn rôi ra một ngón tay cái, Minh Ca quả nhiên giảng nghĩa khí. Tiền của ngươi liền ở trong tủ sắt bảo hiểm mặt, tự cầm a. Trang Thế Giai cầm tới mong muốn tin tức, không có chút nào lưu luyến quay người rời đi. Mắt to ngốc tại chỗ, nhìn xem công ty kế toán tủ sắt tự lẩm bẩm, đây chính là tiền của ngươi cho. Tiền này cờ mở nở muốn ngươi cho. Chương 35. Tiêu diệt Nhan Cửu Đạt Minh Công Ngụ đến. Ba ngày sau, một chiếc xe taxi đứng ở ven đường bên cạnh một gốc cây ngọc lan phía dưới. Cây manh che khuất mặt trăng, lộ ra ba sợi ánh trăng chiếu tại mặt đất. Tài xế đệ xuống có khách đèn bài, giang tay ra nói ra, 50, đà tạ phơi. Không cần thối. Trang Thế Giai ăn mặc đen nhánh mũ trùm bệ y y, thuận tay rút ra một tấm trăm nguyên hở cờ giờ, đặt ở tài xế trước mặt, chỉ bệ điều khiển góc một cái hát sắc mũ lơi chai nói ra, cái này đưa ta đi. Trong thời gian 3 ngày, hắn đã lặng lẽ nghiệm chứng qua tin tức. Đạt Minh Công Ngụ Ba Hảo Lâu 601, đúng là Nhan Cửu danh nghĩa bất động sản. Chỉ bất quá, bộ phòng này có rất ít người ở, là chuyên môn dùng để vụn trộm mướn phòng. Mọi người đều biết Nhan Cửu người tốt vợ làm chính là câu lạc bộ thúc phụ thế hệ lão bà. Có lẽ bà lão này rất trẻ trung, là chồng già vợ trẻ tổ hợp. Nhưng là trẻ lại lão bà, bình thường cũng không khả năng bị trượng phu đặt ở bên ngoài ở Nhan Cửu tình phụ chỉ có thể ngẫu nhiên dùng đi Macao, bồi tiểu tỷ bội ăn cơm các loại lấy cớ đi ra yêu đương vụ trộn. Cho nên mỗi khi nhà trọ ánh đèn sáng lên thời điểm, Nhan Cửu liền nhất định sẽ đến. Bên trong liền nhất định có người. Trang Thế Giai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 6 ánh đèn sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Người đem đi đi. Tài xế nhìn dáng vẻ của hắn không giống người tốt, lại nhìn tại gấp đôi tiền xe mặt mũi, gật gật đầu biểu thị đồng ý đa tạ. Trang Thế Giai đẩy cửa xe ra, vừa lúc đứng ở dưới ánh trăng. Ba đạo nguyệt quang đánh vào hắn mũ lưỡi trai mái hiên nhà, chỉ thấy một cái mang theo mũ lưỡi trai, phủ lấy mũ trùm vệ y người, kéo dài thân ảnh, dung nhập bóng đêm. Kỳ thật bẩm lấy cầm tới tin tức liền muốn cấp tốc hành động nguyên tắc, hắn đã liên tục 3 ngày đều tại sau khi tan việc đến Minh Công Ngụ nằm vùng. Đáng tiếc ánh đèn vẫn luôn là tối, gian phòng bên trong không có người, Nhan Cửu không ở nếu là Nhan Cửu sớm tại lời nói, Trang Thế Giai đã sớm tại ngày đầu tiên xử lý đối phương. Nhưng là bây giờ cũng không tính là muộn. Bởi vì khoảng thời gian này Nhan Cửu không có gây chuyện, toàn bộ tinh lực đều tại xử lý trong xã đoàn vụ, cũng không cho Trang Thế Giai mang đến phiền phức. Trên đường thì là đã tuôn ra mạnh liệt liệu, Nhan Cửu đã từng ngựa đầu đàn mắt to cuốn đi công ty kế toán 600 vạn chạy trốn. Trang Thế Giai còn chưa bắt đầu hành động, mắt to liền đã kìm nén không được ôm tiền chạy trốn. Gia hỏa này nói chuyện thời điểm đầy miệng nghĩa khí ôm tiền thân thể ngược lại là rất thành thật. Động tác không chỉ có nhanh, hơn nữa còn chuẩn. Nghe nói Nhan Cửu nhận được tin tức thời điểm, mắt to thuyền đã mở ra đài đảo eo biển. Dạng này mắt to cũng tính cho Trang Thế Giai đánh một tiềm hộ, để Trang Thế Giai vững vàng vượt qua 3 ngày, bình an vô sự đợi đến Nhan Cửu an phục. Nếu không có mắt to không chừng mấy ngày nay Nhan Cửu liền làm ra cái gì chuyện thất đức cũng không nhất định. Người nào đó đệ thấp vành nón đi ngang qua lầu trọ ngọn nguồn, khi hắn trông thấy Nhan Cửu đứng ở bãi cỏ sửa chữa kiểu lúc, trong lòng liền biết sự tình ổn. Tiếp lấy hắn, xoay người cúi đầu, hai tay túi phụ đi tới nhà trọ cửa chính, theo thang lầu một đường đi đến sân thượng, toàn bộ quá trình đầu đều không có nhất một lần. Bởi vì hắn sớm dẫm ba điểm, đối với lầu trọ nói tình huống đều rất quen thuộc, thậm chí ở sân thượng chỗ còn chuẩn bị một chút công cụ phụ trợ, tuyệt đối có thể cho Nhan Cửu một kinh hỉ. Hơn nữa bởi vì thời đại vấn đề, giám sát, thang máy tất cả cũng không có, sảng khoái đến bay lên, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chỉ chứng hắn. Đừng nhìn tầng lầu có chút cao, nhưng là mấy cái điểm mượn lực ở giữa khoảng cách đều rất gần. Hô. Lúc này trong phòng ngủ, Nhan Cửu trong tay nắm nuốt một điếu thuốc, ăn mặc một đầu quần cộc đi đến trước cửa sổ, phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Sát vách trong phòng tắm còn xông đến tí tách tiếng nước chảy, hiển nhiên là có nữ nhân ở phòng tắm tắm rửa. Hắn định đem màn cửa trước cho kéo lên, vân vân người rửa sạch sẽ liền muốn bắt đầu làm việc. Thế nhưng là khi hắn ngón tay bắt lấy rèm cửa sổ thời điểm, đột nhiên nghe thấy một đạo mơ hồ khí lăng tiếng. Hiu hiu hiu. Đây là cành liễu quật không khí chính là thanh âm. Trang Thế Giai từ sân thượng bỏ xuống dây thừng, chính mang theo một bộ mũ lưỡi trai phi tốc hạ xuống. Nhan Cửu tựa như hơi nghi hoặc một chút động động lỗ tai, xem bộ dáng là bắt đầu lâm vào suy nghĩ. Bất quá hắn đã không có muốn ra đáp ứng, cũng chưa kịp đem màn cửa kéo lên, Giang giác. Một cái cầm trong tay dây thừng thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ, hơn nữa dùng một cái 38 sở vẽ xì ổ cách cửa sổ nhắm ngay hắn mi tâm. Thao. Nhan Cửu Hầu kết nhấp nô, phía trước hút phía dưới một điếu thuốc không có phun ra, trực tiếp dọa cho vào trong phổi. Chỉ thấy hắn cầm điếu thuốc cúng ngón tay bắt đầu ở run rẩy. Hắn ép buộc bản thân đứng ở tỉnh táo, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn rồi dùng sức đem màn cửa giơ lên, muốn ngăn cản Trang Thế Giai ánh mắt. Sau đó lại đi tủ đầu giường cầm thương, tranh thủ sống sót cơ hội. Ha ha, hắn không hổ là Nhan Đồng chất tử, gặp nguy không loạn, còn có chút không vặt. Xác thực cái làm đại lão nhân vật, cũng khó trách có thể chiếm cứ vượng giác chất béo khu. Mặc dù không phải trong phim ảnh xuất hiện nhân vật, chỉ là từ điện ảnh bối cảnh dọc theo người ra ngoài nhân vật, nhưng là thế giới chân thật bên trong, từng cái đều không phải là đồ ngốc. Điện ảnh nhân vật có cá tính, có bản lĩnh, nhưng phải không đại biểu những người khác không được. Tối thiểu, Trang Thế Giai liền vẫn cảm thấy Nhan Cựu đặc biệt khó giải quyết. Một cái xử lý không tốt, liền có khả năng lộn ở một cái đối phương trên tay. Cho nên hắn mới sẽ nghĩ biện pháp đoạt đến tiên cơ, tốc chiến tốc thắng. Lúc này đối mặt Nhan Cựu lừa bịp động tác, Trang Thế Giai không có chút gì do dự, trực tiếp cách pha lê bóp cò súng. Ầm. Trong đêm tối vang lên một đạo thanh lượng tiếng súng. Pha lê vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Nhan Cựu trong mi tâm đơn, hai mắt trừng trừng, bị viên đạn xung lực hướng về sau lật tung. Hắn lấy một cái đầu ngựa ra sau tư thế ngã xuống giường, khuyết tán ra máu tươi, trong khoảnh khắc liền đem ga giường nhuộm đỏ. Phanh phanh phanh. Chuyện này một khi làm, liền muốn làm tuyệt. Trang Thế Giai nhắm ngay Nhan Cựu trái tim lại mở ba phát. Xác định Nhan Cựu triệt để chết, không có bất kỳ cái gì cứu giúp cơ hội về sau, hắn mới thu hồi súng lục, lách mình rời đi cửa sổ. Rút lui. Trong đêm tối, nhảy ra ván cờ, thủ đoạn tàn nhẫn sát thủ, đến nhanh, đi vậy nhanh, trong nháy mắt trở về đến hành lang, cộc cộc cộc, dẫm lên nhanh chóng bước chân rời đi đặt mình công vụ. Đặt Linh. Đặt Linh. Một cái bọc lấy bạch sắc khăn tắm, biểu lộ kinh nghi bất định nữ nhân đi vào phòng ngủ. Khi nàng nhìn thấy Nhan Cựu nằm ở trên giường thi thể lúc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, kết thúc. Nàng rất rõ ràng Nhan Cựu thân phận, vô cùng rõ ràng Nhan Cựu kích thước. Nhan Cựu chết đi sự tình không đạt được, liền đại biểu nàng vụng trộm sự tình không đạt được. Bạch sắc khăn tắm rớt xuống đất, nàng kéo lên tóc dài, cầm lấy đầu giường máy riêng gọi điện thoại. Trang Thế Giai trở lại trong căn phòng đi thuê, chân trước mới vừa vào cửa, lấy xuống mũ lưỡi chai, tùy ý treo ở cửa ra vào trên cây áo. Chân sau 10 cái vượng giác thường phục liền đem cửa phòng của hắn ngăn chặn. Và anh, một người nhấc chân đá văng cửa phòng, 10 cái thường phục song song đứng ở cửa. Một cái vóc người thấp bé, nam nhân mặc áo che gió màu đen tách ra đám người, hai tay túi phụ đi tới trong căn phòng đi thuê. Nhan Đồng đem trên cậy áo mũ lưỡi chai hái xuống, dùng sức giam ở trên đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt che kín xương lạnh nói, đi thôi, cùng ta về Cửu Long sở cảnh sát ngồi một chút. Chương 36, chuyện xưa của ngươi tốt. Trang Thế Giai đối mặt tự thân lên cửa bắt người Nhan Đồng thám trưởng, không chỉ không sợ, ngược lại thật dài phun ra một cái đại khí. Sảng khoái. Hắn tại đem chán ghét Nhan Cửu làm bề sau, trong lòng suy nghĩ thông suốt, không nói ra được thông khoái. Đối với Nhan Đồng tiếp xuống làm khó dễ, hắn căn bản không sợ, thậm chí cảm thấy được không liên quan hắn. Nhan Đồng là Lạc Ca phụ trách giải quyết người, mình không phải là đối thủ của hắn, cũng không cần làm hắn đối thủ. Trừ phi Lạc Ca đem hắn mang lên vị trí cao hơn bên trên, chỉ Trang Thế Giai nói đem Nhan Đồng cho xử lý. Bằng không, Nhan Đồng liền về hắn ứng phó. Hiện tại Nhan Đồng đã tự mình đi ra bắt hắn, tin tưởng Lạc Ca rất nhanh sẽ ra mặt giải quyết vấn đề. Nếu là Lạc Ca không biết đạo lý này, Lạc Ca an vị không lên Hoa tổng thám trưởng vị trí. Nếu là Trang Thế Giai không hiểu đạo lý này, hắn buổi tối cũng không dám đi giết Nhan Cửu. Ân. Trang Thế Giai vừa mới ngồi lên một xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau, hai người vượng giắc thường phục đem hắn kẹp vào giữa. Trong đó một cái người nhấc hữu tay lên muốn cho Trang Thế Giai một cái lễ gặp mặt, có thể Trang Thế Giai ánh mắt hung hăng chừng một cái, liền chừng hắn tâm lý rụt rè. A, cuồng cái gì cuồng? Về sở cảnh sát ngươi sẽ biết tay. Cửu Long thường phục lộ vẻ tức giận thả tay xuống cửa tay, trong miệng còn có chút không cam lòng. Trang Thế Giai hai tay mang theo cầm tay, ngồi trên xe nhắm lại đôi mắt, cũng không có lại để ý tới hắn. Xe con trên đường đi đều dựa theo con đường bình thường lái về phía Cửu Long sở cảnh sát, nếu là Nhan Đồng dám cùng hắn dở trò, Trang Thế Giai liền dám ở trong xe cùng hắn chơi vừa ra đoạn mệnh báo tác. Nhìn xem trong xe trong không gian thu hẹp, ai phản ứng càng nhanh, ai động tác mạnh hơn. Bất quá, Nhan Đồng phảng phất cũng biết ranh giới cuối cùng, trừ bỏ tháo bỏ xuống Trang Thế Giai súng lục bên ngoài, cũng không có muốn giết người tại chỗ cử động. Hắn và Trang Thế Giai không giống nhau, hắn là một người mặc giày người, Trang Thế Giai cùng hắn một so chính là một chân trần hán. Chính là nguyên nhân này mới để cho Trang Thế Giai có dũng khí chơi tập sát, khoái đao chạm loạn tiêu diệt Nhan Cửu. Ha ha, Nhan Cửu không phải ỷ vào Nhan Đồng chỗ dựa, cho rằng ai cũng không dám động đến hắn. Ta có Lạc Ca chỗ dựa, động định ngươi, hơn nữa còn đem ngươi giết chết. Đương nhiên, Trang Giai Giai có một mình hướng mượn Lạc Ca thế ý tứ, bất quá Lạc Ca xem như đại lão, để tiểu đệ dựa thế chuyện đương nhiên. Tiểu đệ dẫn xuất phiền phức còn muốn giúp tiểu đệ kết thúc đây. Huống chi, Trang Thế Giai là đang làm chuyện đứng đắn, là ở xử lý nhà mình sinh ý. Nhan Đồng xem như quyền cao chức trọng thám trưởng không có cách nào cùng Trang Thế Giai chơi một bộ này. Hắn thật muốn chơi ám sát, cũng không phải tự mình dẫn người tới cửa, mà là mua được sát thủ làm việc. Lần này Nhan Đồng tới cửa bắt người chính là muốn lấy thế đè người, phế bỏ Trang Thế Giai tay chân, nhường hắn trở thành một phế nhân. Ngươi không phải thương pháp rất tốt, ỷ có Lôi Lạc bảo bọc sao? Được, ta không giết ngươi, càng không biện pháp vu oan ngươi, nhưng là mang ngươi đi điều tra, thuận tiện thẩm vấn một phen, sau đó lại không nhỏ cắt ngang tay ngươi chân, cái này không quá phận à? Đương nhiên, ngươi muốn là nhịn không được nhận tội càng tốt hơn trực tiếp một thương giết chết, đến lúc đó nhìn xem Lôi Lạc lại là vẻ mặt gì. một cái dựa thế giết người, một cái lấy thế đè người, trên giang hồ khác biệt địa vị, có khác biệt địa vị phương pháp làm việc. Trang Thế Giai liệu định Nhan Đồng không dám giết bản thân, coi như dám, hắn cũng có năng lực bạo khởi phản kháng. Nhan Đồng trông thấy Trang Thế Giai thần sắc bình thản ngồi trên xe, trong lòng lại cảm thấy có chút cốt khí, là một nhân tài. Hắn đưa ánh mắt từ trong xe kính chiếu hậu thu hồi, không hiểu rõ Lôi Lạc đến cùng ở đâu chọn mã tử, thân thủ can đảm đều như vậy dính bế. Ta chẳng lẽ Triều Châu người cứ như vậy ra nhân tài? Chúng ta vốn cảng thổ dân liền vô dụng như vậy. Thảo, một cái so với một cái phế lối, nguyên một đám tất cả đều là vương bát đản. Xe con đứng ở Cửu Long sở cảnh sát cửa ra vào, một cái phì phì thân ảnh mập mạp đã chờ từ sớm ở nơi đó. Trang Thế Giai tại hai người cưỡng ép phía dưới, xoay người đi xuống xe, nhìn xem sở cảnh sát cửa ra vào thân ảnh mở miệng hô, "Tử ca tốt." Buổi tối mơ heo tử mới thu đến Nhan Cửu bị giết tiếng gió, lập tức lại thu đến Nhan Đồng dẫn người lao thẳng tới Trang Thế Giai trong gia đình tin tức, không kịp giải thích. Hắn thời gian nhanh nhất đuổi tới Cửu Long sở cảnh sát, đầu tiên muốn bảo đảm Trang Thế Giai còn có mạng sống. "Nhan thám trưởng, xin lập tức ngài thả ra chúng ta bên trong khu người." Lúc này mỡ heo tử trông thấy Trang Thế Giai không bị thương chút nào xuống xe, trong mắt đã có kinh ngạc, có ngoài ý muốn. Sau đó câu nói đầu tiên thì nói rõ thái độ, yêu cầu Nhan Đồng trước tiên đem người trước thả. Hơn nữa hắn một câu trong chúng ta khu người liền là ở Cầm Lạc ca cờ hiệu giúp Trang Thế Giai đứng này. Quả nhiên, tiểu đệ gây phiền toái, đại lao muốn bắt đầu che đậy tiểu đệ. Thế nhưng là Nhan Đồng vung đều không vung hắn, lấy xuống trên đầu mũ lưỡi chai, một lần nữa chụp về Trang Thế Giai trên đầu, buổi tối tiêm xa nhai có một tông thương giết án kiện. Người chứng kiến nói hung thủ mang theo nhất định mũ lưỡi chai. Ngươi xem hắn giống hay không hung thủ? Nhan thám trưởng, bắt người là muốn chứng cớ. Mỡ heo tử nheo mắt lại, ở hắn trông thấy Nhan Đồng chụp mũ độc tác, là muốn cho người ta chụp mũ đen a, dựa theo hiện tại đại đa số không có theo dõi vụ án tình hình, trừ phi bắt tại chỗ, hoặc sự tình có hai cái trở lên rõ ràng người chứng kiến. Bằng không căn bản không có cách nào dựa vào một người lời chứng định tội. Đương nhiên, Nhan Đồng còn có thể vu oan. Nhưng là Trang Thế Giai có Lạc ca chỗ dựa, chơi chiêu này không dùng. Mỡ heo tử lập tức liền nhìn ra Nhan Đồng không nghĩ định tội, chỉ muốn thông qua Trang tử nghĩ Lạc ca thị uy. Trang tử có thể muốn xảy ra chuyện. Muốn thay hắn chỗ dựa, ngươi liền để Lôi Lạc đến cùng ta nói. Ngươi không đủ tư cách. Nhan Đồng nhìn xem mỡ heo tử hừm. Cười một tiếng, hai cái Cửu Long thường phục để ép Trang Thế Giai đi vào sở cảnh sát. Làm Trang Thế Giai đi ngang qua bên người lúc, mỡ heo tử ấn xuống Trang Thế Giai bả vai, ánh mắt ngưng trọng lời nói, 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ Lạc ca sẽ đến. Hắn hy vọng Trang Thế Giai có thể ở bên trong Cửu Long sở cảnh sát chống nổi 10 phút đồng hồ. Không chỉ có là bảo trụ mệnh, tay tay chân chân cũng phải bảo toàn, bằng không thì cả một đời liền muốn phế. Trang Thế Giai biết rõ mỡ heo tử đang lo lắng cái gì, gật gật đầu, sắc mặt bình thản giảng đạo, yên tâm đi, Tử ca. Nhan Đồng ngược lại là không có đi bảo, mà là rút ra một cây xì gà, đứng ở mỡ heo tử một bên giảng đạo, cạo chết hắn không tính là gì, ta muốn cạo chết người là ngươi và Lôi Lạc nha. Trong phòng thẩm vấn, Trang Thế Giai đại mô đại dạng ngồi trên ghế, đem hai chân vểnh lên tại trên bàn gỗ, quăng lên khỏe miệng hướng bốn cái thường phục giảng đạo, đến điếu thuốc rút. Từ khi đánh giết Nhan Cửu về sau, hắn không chỉ là lá gan càng ngày càng mập, huống chi hắn vừa mới còn từ hệ thống bên kia thu được mới ban thưởng, chỉ cần có người làm động thủ với hắn, hắn liền sẽ để người ta biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Ngươi ngược lại là rất phách lối, vào ta Cửu Long sở cảnh sát còn dám như vậy cuồng, ngươi là đổi một cái. Bốn tên thường phục liếc nhau, không hẹn mà cùng vòng qua bàn gỗ, từ bốn phương tám hướng đem Trang Thế Giai cho vây quanh. Đổi lại 8, 9 năm sau, bọn họ muốn đánh người còn muốn đệ một tấn sách, hoặc là dùng ngạt thở pháp, nước hình. Nhưng là bây giờ, không có ý tứ, cái gì đều không cần, trực tiếp mở ra liền tốt. Bốn người bọn họ có thể được Nhan Đồng lựa đi ra phụ trách thẩm vấn, cũng là trên tay có công phu hảo thủ. Bốn người đứng lại vị trí về sau, riêng phần mình nắm lên một cây gậy cảnh sát, đại lực bỏ rơi, tứ phía đều xuất hiện đánh tới hướng Trang Thế Giai. Trận này loạn côn chịu xuống tới, tay chân cắt ngang tối thiểu nhất. Nói không chừng sẽ còn lưu đời sau ám thương, hoặc là bị đánh trái tim đột nhiên ngừng cũng có thể. Làm. Trang Thế Giai nhấc chân đạp một cái mặt bàn, cả người liên tiếp chiếc ghế đập ngã trên mặt đất. Tiếp lấy hắn hai chân nâng lên, hóa thành hai đạo mũi tên, trực tiếp đâm trúng hai cái thường phục phía dưới vượt qua. A. Hai tiếng tê thanh liệt phế kêu thảm vang lên. Trang Thế Giai tránh thoát mặt khác hai chân, một cái bật dậy, mang theo cái ghế, đứng người lên. Cộc cộc. Hai tay của hắn bị còng tay quẳng, nhưng là chân đạp bộ pháp, vai cánh tay phát lực, song quyền làm một quyền, hai bên trái phải riêng phần mình nhanh chóng đảo quyền ra một quyền, cấp tốc trúng mục tiêu hai người bụng dưới. Sau đó, Trang Thế Giai lần thứ hai bộ quyền, một người một quyền đánh tới hướng hằng dưới, trực tiếp đem hai người hất tung ở mặt đất. Mũi tên sắc quyền. Chỉ cần có hiểu quyền người đứng ở bên cạnh, liếc mắt liền có thể nhìn ra Trang Thế Giai đánh ra quyền thế là đến từ Thái Lý Phật quyền bên trong mũi tên sắc quyền. Nhân sinh như kịch, sống được đặc sắc trước mắt đang ở tham dự thời đại đại mạc, tiền tài đế quốc ngươi hoàn thành một đoạn thuộc tại chuyện xưa của mình, đuổi tuyệt nhan cửu cố sự bình cấp C, có thể hối đoái một loại kỹ năng siêu năng lực đồng hồ tại 3 giờ trước xuất hiện dạng này một chuyến tin tức. Chương 37. Thời đại đại mạc Trang Thế Giai sống ở một cái thế giới điện ảnh bên trong, toàn bộ thế giới từng màn diễn ra hy kịch đồng dạng tình tiết. Thế giới này hoàn toàn chân thật, nhưng chính là bởi vì thế giới chân thực mới có thể so trong phim ảnh càng thêm hy kịch hóa. Âm mưu, hắc ám, chém giết, tranh đấu, toàn bộ tại vây quanh lợi ích xoay tròn. Hoàn mỹ diễn lại nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, nhưng lại cao hơn sinh hoạt kinh điển danh ngôn. Hắn mỗi một động tác đều không ở nguyên bản điện ảnh tình tiết bên trong, nhưng lại không giờ khắc nào không tại cải biến, thôi động điện ảnh tình tiết sinh ra, phát sinh biến hóa. Nhân sinh như kịch, sống được đặc sắc là trang thế giai sinh ở thời đại này rõ ràng khắc họa, nhưng cái này không phải tại diễn kịch, dựa vào diễn kỳ vô dụng, chỉ có dựa vào thực lực mới có thể sống đặc sắc. Tiền tài đế quốc không phải chỉ đơn độc một cái điện ảnh, là chỉ thời đại này đại bối cảnh phía dưới phong ba. Đuổi tuyệt nhan cửu thì là hắn ở cái thế giới này bên trong sáng tạo một đoạn cố sự, thuộc về hắn cố sự. Trang thế giai lúc trước cũng quan sát giao diện thuộc tính thời điểm, liền phát hiện thuộc tính có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch thăng cấp thu hoạch được, siêu năng lực có thể dựa vào đạt tới thành tựu thu hoạch, duy chỉ có kỹ năng thu hoạch phương thức không có phát động. Lúc ấy hắn liền nghĩ lại qua làm như thế nào sống được kỹ năng, có thể là dựa vào luyện tập, cũng có thể là dựa vào thăng cấp, thậm chí ngay cả đánh quái bạo sách kỹ năng phương thức hắn đều nghĩ tới. Không nghĩ tới, kỹ năng là muốn tại thế giới điện ảnh bên trong công việc ra một đoạn chuyện xưa của mình, mới có thể y theo cố sự bình cấp, hồi đoái hoặc tăng lên một loại kỹ năng. Lúc ấy Trang Thế Giai đầu góc nhất chuyện, nghĩ đến A Tích cho thấy sức chiến đấu, cảm thấy chỉ dùng cảnh sát chế địch thuật, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra sách thuộc tính mang tới hiệu quả. Thế là một cái muốn học quyền pháp suy nghĩ tại trong đầu sinh ra, một bộ thích hợp nhất mũi tên sắt quyền liền bị hối đoái thành công. Đủ loại xáo lộ, chiêu thức, trực tiếp hóa thành hắn thân thể bản năng. Mũi tên sắt quyền thuộc về nam phái chứ danh quyền chủng thái lý Phật quyền xáo lộ một trong, mà tập võ chú ý quý tinh, không đắt hơn. Học được mũi tên sắt quyền chẳng khác nào thái lý Phật quyền nhập môn, hơn nữa sở trưởng tại mũi tên sắt quyền một môn quyền pháp. Hắn đoạn chuyện xưa này chỉ có C cấp, chỉ có thể hối đoái ra đẳng cấp là C cấp mũi tên sắt quyền. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, muốn sở trường chọn bộ thái lý Phật quyền cần một đoạn B cấp cố sự dùng để tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Hệ thống đã nói rất rõ ràng, muốn thu hoạch được kỹ năng, tăng lên kỹ năng, liền muốn công việc ra thuộc tại chuyện xưa của mình. Thời đại đại mạc là giang hồ, là đại thế, là người trong xã hội tình lối đời, thay đổi bất ngờ. Ta miễn là còn sống, một cách tự nhiên đều sẽ cuốn vào mỗi cái thời đại đại mạc bên trong, hệ thống có ý tứ là tại đốc xúc ta gây sự tình. Trang Thế Giai từ cựu long thường phục trong túi lấy ra chìa khóa, mở ra cổng tay, một cái xoay người ngồi lên bàn gỗ, hai chân chéo ngoẽ, sắc mặt bên trong trồi lên một vòng hiểu. Hắn sẽ không cự tuyệt gia nhập thời đại biến ảo, ngược lại rất ưa thích phiên vân phúc vũ, kiến thức mỗi cái thời đại phong vân truyền kỳ. Bất quá, công việc phấn khích còn chưa đủ, hắn còn muốn công việc tiêu sái. Thời đại đại thế, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ là hắn ý tứ. Trang Thế Giai xoay xoay cổ tay, cảm giác mấy cái cựu long thường phục, căn bản là không có cách đo lường tính toán trước mắt thực lực chân thật. Bởi vì đồng dạng năng lực hành động, lực phản ứng, làm ra động tác không giống nhau, phát huy ra sức chiến đấu cũng không giống nhau. Trang Thế Giai trước đó là sức chiến đấu, đều dựa vào thân thể cường hãn tố chất, tùy cơ ứng biến, hơn nữa nông cạn trưởng cảnh sát cách đấu kỹ tạo thành chiêu thức. Hiện tại thay đổi xáo lộ thành thủ, lực sát thương kinh người dây sắt quyền hiệu quả lập tức cất cao mấy cái cấp bậc. Có thuộc tính, có kỹ năng, cái này mới là cường giả nên có khuôn mẫu a. Đến hậu kỳ hợp với siêu năng lực, căn bản không sợ có người tìm đến phiền phức. Tội phạm gì đều có thể cường thế tàn nhẫn cầm xuống. Mấu chốt phải không sợ gặp gỡ A Tích cái này võ lực giá trị tăng mạnh, tại trong phim ảnh người cản giết người, Phật cản giết Phật huyết tinh mãnh nhân. Dù sao trong phim ảnh các lộ cao thủ không ít, bọn họ không chỉ có tố chất thân thể, còn có siêu cường võ học. Trang Thế Giai chỉ để thăng tố chất thân thể, không có kỹ năng bên người, coi như tố chất thân thể cao hơn người khác, cũng rất dễ dàng bị người dùng cường hãn võ học phản sát. Nhất định phải đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện, mới có thể cam đoan hắn có thể sống đến đại kết cục. Trước làm cái quyền pháp, tiếp theo Trang Thế Giai còn chuẩn bị làm điểm thương thuật, đổ thuật cái gì chơi một chút. Hắn không chỉ phải sống đặc sắc, còn muốn công việc tiêu sái. Cửu Long sở cảnh sát, ngoài cửa, Lôi Lạc người mặc Âu phục xuống xe, đi đến Nhan Đồng trước mặt, nói năng có khí phách quát, "Thả người." "Ta bảo ngươi thả người." Hắn dùng tay chỉ mặt đất, ngụm nước trực tiếp phun đến Nhan Đồng trên mặt, Nhan Đồng lại không thèm để ý chút nào lau sạch sẽ khuôn mặt, sợ sợ bả vai giằng đạo, "Lạc ca có tâm tư tới tìm ta nói, ta khẳng định giao người rồi." "Ha ha, ta chỉ quản giao người, bất kể là người sống hay là người chết." Nhan Đồng túi đầu xích lại gần Lôi Lạc bên người giằng đạo, "Ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng một tên tiểu bối a?" "Ta liền là muốn cảnh cáo ngươi, đừng quá phép lối. Ta như thường có bản lĩnh nhường ngươi thấy máu." Nhan Đồng chân chính muốn giết người là Lôi Lạc, Lôi Lạc có gì nếm không muốn giết hắn. "Đừng nói nhảm, đi." Lôi Lạc phủi phủi Âu phục vai khám, nhanh chân đi vào Cửu Long sở cảnh sát. Mỡ Heo Tử theo phía bên hắn, hơn 10 người bên trong khu thường phục là canh giữ ở sở cảnh sát cửa ra vào. "Hừ." Nhan Đồng biểu lộ ẩn lạnh, phi phi khuôn mặt bên trên, cho tới bây giờ không đã cho Lôi Lạc hòa nhã bên trên. Bàn về dáng người tướng mạo cùng khí độ, hắn bị Lôi Lạc vung ra mười mấy con phố, nhưng là bàn về ác tướng ngược lại vượt xa Lạc ca. Lần này Nhan Đồng phái đi phụ trách thẩm vấn Trang Thế Giai mấy cái hảo thủ, mỗi cái đều là người luyện võ, tại Cửu Long sở cảnh sát là nổi danh hung tàn. Huống chi, Trang Thế Giai bị quản chế với người, toàn bộ cần toàn bộ chân chống đỡ tiếp cơ hội rất nhỏ. Lôi Lạc càng đi vào trong, tâm tình lại càng không tốt, một trương xoáy mặt đã tiêu nhịu xuống. Nhan Đồng ngược lại phải không hoảng thông thả, đi đến phòng thẩm vấn một bên, hướng một cái thủ hạ phất phất tay, để cấp dưới mở cửa phòng ra. Lại cạnh, có người cửa gỗ đẩy ra. Trang Thế Giai trên tay ngậm một điếu thuốc, ngồi ở cái ghế gỗ, quay đầu lại nhướng mày, hướng người tới lộ ra một cái mỉm cười. Lạc ca. Theo lô, Nhan thắng trưởng. Hắn mới ngẩng đầu vẫy vẫy, phản phất thật cùng Nhan Đồng là tốt bằng hữu. Làm. Nhan Đồng trông thấy hắn chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, lập tức tuôn ra một câu chửi bậy. Lôi Lạc thì là nhìn một chút trên mặt đất bốn cái hôn mê thường phục, sau đó lại liếc mắt nhìn phong độ tự hiện Trang Thế Giai, động động miệng, cuối cùng vô Nhan Đồng bả vai cười ha ha. Nhan thắng trưởng. Người đâu? Phải không có thể nắm bắt loạn. Ngươi nha, không bản sự giết ta, liên sát thủ hạ ta bản sự đều không có. Vui sát một cái. Lôi Lạc mấy câu mắng Nhan Đồng mặt đỏ tới mang tai. hết lần này tới lần khác hiện trường chẳng cảnh quá đâm tâm, Nhan Đồng liền mở miệng phản bác lý do đều không có. "Đúng rồi, Nhan thám trưởng, ngươi có một cái lễ vật gửi đến nhà ngươi, ngươi khuya về nhà nhớ kỹ kiểm tra và nhận một lần." Lôi Lạc Xích lại gần Nhan Đồng trước người, thấp giọng nói xong câu đó, lại hướng Trang Thế Giai vẫy vây tay nói, "Trang tử, đừng lưu lại nơi này hút thuốc rồi. Bình chân như vậy cùng quỷ một dạng, cùng ngươi Lạc ca trở về hút xì gà không tốt sao?" Chương 38. Tuyên bố nhiệm vụ một đội xe con lái về phía cửa rác. Mơ Heo Tử tự mình cho Lạc ca lái xe. Trang Thế Giai là cùng Lôi Lạc ngồi ở hàng sau. Lôi Lạc trong ngực móc ra một hộp Cuba xì gà, thuận tay rút ra một cây xì gà đưa đến bên cạnh Trang Thế Giai trong tay. "Trang tử, chuyện này ngươi làm cho gọn gàng vào." Trang Thế Giai tiếp nhận xì gà, bản thân đánh lửa đốt, biểu lộ ra ấy nấy, "Xin lỗi, Lạc ca, mang đến tiền phái cho ngươi." Lôi Lạc nghe thấy Trang Thế Giai nói hướng hắn nói xin lỗi, có chút khinh thường vây vây tay giảng đạo, "Ngươi nếu là đối trả một cái nhan cựu đều lề mề chậm chạp, mấy tháng không giải quyết được, vậy ta liền thật xem thường ngươi. Có thể ngươi bây giờ lạnh lùng hạ sát thủ, tốc chiến tốc thắng, mới chính thức để cho ta thưởng thức." Kỳ thật, để cho Lôi Lạc sảng khoái là hắn không chỉ có giải quyết hết nhan cựu, hơn nữa còn hung hăng rơi Nhan Đồng mặt mũi. Nếu là Trang Thế Giai giống như chó chết bị người từ trong phòng thẩm vấn kéo ra ngoài, không có ý tứ, Lạc ca như thường rất khó chịu. Còn muốn rút đến Lạc ca xì gà. "Rút cái dám đi thôi ngươi." Trang Thế Giai cho là mình tự tiện hành động, còn kinh động Lạc ca xuất mã. Lạc ca coi như không trách hắn, cũng sẽ gõ một cái hắn, hoàn toàn không nghĩ tới Lôi Lạc như thế đại độ, vậy mà mở miệng liền khen, khen hắn đều có chút thẹn thùng. Chỉ thấy Trang Thế Giai phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nắm đuốt xì gà, lòng đầy căm phẫn giảng đạo, "Lạc ca, ngài quá khen. Ta chỉ là bị không được Nhan Cửu phóng hỏa đốt công xưởng. Hắn đốt hãng của ta, chính là đốt ngài công xưởng." Lôi Lạc bao hàm thâm ý cười cười, không có nhận lời này, mà là ngược lại nói ra, "Đồng La Loan thám trưởng chết." "A, Đồng La Loan Trịnh thám trưởng, hắn không phải ngài." Trang Thế Giai ý thức được cái gì, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Lôi Lạc khạc khói khiêu mi, mỉm cười hỏi, "Ngươi lần trước nói muốn làm thám trưởng là thật sao?" Trang Thế Giai lập tức dây hiểu, ngữ khí bình tĩnh giảng đạo, "Đều nghe Lạc ca." Mỡ Heo Tử hướng về sau xem kính liếc hắn một cái thầm nghĩ, tiểu tử thúi này làm sao như vậy biết nói chuyện. Lôi Lạc hừm, cười một tiếng, vô cùng sảng khoái đáp, "Đương nhiên thám trưởng không có vấn đề. Giúp ta làm một chuyện, làm tốt sau Đồng La Loan thám trưởng vị trí liền cho ngươi." "Lạc ca ngươi phân phó." Trang Thế Giai trong lòng cả kinh, biết rõ sự tình độ khó khả năng không nhỏ. "Tốt, ngươi tất nhiên đáp ứng, như vậy ta nói thẳng, ta nghĩ đem ngươi tạm điều chỉnh đến xích trụ ngục giam, nhờ ngươi ở bên trong giúp ta tiêu diệt một cái gọi sát thủ hùng giám ngục. Gia hỏa này có chút khó chơi, ta tại lao dịch trung tâm tay chân không giải quyết được hắn, ngươi dùng phổ thông cảnh ngục thân phận đi bảo, nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Nhất định phải hắn chết." Lôi Lạc ngữ khí bình thản, nhưng chữ ở giữa nồng đậm sát cơ nồng đậm, hai người nói rõ có thâm cừu đại hận. "Không có vấn đề." Trang Thế Giai biết rõ sự tình sẽ có độ khó, nhưng vẫn là không chút do dự một lời đáp ứng. "Là thượng bị liệu." "Tốt, ta qua mấy ngày phái người liên hệ ngươi." Lôi Lạc nói dứt lời, xe con đứng ở Trang Thế Giai phòng trò thuê lầu dưới. Trang Thế Giai mở cửa xe xuống xe, Lôi Lạc lại đột nhiên nói ra, "Nhan Đồng tạm thời sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, bởi vì hắn muốn đối phó ta." "Hắn không rảnh." Trang Thế Giai gật gật đầu biểu thị biết rõ. "Ken, tuyên bố nhiệm vụ, diệt trừ sát thủ hùng." "Ầm." Nhan Đồng vừa mới về đến cửa nhà, một đạo tiếng vang ầm ầm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Nhan Đồng quay đầu lại, đi từng bước một đến xe con trước mặt, ngữ khí rét lạnh hỏi, "Chính thám trưởng." Phẽn tuần trần xe đã bị một cỗ thi thể đập sập, thi thể vết thương đầy người, vẻ mặt nhăn nhó, tao nộ qua đánh đập, đã không có nhân dạng. Nếu không phải là Nhan Đồng một tuần trước mới cùng hắn ăn không cơm, giờ phút này, thật đúng là không nhận ra Đồng La Loan thám trưởng tướng mạo. Hiện tại song phương đã vạch mặt, Lôi Lạc bao lại thủ hạ phương thức rất đơn giản, chính là cùng Nhan Đồng đấu. Đấu đến cùng. Đấu đến Nhan Đồng không tinh lực lại đi tìm Trang Thế Giai phiền phức. Trang Thế Giai nghe được Lôi Lạc hứa hẹn về sau, trong lòng cũng biết rõ đại lao rất hiểu chuyện, Nhan Đồng tạm thời không tinh lực tới đối phó hắn. Hắn chỉ cần chuyên tâm giúp đại lao làm việc, chờ lấy thượng vị là được. Đương nhiên, loại này ứng phó là chỉ dùng đại lượng tinh lực, binh cường mã tráng phương thức khi dễ hắn. Nếu là Nhan Đồng nhất định phải phái mấy cái tay súng, hoặc là tìm mấy cái Việt Nam lao đến đánh hắn, cái kia không có cách nào. Trang Thế Giai cũng không sợ những nhân vật nhỏ này, một mình toàn thu liền tốt, căn bản không đả thương được hắn một sợi lông, tính là cái gì chứ cái rắm rồi. Làm cái gì định sát thủ hùng Trang Thế Giai ngược lại là cần dùng nhiều tâm. Dù sao, ngục giam không thể so bên ngoài, bản thân tự thành hệ thống, lại cực độ phong bế. Mặc kệ Lạc ca ở bên ngoài làm sao hô phong hoán vũ, muốn đem xúc tu luồn vào ngục giam cũng rất khó. Hơn nữa nhìn bộ dáng Lạc ca trong tù nhân thủ không nhiều, có thể khiến cho Trang Thế Giai lấy danh nghĩa mượn đi qua làm một đoạn thời gian giám ngục, chỉ sợ đã là lớn nhất quan hệ. Hắn khi tiến vào xích trụ đề nghị, đây không phải là cùng cấp Lâm vào địch hậu vòng gây sao? Khó như vậy làm, khó trách muốn chuyên phái hắn loại này lại thông minh, lại lợi hại, lại anh tuấn thủ hạ xuất mã, bẻ cánh người cũng không giải quyết được nha. Nhớ không lầm, sát thủ hùng thế nhưng là cái danh nhân a, danh nhân cũng nên cho điểm danh người lãnh ngộ. Một lần thảo luận hắn, tuyệt không kéo dài. Trang Thế Giai một bên lên lầu, một bên thao tiếp lấy chìa khóa, chật chật hai tiếng, cảm giác nhiệm vụ lần này đã không phải là Lạc ca đơn thuần bồi dưỡng hắn, mà là thật nếu để cho hắn hỗ trợ phân ưu. Cũng đúng, giới cảnh sát không nuôi người rảnh rỗi, càng sẽ không bị người tùy tiện thượng vị. Nên làm việc liền làm sự tình. Đến lúc đó nhiều động chút đầu óc, nhất định phải đem sự tình làm xinh đẹp. Về phần sát thủ hùng là thế nào chọc Nhạc ca, không cần giải thích đều biết, sát thủ hùng nhất định là Nhan Đồng người. Mặt khác, Đồng La Loan chống đi thám trưởng vị trí. Nhan Đồng A, ta liền không cùng ngươi nói cảm ơn. Lại cạnh. Trang Thế Giai ngừng bước ở hành lang, vững vàng tiếp được quăng lên chìa khóa, cũng không có tiến thêm một bước về phía trước. Nha, quý khách a. Trang Thế Giai cái chìa khóa bỏ vào túi, không nghĩ tới mới từ Cựu Long Sở cảnh sát đi tới, mẹ, lại có một người ngồi xổm trước cửa nhà. Sao? Không làm chết ta không sảng khoái đúng không? A Tích vung ra trong tay hồ điệp đao, nắm trên tay giảng đạo hỏi, ngươi sao không đi lên? Đại lão, ngươi cầm đao, ta lên đi là ngốc. Trang Thế Giai yên lặng rút ra bên hông súng lục. A Tích đột nhiên thanh đao tay nâng đến, mặt không thay đổi nói lời xin lỗi, không có ý tứ, thói quen động tác. Hắn xoay người từ một bên xuất ra một cái đơn vai cong bao ném về phía Trang Thế Giai. Trang Thế Giai đem bao tiếp trong ngực, lấy tay một sách liền biết bên trong không phải đầu người, cũng không phải bạo lĩnh, mà là một đống lớn tiền mặt. 100 vạn. Ta đại lão để cho ta đưa cho ngươi, cảm ơn ngươi tiêu diệt nhãn cửu, thuận tiện sớm chúc mừng ngươi vinh thăng Đồng La Loan thám trưởng. Trang Thế Giai sửng sốt một chút, ý niệm đầu tiên là ngươi đại lão không phải nhan cửu sao, cái thứ hai suy nghĩ là thao, vương bảo tàng thật sâu, cái thứ ba là ném mẹ ngươi, ánh mắt muốn hay không sắc bén như vậy. Hắn tiếp xuống cử động thì là đem ba lô ném vào cho A Tích, đợi đến ba lô lạch cạch một tiếng rơi vào A Tích bên chân lúc, hắn mới mở miệng nói ra, tiền ta sẽ không thu, nếu là thật cảm ơn ta, ta bồi ta đánh một trận a. A Tích gật gật đầu, lần thứ hai bắn ra hồ điệp đao, dùng đao sao? Không cần. Chương 39. Giao ra súng lục đê, thật cờ mở nở đau. Sáng ngày thứ hai, bầu trời màu lam mây cuốn mây bay. Trang Thế Giai vén chăn lên rời giường, mặc một bộ bạch sắc áo phông, đi vào phòng vệ sinh. Chỉ thấy hắn trước tiên đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng vừa đi vừa về ma sát, sau đó cầm lấy cốc nhựa, thuận tay mở vòi bông sen. Trước mặt tấm gương, phản chiếu ra hắn cường tráng lồng ngực, có thể rõ ràng trông thấy chỗ cánh tay có một đạo vết thứ đạo. Hắn đang cày răng thời điểm nghiến răng nghiến lợi, cảm giác đưa tay đều có điểm không lanh lẹ, bất quá trên mặt thật không có tức giận, ngược lại càng nhiều là nụ cười nhẹ nhõm. Bởi vì, tối hôm qua hắn thông qua A Tích giao thủ, đã đo lường tính toán ra bản thân trước mắt sức chiến đấu, đến cùng ở vào cái gì trình độ. Đầu tiên A Tích tố chất thân thể cao hơn hắn một đoạn, mà trước mắt hắn năng lực hành động là 3 điểm, đại khái có thể suy đoán ra A Tích năng lực hành động tại 5 điểm. Mặt khác A Tích cũng có rất không tệ lực phản ứng, nhưng là tại tính toán cách đấu chiến lược thời điểm, lực phản ứng mang tới tăng phúc, tự động tổng hợp tiến hành động lực bên trong, cho nên A Tích năng lực hành động vẫn là 5. Bất quá A Tích là cao thủ võ thuật, đơn dùng 5 bắt lính theo danh sách động lực, không cách nào đại biểu hắn toàn bộ thực lực. Suy nghĩ thêm đến tối hôm qua giao thủ, A Tích trước vứt bỏ hồ điệp đao, sau đó tại hành động lực cao hơn tình huống của hắn phía dưới, hai người một cước đổi một quyền, có thể tổng hợp đạt được A Tích võ thuật trình độ cũng là C cấp, hơn nữa còn là một môn C cấp đao thuật. Dạng này mới có thể giải thích, hắn tại ném thu hồi hồ điệp đao xong cùng Trang Thế Giai đánh cái ngang tay kết quả. Bởi vì Trang Thế Giai dựa vào mũi tên sắc quyền đoạt đến ưu thế, cho nên A Tích hoàn chỉnh thực lực là 5 bắt lính theo danh sách động lực thêm một môn C cấp võ học. Ân, có năng lực hành động có nguyên bộ võ công. Dạng này một người phi thường thích hợp dùng để coi như chiến đấu hướng sức chiến đấu đơn vị. Bất quá A Tích chỉ là một vai, không thích hợp tại toàn bộ thế giới, có thể đem một cái A Tích thiết lập là một kinh. Một kinh đại biểu 5 bắt lính theo danh sách động lực, tăng thêm một bộ C cấp thuật cận chiến. Ở không có đạn trợ giúp tình huống phía dưới, một kinh tối thiểu có thể không áp lực ứng đối 10 cái cầm trong tay vũ khí xã hội đen. 10 cái trở lên xã hội đen sẽ xuất hiện thương thế, 15 cái trở lên thì có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần không có vũ khí xã hội đen không ở trạng thái chiến đấu, cùng đánh người bình thường không có khác nhau, không nạp vào thống kê. Trang Thế Giai trước mắt chiến đấu trình độ đại khái chỉ có 0.5 kinh, chỉ cần A Tích cầm lấy hồ điệp đao liều mạng với hắn, hắn liền sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mẹ vịt, may mắn hôm qua A Tích không phải muốn đến giết hắn. Bất quá 100 vạn khoản tiền lớn không cầm, hết lần này tới lần khác muốn người cùng hắn đánh một chầu. Hắn cũng coi là một nhân tài. Nửa giờ sau, Trang Thế Giai thay đổi y phục đi ra ngoài, trên đường mua một ly cà phê, một cái bát tử bánh ngọt, tiếp lấy liền ngồi lên xe buýt, tựa ở màu vàng đơn cán bên trên ăn bữa sáng. Trong xe, ngoài cửa sổ xe, lui tới buổi sáng, tràn ngập khói lửa nhân gian khí. Trên xe có giống như hắn ăn điểm tâm cả nam, cả nữ, ngồi thông hướng công ty xe buýt, là một ngày mới cố gắng, ham hở tiến lên. Đối với từng cái xã hội tầng dưới chót dân đi làm, giao thông công cộng xe buýt chính là một cỗ toàn. Không quá thoải mái dễ chịu, hết lần này tới lần khác làm cho lòng người an, tượng trưng cho một ngày mới bắt đầu. Trang Thế Giai ngược lại là tục vô cùng, không chỉ ở xe buýt bên trên ăn điểm tâm, còn có vui mừng tại xe buýt nhìn lên Tịnh Muội. Hơn nữa hắn nhìn Tịnh Muội phương thức cùng người khác không giống nhau, không phải nhìn thoáng qua, mà là gắt gao nhìn chằm chằm. Sảng khoái hơn một giây sảng khoái một giây, đẹp mắt tội gì mà không nhìn nhiều một chút. Quan tâm nàng trong lòng có thể hay không nổ nước vào đây. Dù sao ngày mai sẽ không lại gặp vỡ, đến trạm liền tốt xuống xe, bức tranh đúng là cái khoái ý hắn không phải xe bất lang, xe buýt bắt chuyện coi như xong. Hắn chỉ thích loại này bèo nước gặp nhau, trong lúc lơ đãng phát hiện mỹ hảo. Chân chính cưa gái trường hợp không ở nơi này nhi, quá nhiều sao động dù sao rơi xuống hạ thừa. Chờ ta lên làm thám trưởng liền mua chiếc xe a. Trang Thế Giai đem một miếng cuối cùng bát tử bánh ngọt tan xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng liền hạ xuống mua xe chú ý dù sao hàng ngày đón xe, có việc gấp rất dễ dàng chậm trễ. Thì Tiêu Thúc mượn xe càng không khả năng coi như chuyện thường. Tiêu Thúc không chê phiền phức, hắn còn ngại bản thân mất mặt. Hơn nữa A Hàng cửa hàng đợi đến cuối tháng sẽ có một đợt về khoản, khấu trừ ra lưu động tiền hàng, khẳng định còn sẽ có một số lớn lợi nhuận. Chí ít hơn 80 vạn. Coi như đem lôi lạc, Trần Tế Cửu, mỡ heo tử ba người khấu trừ ra, cũng còn lại hơn 30 vạn, mua một cỗ xe tốt đơn giản, không tính quá mức. 3 ngày sau, Trang Thế Giai nhận được tin tức Tiêu Thúc tìm hắn, thế là hắn gõ văn phòng cửa gỗ, chụp lấy cái mũi đi vào trung sĩ văn phòng. Tiêu Thúc, ngươi tìm ta làm bè bè. Lạc Ca sự tình sắp xếp xong xuôi. Chu Hoa đánh dấu đang chuẩn bị từ trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện, trông thấy hắn bộ dáng, biểu lộ có điểm quái dị hô, ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt ta móc cái mũi? Không phải đâu, sở cảnh sát còn không cho chụp lỗ mũi. Ngươi có biết hay không trên đường báo cát lớn, không móc ta rất ngứa a. Ngươi đừng nhìn ta nha, ta và ngươi không giống nhau, ta móc cái mũi đều rất xoái, cái này gọi là đẹp trai móc mũi hiểu không? Tại mỗi cái động tác trước tăng thêm đẹp trai hai chữ, là ta chuyên môn năng lực. Trang Thế Giai tiện tay liền đem tiểu hạt đồ vật đánh vào thùng rác, sau đó đưa tay tại Tiêu Thúc làm việc chắc bên trên rút ra một tờ giấy. Hắn đem ngón tay cùng cái mũi lau sạch sẽ về sau, lộ ra một cái hồn nhiên nụ cười, ha ha ha. Chu Hoa đánh dấu thở sâu, suy tử nghẹn lời. Tâm hắn nghĩ, ngươi dựa vào cái gì như vậy chảnh? Ta cũng là đang lúc tráng niên của ta. Ở ngươi trước đó trừ bỏ Lạc Ca còn không có dám nói đẹp trai hơn ta. Ngươi vừa đến đã ỷ vào Trương Soái mặt làm càn rỡ sự tình, hắc, ngươi chụp lỗ mũi bộ dáng xác thực còn hơi bị đẹp trai. Chu Hoa đánh dấu trong đầu suy nghĩ hiện lên, lừa nhắc cùng Trang Thế Giai so đo. Hắn đem một phần văn kiện ném ở mặt bàn, hai tay ôm ngực nằm trên ghế lời nói, gần nhất xích trụ ngục giam xây dựng thêm, ngục giam bảo an giám ngục nhân thủ không đủ, xin hướng bên trong khu sở cảnh sát phát điều nhóm nhân thủ thứ nhất tiến đến xích trụ hỗ trợ quản lý. Ngươi liền tại bên trong. Trang Thế Giai minh bạch hỗ trợ chỉ là lấy cớ, ngoan ngoan tiến lên cầm văn kiện lên. Chu Hoa đánh dấu hướng hắn nhô ra miệng, tiếp tục nói, cuối tuần ngươi liền đi xích trụ đi làm. Súng lục không thể mang bảo. Trang Thế Giai biết rõ đây ý là phải đóng thương. Thế là hắn xốc lên áo trắng liền đem súng lục móc ra, tiến lên một bước để lên bàn, mời Tiêu Thúc giúp ta đảm bảo chi này thiện lương thương. Chu Hoa đánh dấu huýt hắn một cái, lặng lẽ sở lấy bên hông mình súng lục hỏi, súng của ngươi dựa vào cái gì gọi thiện lương thương? Loại này tên tuổi đều có người đoạn. Trang Thế Giai làm sao biết hắn đối súng lục tên thân mật? Có phải hay không cố ý đến chào phúng hắn? Ta còn muốn đem cái này danh hiệu vinh dự truyền thừa cho ta chất từ đây. Ngươi đã giết người thương không tư cách gọi là thiện lương thương. Chu Hoa đánh dấu trong lòng có thật nhiều dấu chấm hỏi, chỉ thấy Trang Thế Giai nghiêm trang túi chào hô, báo cáo sếp. Bởi vì hắn giết người cũng là một thương mất mạng, chưa bao giờ cho tội phạm mang đến nhiệm vụ thống khổ, cho nên ta đem hắn gọi thiện lương thương. Vô sỉ. Chu Hoa đánh dấu nhớ tới trước mấy ngày cái nào đó đường khẩu đại lão bị người nào đó bắn chết sự tình, cuối cùng biết rõ Trang Thế Giai ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu dày. Ngươi có thể lăn. Chu Hoa đánh dấu chấn thanh gầm thét, quyết không cho phép gia tộc vinh dự bị ngoại nhân cướp đoạt. Chương 40. Ngạo Kiêu Kỳ Ca Trang Thế Giai mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến đi ra Tiêu Thúc văn phòng, phản phất chịu đại lao đánh đập đồng dạng, ngồi tại chỗ giận dữ nói, Kỳ Ca, ta muốn vào xích trụ. Thái Nguyên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy sốt ruột la lớn, Trang Tử, ngươi làm chuyện gì? Ta có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 12 tuổi tiểu hài, này cũng làm phiền ngài. Thảo, điều tạm xích trụ làm giám ngục. Thái Nguyên Kỳ mở văn kiện ra nhìn hai hàng, lập tức lật lên một cái lướt mắt, không nhìn nữa văn bản tài liệu, quay đầu liền đi làm chuyện của mình. Ui ui ui, Xoa Tiêu Kỳ, chúng ta tốt xấu là cùng một chỗ thăng chức tăng lương, mạo hiểm giết địch tay chân huynh đệ. Trang Thế Giai chụp liên tục vỗ bàn, bên cạnh mấy tên nhân viên cảnh sát ngẩng đầu lên, đem ánh mắt kinh nghi nhìn về phía bọn họ. Thái Nguyên Kỳ không thèm để ý chút nào vẫy vẫy tay nói, ngươi tránh bên cạnh a, ngươi cùng ta thăng chức tăng lương không phải một loại thăng chức tăng lương, ngươi bây giờ là có hãng lao bản, ta nhờ ngươi chiếu cố 80 tuổi lão mẫu còn tạm được, ngươi theo ta gào cái gì? Hơn nữa ngươi còn là một cô nhi a, từ đâu tới 80 tuổi lão mẫu? Trang Thế Giai vậy mà cảm giác rất có đạo lý, dùng ngón tay đập mặt bàn giảng đạo, tất nhiên ngươi cũng biết ta là mãnh nhân thượng vị, thừa dịp ta còn chưa làm lên thám trưởng phía trước, ta cho ngươi một cái ôm bắp đuổi cơ hội. Hiện tại trước tiên đem bắp đuổi của ta ôm ổn, chờ ta lên làm thám trưởng, ngươi chính là ta đầu mã xa dương. Thái Nguyên Kỳ sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút cảm giác có đạo lý, ôm đuổi là nhất định a, bất quá hắn một mực đều ở ôm đuổi đây. Trang Tử nói lời này có ý tứ gì? Chê ta ôm không đủ dùng lực, muốn ta làm liếm chó? Không có ý tứ, Kỳ Ca thể sống chết không làm liếm chó. Cho ngươi 5 năm, 5 năm ngươi có thể lên làm thám trưởng, ta liền nguyện ý làm người trung sĩ. Trang Thế Giai trong lòng ô hô một tiếng, không nghĩ tới Thái Nguyên Kỳ còn có chút tiểu ngạo kiểu, A Minh Minh làm trung sĩ với hắn mà nói là thằng chức thượng vị chuyện tốt, làm sao đến trong miệng hắn thì trở nên bị, còn làm yêu cầu hắn làm một dạng, còn chơi 5 năm ước hẹn. Ta hiểu, khẩu hiểm thể chính trực, nghĩ liếm lại kéo không xuống mặt. Bất quá, hiểu về hiểu, Trang Thế Giai ghét nhất loại người này. Thế là hắn quyết tâm cho Thái Nguyên Kỳ hảo hảo học một khóa, dạy hắn làm như thế nào liếm đại lão mới có thể thượng vị. Trang Thế Giai duỗi ra một cái bàn tay, khí thế 10 phần nói ra, ngươi yên tâm, không cần 5 năm, 5 tháng đều không cần, ta cam đoan ta liền là thám trưởng. Trang Thế Giai khí thế 10 phần, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thám trưởng nào có như vậy dễ làm. Thái Nguyên Kỳ nhìn hắn như bức hông hông dáng vẻ thiếu chút nữa thì tin. Chỉ nghe Thái Nguyên Kỳ nhẹ hừm một tiếng cười, thổi nước vương, khoác lát tinh. Ngươi có thể 5 tháng làm thám trưởng, ta liền cầu ngươi giúp ta thăng trung sĩ. Ha ha. Giờ phút này đẹp trai cười lạnh. Thái Nguyên Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, xích trụ ngục giam không phải năm ngoái mở rộng sao? Nhân thủ không đủ làm sao hiện tại tài hoa? Ngươi là muốn đi làm cái gì a? Trang Thế Giai lập tức đem văn bản tài liệu đặt tại trên bàn, biểu lộ trịnh trọng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi cái này tiểu cảnh viên không đủ tư cách. Chạm vạng tối tan tầm. Trang Thế Giai cầm cặp văn kiện một đường đi ra sở cảnh sát, vẫn không quên vừa đi vừa dùng cặp văn kiện vỗ nhẹ đùi, một bộ đi bộ mang phong, phi thường tiêu sái cảm giác. Làm người đầu góc rất trọng yếu. Vương Bảo có thể từ đủ loại manh mối bên trong suy đoán ra Lạc Ca muốn ủng hộ làm Đồng La Loan thám trưởng, Thái Nguyên Kỳ liền nhìn không ra. Thái Nguyên Kỳ vẫn là quá tuổi ba. Hắn về sau có thể làm cái giám sát, ta đều cảm thấy gặp ủy. Trang Thế Giai đi đến bên đường, tiện tay ngăn lại một chiếc xe taxi, xoay người ngồi vào trong xe. Sư phụ, đi thông Thái Nhai chiết khấu cửa hàng. Khoảng cách điều vào xích trụ còn có thời gian mấy ngày, mà ở điều vào xích trụ về sau, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. 10 ngày nửa tháng ít nhất, lớn lên lời nói 1-2 tháng cũng có khả năng. Ứng phó sát thủ hùng biện pháp. Trang Thế Giai mấy ngày nay không có làm ngớ ngẩn, đã sớm suy nghĩ ra một bộ thành thục biện pháp, dự định lợi dụng mượn đao giết người phương thức hảo hảo dạy sát thủ hùng làm người. Dạng này hai tay đã có thể không dính máu tanh, lại có thể đem chuyện ác làm việc xinh đẹp. Quả thực là hoàn mỹ. Trọng yếu nhất là ngục giam có phù hợp mượn đao giết người điều kiện, không cần lại theo cắm nhân thủ. Bất quá, tại đi vào xích trụ trước đó, Trang Thế Giai dự định đi A Hàng cửa hàng dạo chơi, thuận tiện hỏi lại lần A Mỹ có thời gian hay không cơm canh. Dù sao đây là hắn giấu ở trong tiệm bảo tàng nữ hải, ngẫu nhiên phải đi nhìn hai mắt, nhìn xem có phải hay không có cơ hội ra tay. Bất quá ngay cả phiên cự tuyệt coi như xong, hắn không tâm tình mặt nóng đi tiếp mông lạnh. Nếu là không duyên phận liền khi bằng hữu A Mỹ sẽ gặp phải nàng nên gặp người. Tốt sĩ tài xế thuận miệng trả lời, liền chở hắn hướng thông Thái Ngai chạy tới. Hiện tại chiếc khấu cửa hàng đã là A Hàng cửa hàng nổi danh cách gọi khác, đều không cần tăng thêm nào đó một cái chiếc khấu cửa hàng, trực tiếp hướng sĩ tài xế báo chiếc khấu cửa hàng, tài xế liền sẽ đem ngươi đưa đến A Hàng cửa hàng cửa ra vào. Thậm chí A Hàng cửa hàng đã trở thành thông Thái Ngai tiêu chí, chỉ cần có nữ hành khách đi nói thông Thái Ngai, tài xế liền sẽ tự động tại chiếc khấu cửa tiệm phía dưới khách. Đợi đến Trang Thế Giai đến thông Thái Ngai lúc, chợt phát hiện lần này tới cùng lần trước có chút khác biệt. Ngắn ngủi không đến một tháng, bày A Hàng dòng vị đã nhiều đến nửa cái đường phố, hơn nữa hình thành nhất định tụ khách hiệu ứng. Bán quần áo, bán ăn vặt, bán tạp chí người bán hàng rong đều nhiều hơn ra hơn phân nửa. Trang Thế Giai tùy tiện coi trọng vài lần, phát hiện A Hàng rong vị bên trên bao da, tất cả đều là nhà hắn Tân Giới hãng nguồn cung cấp. Lúc này mới hài lòng gật đầu, đem hiện trường bán hàng rong, toàn bộ đều xem như nhà mình người làm công đối đãi. Không lại chú ý quá nhiều, hắn trực tiếp đi vào A Hàng cửa hàng, thôi điếm trưởng chân dài mắt sắc, phát hiện đại lao bản trình diện, lập tức giẫm lên giày cao gót, dùng tiểu toái bộ cấp bách đi đến trước người. "Lão bản." Thôi điếm trưởng ngọt ngào kêu một tiếng. Cửa hàng 7-8 cái đang chọn bao nữ sĩ ngẩng đầu lên, nhao nhao đem ánh mắt toàn bộ quét về phía hắn. "Lão bản, lão bản." Cửa hàng mấy tên mỹ nữ nhân viên thanh thúy chào hỏi, Á Mỹ cũng giả bộ chấn định vấn an. Trang Thế Giai hướng mọi người cười cười, cũng đúng nhìn hắn những khách chú ý gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp hướng đi Á Mỹ bên cạnh hỏi, "Gần nhất đi làm thế nào?" Á Mỹ đứng ở quầy thu ngân về sau, rủ xuống đầu, trong lòng hiệu con sông loạn. "Trang Sinh." "Chà, chà, còn có thể." Trang Thế Giai mặt mỉm cười, dùng tương đối chính thức giọng điệu nói ra, "Còn nếu có thể, xin hỏi Trương tiểu thư có thời gian hay không ăn cơm cùng nhau?" Hắn nhìn một chút đồng hồ xác định nói, "Trời tối ngày mai 6 giờ thế nào?" Liên quan tới lần trước mời A Mỹ tao ngộ cự tuyệt sự tình, hắn về nhà nghiêm túc phục bản suy nghĩ qua mấy lần. Hắn cảm giác A Mỹ ngay lúc đó ánh mắt hẳn là có điểm tâm động, cuối cùng cự tuyệt mình, có thể là bản thân mời phương thức quá đường đột, đem A Mỹ dọa sợ. Thế là hôm nay hắn quyết định không cần đùa giỡn phương thức, mà là chính thức mở miệng mời, hy vọng có thể lấy được một cái tốt trả lời thuyết phục. A Mỹ sắc mặt bá một lần biến đỏ, để lên bàn tay nhỏ cũng chút không biết làm sao. Giờ phút này Triệu tỷ trong miệng Trạm Nam 36 kế toàn bộ bị nàng quên. Nàng làm sao nhẫn tâm cự tuyệt ý trung nhân chính thức mời đây? Như thế Trang Cảnh Quan sẽ có khó khăn. Huống chi, lần này Trang Thế Giai mời thái độ rất chính thức, không chỉ có chuyên môn đến đây mời nàng, hơn nữa còn hẹn vào ngày mai, cho đến nàng đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chỉ thấy A Mỹ động động bờ môi, cuối cùng gật đầu đáp ứng nói, "Tốt lắm." "Ừm." Trang Thế Giai sửng sốt một chút, chợt biểu lộ phấn chấn chỉnh lý tốt cổ áo, "Đêm mai 6 giờ, ta tại cửa hàng đón ngươi." Hắn cảm giác mình cuối cùng tìm tới truy nữ chính xác mở ra phương thức. Không gặp không về. 6 giờ đúng lúc là ngày mai A Mỹ thu công thời gian, hiển nhiên Trang Thế Giai cũng là sớm làm tốt công khóa. Không gặp không về. A Mỹ cúi thấp đầu, không dám cùng Trang Thế Giai đối mặt. Trang Thế Giai hướng nàng cười cười, liền quay người rời điếm đi trải, không muốn cho A Mỹ áp lực quá lớn, ngày mai lại đến. Nhưng ở hắn quay người về sau, A Mỹ lại ngẩng đầu mắt tiễn hắn rời đi. Nữ khách hàng nhóm đều tưởng rằng Trang Thế Giai chỉ là bình thường cùng nhân viên giao lưu nói chuyện, vừa mới thừa dịp nam chính không chú ý, liều mạng dành thời gian, điên cuồng xem gian hắn bên cạnh nhan. Người soái, tiêu sái, thoạt nhìn lại là có tiền nhiều dáng vẻ. Thấy thế nào cũng là nam thần khuôn mẫu a, nhất định phải nhìn nhiều hai mắt. Kỳ thật Trang Thế Giai coi như biết rõ cũng không sẽ để ý, dù sao mỹ nữ xem gian đẹp trai xem gian mỹ nữ, mọi người các ăn các đồ ăn mới vui vẻ nhà. Ngược lại là thôi điếm trưởng ánh mắt chớp một cái, giống như nhìn ra điểm môn đạo. Chương 41. Phù Bình An ngày thứ hai. Trạng vạng tối 6 giờ. Trang Thế Giai cưới xe máy đi tới thông Thái Nhai lúc, A Mỹ đã một thân bạch tề, quần jean, trên vai vác lấy một cái bao bố nhỏ, đứng ở chiếc khấu ngoài cửa tiệm. A Mỹ cách ăn mặc tươi mát một mạc, có chính phù hợp tuổi thanh xuân cảm giác. Có thời gian một ngày chuẩn bị, Trang Thế Giai cố ý đi tìm Thái Nguyên Kỳ mượn tới một cỗ xe máy, trước khi ra cửa còn nhỏ tiểu an diện một chút. A Mỹ cũng dọn dẹp rõ ràng sạch sẽ, trong bao đeo còn để đó cho Trang Cảnh Quan mang lễ vật. Giờ phút này, Trang Thế Giai đem xe máy dừng lại, cầm xe máy ở bên đường, người mặc cao bồi áo giả kịch đặt câu hỏi, "A Mỹ, ngươi làm sao đứng ở chỗ này à?" Trên tay hắn ôm đầu nón trụ nghiêng đầu nói chuyện, ngạch tiền lọn tóc hơi hơi giơ lên, khóe miệng tràn đầy nụ cười, huyên A Mỹ đầu góc có chút mơ hồ. Thời đại này lái xe là thủ hảo, là thượng lưu xã hội. Cưới xe máy cũng tốt xấu là giai cấp tư sản dân tộc, sự nghiệp có thành tựu, một điểm không hạ giá. Không có cách nào, mặc dù bây giờ Trang Thế Giai tài sản thân trên giá không ít, nhưng là cái thứ nhất tháng bay vòng kỳ không tới, còn không có thể rút ra tiêu phí lợi nhuận. Cho nên hắn tạm thời chỉ có thể mượn Thái Nguyên Kỳ xe máy sử dụng, mua xe liền muốn đợi tháng sau. A Mỹ có chút không thích đứng cùng Nam Thần Nước hội không khí, chủ yếu là bị xoáy chóng đầu, tay chân luống cuống hồi đáp, ta chờ ngươi ở ngoài tương đối tốt. Trang Thế Giai nghe xong A Mỹ trả lời, gật gật đầu, phi thường lý giải vô vô chỗ ngồi phía sau, hơn nữa đưa ra một cái mũ giáp. Lên xe a, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. A Mỹ thở sâu, tiếp nhận Trang Thế Giai đưa tới nữ khoản mũ giáp, nhẹ giọng lời nói, tốt lắm. Ầm ầm, chạy xe gắn máy tại vượng giáp đèn đuốc hừng đông chạm vào tối. Lạc Nhật đánh vào bả vai của hai người bên trên. A Mỹ cặp mắt xuyên thấu qua mũ giáp nhựa tợ lạt, ánh mắt bên trong tràn ngập hưởng thụ, hiếu kỳ cùng hạnh phúc. Nàng không nghĩ tới hạnh phúc đến nhanh như vậy, trong ngộng chẳng cảnh, liền nhanh như vậy sẽ trình diễn. May mắn không có nghe Triệu Tỷ lời nói, bằng không thì nàng liền thảm. Hiện tại nàng có chút thích ngồi xe gắn máy cảm giác. Dù sao chỉ cần là trang cảnh quan xe, liền xem như xe đạp nàng đều ưa thích. A Mỹ trong lòng ẩn ẩn có loại hiểu ra, không thể cùng độc thân cầu học yêu đương, đi theo cảm giác đi mới là tình yêu a. Phía trước giao lộ đèn đỏ sáng lên. Trang Thế Giai cảm giác xe này mở có chút không đủ thoải mái, thế là hắn đột nhiên phanh lại. Cờ cờ ý tở tê tê rồi. A Mỹ một cái khẩn trương hai tay liền ôm hắn chằng eo. Đừng buông tay. Cứ như vậy, Trang Thế Giai phát giác được A Mỹ ôm hắn eo hai tay có chút bất an, bất quá theo hắn trầm ổn có lực giọng điệu trấn an nói, A Mỹ hai tay liền an tâm đặt ở bên hông, cùng Trang Thế Giai khoảng cách lại tiến vào một chút. Trang Thế Giai ẩn ẩn ngửi được một cỗ thiếu nữ thanh hương rút vào trong mũi, vừa mới phanh lại lúc, phía sau lưng cũng bị hai đoàn mềm mại thịt thịt va vào một phát. Ân, cảm giác rất tốt, hạt hạt rõ ràng. Đánh đánh đánh. Đáng tiếc, va chạm phạm vi không lớn, cũng may A Mỹ thắng ở trẻ tuổi, rèn luyện dinh dưỡng vận động, chậm rãi bồi dưỡng không có vấn đề. Ầm ầm. Đèn xanh sáng lên. Trên xe gắn máy nam nữ rời đi. Buổi tối 7 giờ. A Mỹ ngồi ở một nhà quán ăn Trung Quốc bên trong, rút ra khăn tay lau khóe miệng, ta ăn no rồi. Trang Thế Giai cá nhân đưa cơm trưa, đối với bữa ăn Tây cái nhìn chính là ngẫu nhiên thay cái khẩu vị địa phương, hoặc là xã giao, làm không khí thời điểm mới đi. Thế là hắn đem hai người lần thứ nhất chỗ ăn cơm tuyển tại quán ăn Trung Quốc. Vừa lúc A Mỹ cũng rất thích ăn cơm trưa, hai người không giữ quy tắc đập đồng ý hẹn hò bản thân liền là hiểu nhau, lẫn nhau thăm dò quá trình. Hai người cùng một chỗ tại ở chung bên trong tìm kiếm điểm giống nhau, điểm khác biệt, cuối cùng cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đặt thành một cái thoải mái nhất trạng thái, không cần làm thành ai chiều theo ai tình huống. A Mỹ mặc dù ngây ngô, ngây thơ, nhưng chắc là sẽ không cố tình gây sự, cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Trang Thế Giai đối với A Mỹ biểu hiện ra thái độ, cảm giác rất ok. Chỉ bất quá nhìn vừa mới A Mỹ miệng nhỏ cắn một chút đồ vật dáng vẻ, hiện tại khẳng định không có ăn no, hoặc có lẽ là không muốn hắn tại trước mặt ăn quá nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không đâm thủng nữ hài tâm tư, đồng thời phi thường thân mật để đua xuống, ta cũng ăn no rồi. Ngươi liền ăn mần ấy. Mặt bàn tổng cộng bày biện 3 món ăn một món canh, hiện tại hai cái đồ ăn đều còn có thừa, con vịt canh càng là hơn lấy tràn đầy hơn phân nửa. A Mỹ có chút không thể tin được đây là nam nhân lượng cơm ăn, có chút kinh ngạc hỏi. Trang Thế Giai cười cười, ý có hàm ý nói, ta cuối cùng không thể để cho người xem ta ăn. Ân. A Mỹ có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng là nàng cũng không có tiếp tục ăn cơm, mà là giơ tay lên bên cạnh bao vải, từ bên trong lật ra một cái màu vàng phù bình an. Mặc dù nhân viên tại chiếc khấu cửa hàng có mua bao ưu đãi, nhưng là A Mỹ vẫn không nỡ hoa hơn 100 khối mua một tá hàng túi sách. Bất quá nàng lại ở hôm qua trạm vào tối, hoa 200 khối đi Thiên Hậu Cung giúp Trang Tử cầu tới một cái phù bình an. Trang Sinh, ngươi nói qua một thời gian ngắn muốn đi làm đại sự, cái này phù bình an cho ngươi. A, ngươi phải chú ý an toàn. A Mỹ hai tay nắm ở hình tam giác phù bình an, đem phù bình an đưa tới Trang Thế Giai trước mặt. Hai người đang dùng cơm lúc trò chuyện một ít công việc, cũng nói tới đón lấy phải vào xích trụ làm một đoạn thời gian. Hiện tại Trang Thế Giai thoáng có chút sững sờ, không nghĩ tới còn sẽ có cái này tiết mục. Cái này không phải vừa mới nghe bản thân nói chuyện thì nói, nhất định là sớm thì có tâm cầu tốt, hy vọng hắn làm việc vẫn luôn có thể bình an thuận lợi. Trong lòng ấm áp tiếp nhận phù bình an, Trang Thế Giai biểu tình mừng rỡ, đem phù bình an ngay trước cá Mỹ mặt nhét vào trước ngực túi, đa tạ. Ngươi bình thường gọi ta A Giai tốt rồi. Hình chữ nhật phù bình an tượng trung ở giữa vẽ lấy một cái biểu tượng bình an màu son phụ chú, phía dưới còn có Thiên Hậu cùng con dấu tiểu đâm, không có bất kỳ cái gì đặc thù công dụng, nhưng là đại biểu một cái nữ hài tử quan tâm. Chúng ta nhận thức thời điểm, ta còn không phải ngươi lão bản đây, ngươi cũng không muốn cả ngày gọi ta cảnh quan, tiên sinh à. A Mỹ lòng tràn đầy vui mừng gật đầu đáp ứng, tốt lắm, A Giai. Bất quá đại khái là A Giai gọi không quen, A Mỹ nói xong sau, gương mặt bên trên thoáng hiện tiểu e ngại. Nhưng làm Trang Thế Giai đứng dậy kết đơn, lấy tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng về sau, A Mỹ trên mặt tiểu e ngại liền cười thành bông hoa. Kỳ thật, A Mỹ đối với Trang Thế Giai mà nói không giúp đỡ được cái gì, nhưng là hẹn họ phải băn khoăn nhiều như vậy sao? Vui vẻ là được rồi rồi. Loại này có người nhớ thương, có người quan tâm, trong lòng ấm áp cảm giác cũng rất tốt. Truyền thống hình ở nhà nữ nhân, cũng có một loại truyền thống mị lực. Không giống rất nhiều nhân vật nữ chính một dạng lóa mắt, có thể tổng hội hòa tan vào trong sinh hoạt điểm điểm đi đi, hóa thành trong lúc lơ đảng ôn nhu, tựa như phủ bình an một dạng dấu ở ký thác quan tâm, rất tốt. Huống chi A Mỹ cũng sẽ trưởng thành, các phương diện đều còn có thể bồi dưỡng, hoàn toàn chính là một dưỡng thành hệ bạn gái. Có thể dưỡng thành thế nào, liền nhìn Trang Thế Giai phát huy. Đi, ta cưới xe máy dẫn ngươi đi dạo chơi. Trang Thế Giai tính tiền trở về, ôm lấy mũ giáp, hướng A Mỹ nháy mắt mấy cái. Hai người đi đến nhà hàng cửa ra vào, Trang Thế Giai cưỡi trên xe máy, A Mỹ ngoan ngoan ôm eo của hắn. Xe máy phát động, A Mỹ nheo mắt lại, thân thể hai người dán thân thể, một đường nhanh như điện chớp, theo duyên hải quốc lộ phóng tới Thái Bình Sơn đỉnh. Núi cao, ít người, đen kịt, u tĩnh, có cảnh đêm, vẫn là rừng cây nhỏ. Thái Bình Sơn cơ gái thánh địa tuyệt không phải là hư danh. Kịp thời xe tại duyên hải quốc lộ chạy lúc, A Mỹ đột nhiên lấy nón an toàn xuống, lắc lắc tóc dài. Tóc dài đen nhánh tản ra, nàng đem cái cảm dán tại Trang Thế Giai bờ vai bên trên, lông mi cong cong, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày gió biển người vị đạo là ngọt. Chương 42. Ta thích ý ngươi nếu là duy cảng cảnh đêm có thể lại điểm sáng liền tốt. Trang Thế Giai thở dài, lặng lẽ đưa tay ôm váy đỏ eo thon, thần không biết quỷ không hay liền bắt đầu ăn đậu hũ. Lúc này nguyệt quang trong sáng, xe máy tựa ở đường núi một bên, hai người cùng một chỗ đứng ở Thái Bình Sơn đỉnh hàng rào trước thưởng thức duy cảng cảnh đêm. Kỳ thật hiện ở trên Thái Bình Sơn biệt thự, giáo đường, quan cảnh đài, nên có kỳ thật đều có. Chỉ là bị giới hạn Hồng Kông thời kỳ phát triển hạn chế, dẫn đến duy cảng cảnh đêm cũng không có internet hình ảnh đẹp như thế. Nhưng là hắn một cái nhìn internet hình ảnh nội địa từ nào có tư cách tốt ghét bỏ nha. Nói rõ chính là muốn tìm một chủ đề đánh nghiệm trợ. Quả nhiên, A Mỹ không có chú ý tới hắn tiểu động tác, nháy mắt mấy cái hỏi, "A Giai, ngươi không vui sao?" Đối với A Mỹ mà nói, có đẹp trai làm bạn, duy cảng cảnh đêm lộng lây xa hoa, cả người đều giật mình đưa thân vào trong động. Huống chi, mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại phong mạo, bây giờ duy cảng cảnh đêm vẫn là toàn bộ cảng sáng chói nhất một khóa Minh Châu. Đồng thời nàng cũng tại trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ một sự kiện, Trang Cảnh Quan ngại duy cảng cảnh đêm không đủ sáng. Trang Cảnh Quan ghét bỏ đồ vật, nàng phải nhớ phía dưới, Trang Cảnh Quan nữa thích đồ vật, nàng cũng phải ghi lại. Nàng khát vọng biết Trang Cảnh Quan tất cả. Bất quá, đang lúc nàng đang chờ đợi câu trả lời thời điểm, Trang Thế Giai cánh tay lại đột nhiên dùng sức, cấp tốc đem nàng ôm đến trong lồng ngực của mình, ưa thích, ngồi ngươi xem, cái gì ta đều ưa thích. Hô. A Mỹ cảm thụ được Trang Thế Giai khí tức trên thân, nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ đỏ bừng. Lúc này nàng mới phản ứng được eo của mình bị một cái mạnh mẽ đanh thép cánh tay cho ôm. Bất quá nàng không có phản kháng, càng không có dãy rủa, chỉ là trong đầu điên cuồng mơ màng. Loại này trong ngộng chàng cảnh rốt cục diễn ra sao? Trang Cảnh Quan không phải chơi ta, thật là thích ta. Không phải thích ta, không nói ra được loại nói này. Thật là lãng mạn a. Triệu tỷ Trảm Nam 36 kế sớm đã tại A Mỹ trong đầu bị trống rỗng, lúc này nàng không cách nào trảm nam, lại không hề nghi ngờ bị người trảm. Trang Thế Giai từ hậu thế học được thổ vị lời tâm tình đặt ở hiện tại trở thành giảm quy mô tuyệt sát. Hơn nữa thổ vị lời tâm tình muốn nhìn ai nói, chó vườn nói chính là thổ, hắn loại này đẹp trai nói đi ra là được tình thánh. Giờ phút này, thân thể hai người dán thân thể, khoảng cách rút ngắn đến cực hạn, tiểu liền nói chuyện đều có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Trang Thế Giai trông thấy A Mỹ vẻ mặt ngượng ngùng, thừa cơ phát động cuối cùng tiến công, ta chung tốt ý ngươi nhà, ngươi chung ngô thích ý ta à. Mặc dù, Trang Thế Giai không có ý định một đêm toàn bộ lui đánh, ăn một chút đậu hũ, sờ sờ đỡ biển liền tạm thời thỏa mãn. Nhưng là cũng trước hết xác định tâm ý của đối phương, hoặc có lẽ là xác định quan hệ yêu đương mới có tư cách ăn đậu hũ. Bằng không thì vậy thì không phải là hưởng thụ sinh hoạt tình thú, mà là biến thái đùa nghịch lưu manh. Dù sao từng bước một từ bé đậu hũ bắt đầu ăn, lại đến phía sau đẩy ngã, dưỡng thành, từ từ sẽ đến mới có thể hưởng thụ trung độ trình bên trong kích thích nhất, tuyệt vời nhất cảm thụ. Hơn nữa chủ động tiến công mới có thể nắm vững quyền chủ động. Cái gì đó Trảm Nam 36 kế đối với Trang Thế Giai mà nói căn bản vô dụng. A Mỹ ngoan ngoãn tiếp nhận yêu đương dưỡng thành liền ok. Trang Thế Giai sẽ giúp nàng hoàn thành nữ hải đến nữ nhân chuyển biến. Hắn tin tưởng A Mỹ nhất định sẽ đáp ứng. Ta cũng thích ý ngươi nha. Tình yêu chiến thắng lý trí. A Mỹ không chút nghĩ ngợi đáp ứng, nhón chân lên, tại đẹp trai trên gương mặt lưu đến một dấu đỏ. Từ hôm nay trở đi, ta làm nữ nhân của ngươi. Buổi tối, Trang Thế Giai đem A Mỹ an toàn đưa về nhà bên trong. Bởi vì hôm nay là ở chung với nhau ngày đầu tiên, cho nên hai người trùng đụng tương đối thuần khiết. Dù sao, đêm nay giọng chính là ngây ngô động tâm ngọt ngào, không phải hỏa lực liên thiên tuế nguyệt. Trang Thế Giai biết rõ A Mỹ còn đang hưởng thụ ở chung bên trong ngọt ngào, bởi vậy hắn lựa chọn xuất ra kiên nhẫn, thu hồi tiểu tâm tư, hơn nữa rất lịch sự đem A Mỹ đưa đến cửa nhà. Hình người tẹt đỉ cùng tự đi pháo. Chỉ là hắn xem như nam nhân một mặt, thưởng thụ tình cảm, trải nghiệm ngọt ngào, cũng là hắn mặt khác. Hắn không hề cảm thấy tiếc nuối, ngược lại cảm giác rất vui vẻ. Bởi vì thân sĩ chính là có kiên nhẫn lang. Tin tưởng lang hữu đều hiểu. A Mỹ về đến nhà lúc, Triệu tỷ chính ghé vào trước cửa sổ ăn tô mì. Chật chật. Trên người ngươi có nam nhân bị. Triệu tỷ bưng chậu rửa mặt đi lên trước, cao gầy cái mũi khinh động, trên mặt lộ ra một vòng cười quái dị. A Mỹ không có phủ nhận, mà là cúi đầu mỉm cười hỏi, Triệu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhàn rỗi nhàm chán. Triệu tỷ nhưng thật ra là nghĩ đến bảy mưu tính kế. Bất quá bây giờ tình huống này nàng hơi có minh ngộ mà hỏi, ngươi và Trang sinh ra đi. Ân, ta bây giờ là hắn nữ nhân. Triệu tỷ dọa kêu to một tiếng, vội vàng buông xuống chậu rửa mặt, đẩy A Mỹ đi hai bước. Phát hiện không có vấn đề gì sau sững sờ nói, ngươi biết lời của ngươi nói đại biểu có ý tứ gì sao? A Mỹ ngẩng đầu nói, hắn thích gì ta thích gì hắn, chúng ta ở cùng một chỗ, ta liền là hắn nữ nhân à? Triệu tỷ biểu tình xấu khổ nói, ta không phải nói dục cầm cố túng tới nhà. Ngươi làm gì không nghe ta? May mắn không nghe ngươi. A Mỹ ma xui quỷ khiến đến một câu, đem Triệu tỷ kinh ngạc một chút. Đồng nhiên, Triệu tỷ ý thức được cái gì, lập tức làm bộ gật gật đầu, ngươi thật thông minh. Ngươi đã lĩnh ngộ ra Trảm Nam 36 kế bên trong Trảm Nam tuyệt sát mỹ nhân kế. Ném mẹ ngươi, chẳng trách mình đem không đến cao phu soái. Nguyên lai mình vấn đề xuất hiện ở đây. Nữ nhân chỉ cần đủ đẹp, đủ tư cách thi triển mỹ nhân kế. Ngượng ngùng như vậy, mặt khác 35 tính tất cả đều có thể phế bỏ. trái lại không phải là một mỹ nhân, học được phía trước 35 tính cũng không thí dụ. Ai? Triệu tỷ thở dài, đem phòng trọ chìa khóa móc ra nói, căn phòng này đã không ta đất dung thân. Về sau chúng ta vẫn là hẹn xóm tim, uống cà phê a. Triệu tỷ, kỳ thật cũng có thể tới cùng một chỗ. A Mỹ cầm qua chìa khóa, còn không có nói hết lời, Triệu tỷ liền vây vây tay ngô, đừng. Không có gì tốt cùng một chỗ. Nhà ngươi trang sinh không thích ta đây một chàng, song ép hắn cũng sẽ không muốn ta phía trên. A Mỹ hơi đỏ mặt, không nghĩ tới Triệu tỷ lại tại mù lái xe. Phi, cùng ta nam nhân song ép, ngươi cũng xứng. Ngày thứ hai, Trang Thế Giai đem xe máy cưới đến sở cảnh sát còn cho Thái Nguyên Kỳ. Thái Nguyên Kỳ chạm vạng tối lúc tan việc cưới trên xe máy, đống nhiên nhíu mày, ghé vào trên bình xăng động động cái mũi. A, một cô yêu hôi thối. Thái Nguyên Kỳ lộ ra một bộ siêu cấp ghét bỏ biểu lộ, chợt quyết định chú ý lại cũng không đem xe máy cấp cho Trang Thế Giai. Đây chính là nam nhân lãng mạn. Mượn ngươi chạy núi không có vấn đề, ngươi cờ mở nở cầm lấy đi tán gái quá không phải là người. Huống chi ta hoa nửa năm tiền lương mua được xe, một cái cô nàng đều không có được. Dựa vào cái gì ngươi mượn xe đều có thể? Dáng dấp đẹp trai tại trước mặt nữ nhân có thể muốn làm gì thì làm, tại trước mặt nam nhân không được. Thái Nguyên Kỳ đúng một khóa tranh, chua chát cười xe về nhà. Sau đó hai ngày Trang Thế Giai đều chỉ có thể cùng A Mỹ đón xe ước hội. Cái này khiến Trang lão bản thầm hạ quyết tâm, tại đem xích trụ ngục giam sự tình xong xuôi, nhất định phải mua một cỗ xe tốt, để Thái Nguyên Kỳ hâm mộ xe tốt. Chương 43. Tiến vào xích trụ thứ hai. Một cỗ lục sắc 16 tòa tiểu ba lái vào xích trụ định. Gió biển dọc theo cửa sổ xe thổi vào trong xe, thổi lên Trang Thế Giai phiêu giật lọn tóc, cho hắn gương mặt tinh xảo thêm nhiều mấy phần thanh tú. 15 tên nhân viên cảnh sát ngồi ở trong xe, toàn bộ đều là lấy bổ sung cảnh lực chương trình, tạm điều xích trụ nhân viên cảnh sát giúp một tay người Hoa nhân viên cảnh sát. Bọn họ nói chuyện phiếm, đi ngủ, dù sao không đem điều vào xích trụ làm về chính sự. Xích trụ đến, mọi người chuẩn bị xuống xe. Tài xế hạ thấp tốc độ xe, vòng qua một chỗ ngoặt sườn núi về sau, lái vào một tòa thép chế cửa chính bên trong. Trong xe bọn tiểu nhị giữ vững tinh thần, có chút tò mò hướng ra phía ngoài nhìn tới. Chỉ thấy tiểu ba chạy qua khu giam giữ canh chừng trận, một đoàn đang ở hoạt động tù phạm nhao nhao tụ lại tiến lên, biểu lộ phấn khởi moi lưới sắt, nhà lại có tân nhân tới rồi. Hắc hắc hắc, hy vọng có cái xoái ca. Một cái kích động nhất tù phạm thổi lên huýt sáo. A Chính quay đầu liếc hắn một cái, tiểu gay, chiếc kia không phải xe chở tù, là công vụ xe nhà. Bên trong có xoái ca ngươi dám bên trên sao? Tù phạm biểu tình ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy thất vọng, ném, thế nào lại là xe công vụ? Tiểu ba đang làm việc trước lầu đất chống dừng lại, từng vị ăn mặc quân trang nhân viên cảnh sát xoay người xuống xe. Hành động lần này từ từng cái khu quản hạt tổng cộng điều động 15 người, trừ bỏ Trang Thế Giai bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là quân trang cảnh. Mà Trang Thế Giai từ lâu thay đổi quân trang chế phục, hôn tạp tại quân trang kính bên trong, biểu lộ thành thành thật thật. Bởi vì lần hành động này mục đích không đơn thuần, thậm chí có điểm lòng dạ hiểm độc lá gan, cho nên xem như một lần hành động bí mật. Trừ bỏ Trang Thế Giai bên ngoài, những người khác không biết hành động chân thực giá trị, vẫn thật là cho rằng là đến xích trụ ngục giam làm việc lặt vặt, mà bọn họ cũng đúng là đến làm việc vặt. Chỉ có Trang Thế Giai một cái trong lòng cất giấu chủ ý xấu, chuyên môn tới nơi này làm phá hư. Nghiêm, cúi chào. Làm quân trang cảnh nhóm toàn bộ sau khi xuống xe, tại bảo an chủ nhiệm ra lệnh một tiếng, sớm đã xếp hàng sẵn sàng các cảnh ngục, đồng loạt đưa tay cúi chào, cho đám người nhất định lễ ngộ. Chợt, giám sát biểu tình mỉm cười, tiến lên cùng Trang Thế Giai bắt tay nói, cảm tạ cảnh đội đối lao dịch trung tâm ủng hộ, xích trụ ngục giam hoan nên các ngươi. Lạc ca tại tạm điều trong danh sách cho Trang Thế Giai thêm một cái người phụ trách thân phận, cũng coi là miễn cưỡng mang đến một điểm tiện lợi cùng địa vị, nhường hắn không sẽ tại tiến vào ngục giam hệ thống sau nhận vắng vẻ. Thật muốn có tình huống khẩn cấp, còn có thể dùng thân phận này điều động cùng đội quân trang cảnh ủng hộ. Đương nhiên, trong danh sách không có chút ra Trang Thế Giai cảnh sát mặc thường phục thân phận, chỉnh lần hành động đều để lộ ra một chỗ này hỏng ký tức. Đa tạ trưởng quan, là chính phủ phục vụ. Trang Thế Giai nắm song tay về sau, lần thứ hai cúi chào, sau lưng quân trang cảnh nhóm cũng đều lạch cạch cúi chào, đối đội bảo an lễ phép tính đáp lễ. Giám sát nhấc tay nâng lên một lần mũ, khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ, tốt. Các ngươi chế phục, ký túc xá đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ tiến vào phòng thay quần áo thay xong chế phục, nhận lấy trang bị, chúng ta bảo an chủ nhiệm sẽ mang các ngươi dạo chơi ký túc xá, hiểu lại chia xứng khu giam giữ, quen thuộc công tác. Giám sát vành nón phía dưới cặp mắt đảo qua Trang Thế Giai, trong đó mang theo một loại nào đó mịt mờ tin tức. Đa tạ trưởng quan, đa tạ trưởng quan. Trang Thế Giai đối với giám sát trong ánh mắt tin tức trong nháy mắt dây hiểu. Người một nhà, người một nhà. Khó trách Lạc ca dám gọi hắn đến ngục giam lấy mạng, xem ra Lạc ca đi đúng là cái tầng quan hệ này. Tin tưởng chỉ cần không lưu lại rõ ràng chứng cứ, giám sát đều hỗ trợ yểm hộ đi qua. Hắc hắc, làm chuyện xấu đồ đần mới lưu chứng cứ, hắn nhưng là muốn nhịn đến 97 đi qua tinh anh, khẳng định một điểm dấu vết cũng không thể lưu. Ân, ta đi. A Hùng, nơi này giao cho ngươi. Giám sát gật gật đầu, mang theo một tên văn chức nữ cảnh sát bay người rời đi. Toàn bộ ngục giam bên trong chỉ có giám sát bên người có thể xứng nữ văn chức, tượng trưng cho xích trụ trong ngục giam bên trong quyền lợi đỉnh cao kim tự tháp. Có thể nói, toàn bộ xích trụ ngục giam 2000 tên tù phạm qua tốt xấu, toàn bộ đều muốn nhìn giám đốc ý tứ. Mà 100 người đội bảo an, 200 người phòng ngừa bạo lực tổ, thì là trong ngục giam bộ toàn bộ lực lượng vũ trang. Giám sát cuối cùng kêu tới A Hùng chính là bảo an chủ nhiệm, xích trụ đội bảo an A đầu sát thủ Hùng. Các ngươi đi theo ta. Sát thủ Hùng đợi đến giám sát vừa đi, liền tháo bỏ xuống trên mặt giả tạo đủ cười, thay đổi một bộ toàn thiên hạ đều thiếu nợ hắn 800 vạn lãi suất cao biểu lộ. Phải biết, Bởi vì phòng ngừa bạo lực tổ không tham dự ngục giam quản lý, sở dĩ làm ngục giam bảo an chủ nhiệm, sát thủ Hùng bình thường liền phụ trách toàn khu tội phạm quản lý. Cái này khiến sát thủ Hùng luôn luôn tại ngục giam nói 102, dưỡng thành một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị tính cách. Mà hắn dựa vào tâm ngoan thủ lạn, bạo lực trấn áp ngục giam tội phạm, cũng tích lũy xuống uy danh hiển hách. Muốn tại xích trụ ngục giam trên địa đầu, hắn thật đúng là không đem phổ thông nhân viên cảnh sát đưa vào mắt. Bất quá, cảnh nội dù sao cũng là có thân phận, mặc đồng phục bạn đồng sự, sát thủ Hùng cũng không sẽ ở trước mặt bọn họ quá mức phách lối. Chỉ thấy sát thủ Hùng trong tay cầm một cây gậy cao su tại phía trước mở đường, chúng nhân viên cảnh sát liền xếp thành hai đội, nhao nhao cùng ở sau lưng hắn. Trang Thế Giai dẫn đội đi tại phía trước nhất, vẹn vẹn chậm sát thủ Hùng một bước, nhìn từ trên xuống dưới ra hỏa này, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính là hắn đây. Hắn tại nhìn thấy sát thủ Hùng lần đầu tiên, liền biết là ra hỏa này không sai, ra hỏa này là hắn phải đối phó người. Liền phải không biết rõ sát thủ Hùng thủ hạ giám ngục, bình thường có thể ăn được hay không cơm no. Hoạt động trên sân tù phạm xem hết hai bên toàn bộ hành trình giao lưu, nguyên một đám như cha mẹ chết, quỷ khóc sói gào, làm bè bè nhà. Đội bảo an nhiều người như vậy còn tăng giá cả. Xong đời, lại thêm ra mười mấy con quỷ. Ta nếu không phải là các ngươi, giám ngục làm sao thêm người? Ngốc đánh dấu một bàn tay đập vào Lô Gia Diệu trên đầu, nguyên lai Lô Gia Diệu là một tuần trước vừa mới bắt giam tân nhân tù phạm. Ngốc đánh dấu đầu góc không quá linh quang, hiển nhiên đem giám ngục thêm người sự tình, tính tại Lô Gia Diệu nhóm này người mới trên đầu. Lô Gia Diệu bị Ngốc đánh dấu đột nhiên tập kích, toàn thân một cái giật mình, giơ tay lên liền muốn phản kháng. A Chính đứng ở bên cạnh trông thấy một màn này, đội vàng thuận thế tiến lên, lấy tay ôm chầm Lô Gia Diệu bà bay. Vẻ mặt tươi cười siêu ngốc đánh dấu giảng đạo, "Uy uy uy, cảnh sát phải làm việc, chúng ta sao có thể quản được đến đây? A Diệu không đến, khẳng định cũng sẽ có mặt khác tân nhân đến nhà. Ta xem nhất định là các ngươi thường xuyên nháo quá lớn, cảnh sát mới có thể tăng giá cả, bình thường nhiều chơi bóng, thiếu đánh nhau rồi." Ngốc đánh dấu hướng về Lô Gia Diệu nhìn qua, lạnh rên một tiếng, mang theo các huynh đệ quay người rời đi. A Chính lúc này mới lôi kéo Lô Gia Diệu mắng, "Người khác đánh ngươi đầu một lần sẽ chết a. Ngươi vừa mới còn muốn đưa tay phản kích, ngươi có phải hay không muốn bị nổ đầu? Đập cùng bạo ngươi đều không hiểu làm sao tuyển." Thật cơ mở nở là ngốc ga. Phòng thay quần áo. Sát thủ Hùng đem gậy cảnh sát kẹp đến dưới nách, độ chạy bộ đến Trang Thế Giai một bên hỏi, "Trang cảnh quan, ngươi có biết hay không nhóm này các đội viên bên trong có cái thường vụ?" Trang Thế Giai buộc lên dây lưng, giật nhẹ lưng quần giảng đạo, "Có sao? Chúng ta cũng là quân trang cảnh nha." Sát thủ Hùng vỗ bả vai hắn, tới gần túi đầu nói ra, "Không dối gạt ngươi nói, ta trước kia ngực bị xã hội đen chém qua một đao, cái kia xã hội đen vừa vặn rơi bên trong khu thường phục trong tay. Muốn ngươi giúp bận bịu dựng một giây, ta nghĩ mời ta xã hội đen ăn bữa tiệc. Ngươi là nhóm này đội ngũ người phụ trách, có thời gian giúp ta sở sở thấp được không?" Trang Thế Giai thầm nghĩ, ta sao không nhớ kỹ bản thân nắm qua một cái xã hội đen. Hắn tại thay xong giám ngục chế phục về sau, đem chụp mũ ngóc trên đầu, lòng tin mười phần nói ra, "Yên tâm đi, Hùng ca, ta nhất định giúp ngươi đem người kia tìm ra. Có tin tức trước tiên cùng ngươi nói." "Trang cảnh quan, đa tạ." Sát thủ Hùng đem một bao ma cao khói nhét vào Trang Thế Giai chế phục túi, đầu tiên là gạt ra một cái nụ cười khó coi, chợt lại thay đổi một bộ phách lối mặt. "Hùng ca, ngươi kêu ta chàng tử tốt rồi." Trang Thế Giai lộ ra cảm kích bộ dáng. Nghĩ thầm Lạc ca làm việc giữ bí mật vẫn được không sai, liền để cho ta thành công đánh vào địch nhân bên người. Ai, sát thủ Hùng vẫn là quá đơn thuần. Chương 44. Thao trường bạo động bởi vì trước mắt lao dịch trung tâm cơ cấu đơn giản, tại trường trị thử còn không có xây dựng thời đại, bản thân đẳng cấp liền không cao. Hạ hạ xích trụ ngục giam, hành chính đẳng cấp tương ứng hoán lại giảm xuống, cho nên lao dịch trung tâm người phụ trách là cái quỷ lao, nhưng là xích trụ ngục giam giám sát lại là một người hoa. Đem giám đốc hành chính đẳng cấp đổi đến cảnh đội, tương đương với một cái thấp xứng bản tổng hoa thám trưởng đồng dạng cũng là vị thấp quyền trọng chức vị. Chỉ bất quá quyền lực phạm vi giới hạn trong ngục giam bộ, cho nên chất béo cùng lực ảnh hưởng đều tương đối có hạn, chỉ có thể thông qua hướng tù phạm buôn bán đồ ăn, thuốc lá, đồ uống các loại phương thức bớt chất béo. Lạc ca có thể lôi kéo giám sát chẳng có gì lạ, đáng tiếc, giám sát không nghĩ liên lụy vào song phương đấu tranh, cũng không biết giúp Lạc ca hướng nhan đồng nạ pháo. Dẹp xong tiền về sau, nhiều nhất mở một con mắt, nhắm một con mắt, phối hợp Lạc ca làm chút chuyện. Cũng may Lạc ca làm việc tương đối giữ bí mật, hơn nữa thủ hạ đông đảo, mặc dù bị nhan đồng ngửi được một điểm tiếng gió, trong thời gian ngắn cũng lấy không được tình báo chuẩn xác, không biết là phái ai đi vào. Hơn nữa sát thủ con được giải kỳ trong tù bộ công tác, chính bây giờ internet đều không có phổ cập, thứ nhất vừa đi liền một đoạn thời gian có thể cho Trang Thế Giai làm về phía sau màn đại lão. Chỉ cần hảo hảo nắm chặt đoạn này hoàng kim thời gian nhất định có thể an bài rơi sát thủ gấu. Buổi chiều, Trang Thế Giai trên tay cầm lấy một cây gậy cảnh sát cùng hai tên giám ngục cộng đồng tại trên bãi tập tuần tra. Mà tạm điều xích trụ chúng nhân viên cảnh sát an bài tốt ký túc xá, sau khi ăn bữa trưa, liền toàn bộ đánh tan tại từng cái khu giam giữ, cùng lao giám ngục hai một phối hợp thành tiểu tổ làm việc. Sát thủ Hùng sẽ làm như vậy, rõ ràng là tại phòng ngừa cảnh đội lực lượng tập trung, thuận tiện hắn giám thị đề phòng, hơn nữa trong bóng tối điều tra. Lão Ngô xem như thâm niên giám ngục, đại khái là nhìn quen ngục giam long tranh hổ đấu, ngược lại dưỡng thành một loại phi thường phật hệ tính cách. Hắn tại mang theo Trang Thế Giai đem ngục giam đi dạo xong về sau, ba người cùng một chỗ đứng ở lưới sắt bên cạnh, thuận tay móc ra một gói thuốc lá, 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi là tù phạm canh chừng thời gian, cũng là tù phạm dễ dàng nhất gây chuyện thời điểm. Cho nên trừ bỏ phòng tạm giam huynh đệ, toàn bộ giám ngục đều sẽ tập trung ở thao trường chờ lệnh. Lúc này mấy tên giám ngục xa xa đi vào quán cơm. Ba người tận mắt nhìn thấy. Lão Nô cười một tiếng nói bổ sung, "Đương nhiên, ngươi còn có thể uống xong trà trưa. Bất quá mọi người muốn thay phiên đi, ta càng ưa thích 3 giờ hơn chút đi uống trà, khi đó không có người nào tương đối yên tĩnh." Trang Thế Giai vượt lên trước liền móc ra trong túi thuốc lá, mở ra sau phân cho trước mặt hai tên giám ngục, Lao Nô, A Hạo, các ngươi quất ta à. Hai tên giám ngục đương nhiên sẽ không quét hắn mặt mũi, Lao Nô lại lần nữa thuốc lá thu hồi đến, cười ha hả tiếp nhận thuốc lá. Sau đó Trang Thế Giai móc ra diêm, vẹt lên một cây, mọi người tụ cùng một chỗ đốt điếu thuốc. Trang Thế Giai tiện tay đem diêm ném một cái, còn cần dày ép một lần. Lão Ngô híp mắt nói ra, canh chừng không phải mỗi ngày đều có, mỗi tuần chỉ có 135 sẽ thả phòng, lúc khác đều muốn lao động, thời gian nhưng thật ra là rất chát. Ở lại đây a, nhất định phải học được khổ bên trong làm vui, ha ha ha. Hắn phun ra sương mù, cảm xúc hẳn rất sâu. Trang Thế Giai như có điều suy nghĩ cười nói, đúng vậy à, tưởng cao một vây, ai cũng muốn khổ bên trong làm vui. Bất kể là bọn họ vẫn là chúng ta. Lão Ngô kinh ngạc liếc hắn một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi không phải liền là tạm điều tới mấy ngày, cần phải cùng ta giả thần giả quỷ sao? Này, ta không phải học ngài cảm giác cuộc sống sao? Trang Thế Giai ung dung cười một tiếng, đứng ở bên cạnh Á Hạo cũng cười theo. A Chính ngồi ở cách đó không xa kéo đàn nhị hồ, trên ánh mắt mang theo một cái tạp giấy kính mắt, trông thấy các cảnh sát cười cười nói nói, vậy mà cũng chủ động cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi nói, hát đèo lồ cảnh quan, hát đèo lồ, hát đèo lồ, hát đèo lồ, ý lơ, dịu. A Chính tú lấy hắn sức sẹo tiếng Anh, biểu lộ 10 điểm vui sướng. Trang Thế Giai làm bộ cùng hắn không quen, nghiêng đầu hướng nô cảnh quan nói ra, gia hỏa này rất có ý tứ, hắn là đầu nào trên đường. Nô cảnh quan trên mặt lộ vẻ cười giải thích nói, đầu nào nói đều không phải là, một cái phán 30 năm tên giàu hạn, làm người thật lạc quan, ta ngược lại thật ra rất thường tức hắn. Mặt khác, ngục giam mấy cái kéo bè kết phái đại lão, có đôi khi cũng sẽ bán cho hắn một bộ mặt. A, 30 năm, là cái tội phạm giết người a. Trang Thế Giai kỳ thật biết rõ A Chính bối cảnh, lúc này ra vẻ cảm khái một tiếng, đưa cho chính mình đại đại yểm hộ, tạm thời còn không có tận lực đi cùng đối phương rút ngắn khoảng cách ý nghĩ. Mượn đao giết người tinh túy là lặng lẽ giết người, phóng hỏa không muốn. Sao có thể tại trên bãi tập cùng người nói chuyện tiếng đây? Nô cảnh quan cũng không phủ nhận Trang Thế Giai suy đoán. Dù sao đại anh thẩm phán đều tương đối chú trọng sinh mệnh, nộ sát phán không đến 30 năm, chỉ có đơn thuần mưu sát mới có thể phán lâu như vậy. Loại này cơ sở tri thức rất dễ đoán. Về phần ngục giam câu lạc bộ phân bố, nô cảnh quan lúc trước ăn cơm thời điểm liền cùng Trang Thế Giai nói qua một lần. Đại ngốc đại chuân ngốc đánh dấu rắn run bốn người chính là bốn đại câu lạc bộ bị bắt vào ngục giam đâm người chuyên nghiệp riêng phần mình thu nạp lấy tán binh cùng câu lạc bộ đồng môn tại ngục giam kéo bè kết phái. Bất kể là ngoại giới hắc đạo biến động, vẫn là câu lạc bộ ở ngoại giới tranh phong, đều sẽ kéo dài tại ngục giam bên trong. Cho nên bốn cái này đại lão bình thường quan hệ rất loạn, thỉnh thoảng đánh nhau, lại thỉnh thoảng kết minh, tóm lại rất dễ dàng làm ra đại sự. Nếu không phải là sát thủ hùng đủ hung ác, nói không chừng thật đúng là chấn không được đám này xã hội đen. Trang Thế Giai phun ra một điếu thuốc sương mù, trông thấy một cái nhân cao mã đại, tướng mạo hung ác tù phạm, đột nhiên đi nhanh hướng một cái khác nhóm tù phạm, hắn tâm lý lộn bộ một tiếng, lập tức lên tiếng nhắc nhở, nô cảnh quan có người muốn gây chuyện. Ân. Lão nô sửng sốt một chút, nâng lên ánh mắt lúc đại ngốc đã một cước đạp lăn trước mặt một tù nhân. Oeng. Tù phạm lật tung một cái bàn gỗ, đập ngã trên mặt đất, thao trường lập tức liền giống một nồi đốt lên nước nóng, sôi trào lên. Tiểu ca, đại ngốc tại đánh chúng ta người. Thảo, đại ngốc, ngươi làm sao liền chúng ta người đánh? Dám đụng đến chúng ta người, cùng hắn làm đến mọi nguồn. Đại ngốc dẫn đầu động thủ về sau, thủ hạ hồng hưng mã tử toàn bộ xông lên trước phương, đi theo đại lão cùng một chỗ hướng ngốc đánh dấu thủ hạ trung tín nghĩa phát động tiến công. Thế nhưng là thao trường nhiều người hỗn loạn, mấy trăm người đụng vào nhau, sao có thể không thương tổn đến vô tội? Đại chuân thủ hạ đông tinh, gián run thủ hạ cùng thắng liên tiếp, rất nhanh toàn bộ đều bị cuốn vào loạn chiến bên trong. Đi đi, đi đi. Lão nô cấp tốc cầm lấy trên cổ còi cảnh sát, thổi lên tiếng địch, đồng thời trên bãi tập cũng vang lên dài ngắn không đồng nhất mình địch thanh. A Hạo là nâng lên gậy cảnh sát, hướng về trước mặt tù phạm la lớn, ngồi xuống. Toàn bộ ngồi xuống không được lúc đích. Ngồi xuống. Chụp phòng ngừa bạo lực cảnh. Một bên khác, sát thủ hùng chắp hai tay sau lưng đứng ở thao trường cửa ra vào, túi đầu hướng thủ hạ phân phó một tiếng, cũng không có lập tức mang giám ngục vào sân, đối thao trường bên trong hỗn loạn ung dung không đội. 3. Trang Thế Giai trông thấy một cái đầu chịu cục gạch xã hội đen, lung la lung lay bổ nhào vào trước người hắn. Hắn không chút do dự giơ lên gậy cao su, bỏ rơi một côn liền đem xã hội đen đập ngã. 10 cái đông tinh mã tử trong nháy mắt quay đầu, trợn mắt nhìn. "Nào ngươi A Mẫu, có đầu con gây sự." Trong đó một cái người dẫn đầu hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng Trang Thế Giai ba người, nhiệt huyết xông lên đầu về sau, vậy mà muốn đem lửa giận lan tràn đến giám ngục trên người. Lão nô cùng A Giang đội vàng lui lại hai bước, dán lưới sắt giơ lên gậy cảnh sát, Trang Thế Giai ngược lại là tiến lên một bước, bá một lần, nhắm ngay dẫn đầu tù phạm chính xác chọc ra một côn. Khoan lác. Tên này tù phạm trong bụng chiều, ruột phảng phất cuốn tại cùng một chỗ. Cảm thụ được trong bụng truyền đến một cỗ kịch liệt quặn đau, ôm bụng trực tiếp ngã quỵ ở ngay sau đó, Trang Thế Giai một cái bước lướt vặn eo, bên cạnh tay vung ra trường côn, thuận thế lại đem cái tiếp theo xã hội đen hàm dưới đập nước, nổ một cái hất tung ở mặt đất. Chương 45. Đừng trêu chọc hắn chơi chết hắn. Huynh đệ đánh ngã hắn. Trên bãi tập hôn chiến hay là tiếp tục, an mặc thổ hoàng sắc áo tù nhân phạm nhân loạn chiến thành một đoàn. Thế nhưng là làm Trang Thế Giai sạch sẽ gọn gàng đánh ngã hai người tù về sau, còn lại đám tù nhân phạm phất đại mộng bừng tỉnh đồng dạng hốt hoảng lui lại, không còn dám cùng trước mắt sát tinh giao thủ. Càng là nhận rõ Trang Thế Giai đám người thân phận. Lão nô, A Hạo không sao. Trang Thế Giai phong khinh bân đạm cười cười, thu hồi gậy cảnh sát không có tiếp tục truy kích, lui trở về hai cái đồng sự trung gian, trong nháy mắt để hai tên đồng sự tràn ngập cảm giác an toàn. Đánh người đủ hung, thu tay lại đủ ổn. Gia hỏa này cũng quá khá phổ. Nô cảnh quan cùng A Hạo lướt nhau, trong bụng một khỏa nỗi lòng lo lắng rơi xuống, vội vàng cùng Trang Thế Giai nói lời cảm tạ, Trang Tử đã tạ, Trang Cảnh Quan đã tạ. Theo bọn hắn nghĩ Trang Tử thân thủ rất không tệ, tối thiểu có thể khiến cho bọn họ tránh thoát một tuần giường bệnh sinh hoạt. Không quan hệ. Trang Thế Giai đem gậy cảnh sát tùy ý xách trên tay, căn bản không đem bạo loạn đám tù nhân để vào mắt. Nếu là hắn nguyện ý toàn lực động thủ, vừa mới đám kia tù phạm một cái đều chạy không thoát. Bất quá, hắn không nên bại lộ quá nhiều thực lực, bằng không sát thủ hùng xem xét hắn như vậy uy, nói không chừng liền muốn hoài nghi hắn thân phận, còn thế nào làm phía sau màn đại lão. Mà hắn nhìn xem thao trường bạo động tình huống, trong ánh mắt không kinh ngạc cũng rất kinh hỉ. Mình tới vừa vặn, đợi thêm mấy ngày ngục giam điều kiện chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Đến lúc đó mượn đao thành công nắm chắc 100 tuyệt đối có thể không dính máu giết chết sát thủ hùng. Thao, ngươi về sau gây sát thủ hùng cũng không cần gây người kia. Lúc này A Chính mang theo Lô Gia Diệu Chính ngồi xổm ở hỗn loạn nơi nhỏ lánh, cầm trong tay một cái đàn nhị hồ, trên đầu mang theo một bộ tạp giấy kính dâm, ổn thỏa một bộ người mù mải võ cách ăn mặc. Bất quá hắn cũng không có ở mãi nghệ, mà là toàn thân cảnh giác cùng Lô Gia Diệu sổ một câu nói tủ. Nói đùa. Vừa mới Trang Thế Giai mặc dù chỉ là tiểu thí ngưu đao, nhưng là làm sao có thể trốn qua hắn sắc bén hai mắt. A Chính lại nhìn xong Trang Thế Giai động thủ quá trình về sau, lập tức liền nhận định Trang Thế Giai là thân tay hung mãnh, tuyệt đối không thể gây cảnh sát. Gây sát thủ hùng nhiều lắm thì cái chết, gây Trang Thế Giai có thể là chết cũng không biết chết như thế nào. A Gắt. Lô Gia Diệu nhu thuận gật đầu, khuôn mặt gầy gò trên viết tràn đầy sợ hãi. Đừng nói gây giám ngục, hắn cảm giác mình trong tù ai cũng không nóng lên. Hắn chỉ muốn thường thường an an ngồi xổm xong 3 năm giam ngục, cũng không muốn thường thường an an a. Ngục giam lịch sử chính là tràn ngập máu tanh thù ngượng. Hắn nghĩ thường thường an an muốn nhìn người khác có hay không để hắn bình an. A Chính hiện tại ngắn ngủi bình an cũng là dùng một lần nào đó tàn nhẫn đổi lại, hắn lại nên lấy cái gì đi đổi? Ba ba ba. Theo trưởng cửa ra vào truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, 200 tên người mặc hành động phục, ngón tay kiên thuẫn, gọi cảnh sát phòng ngừa bạo lực tổ trình diện. Hai chiếc cao áp thủy pháo xe đến, mấy tên giám ngục nhấc pháo mở cống. Ào ào ào. Hai đạo tràn ngập lực bộc phát dòng nước kích xạ đến chiến đoàn bên trong. To lớn lực bộc phát xông lên liền đem một đoàn đám người xông mở. Phổ thông tù phạm nhìn xem cao lớn mà mỡ, thế nhưng là không có người có thể ở bong bóng dưới xe ủng hộ 3 giây. Áp lực to lớn dòng nước kích đánh vào làn da trên người, không chỉ có là cảm giác đau nhói, sẽ còn xé rách làn da tầng ngoài, trực tiếp đánh ra vết thương. Nếu là lại chống đỡ lâu một chút liền không chỉ là ngoại thương, tiểu liền nội thương đều sẽ xuất hiện. Có thể nói thủy pháo xe tuyệt đối là xua tan đám người lợi khí, toàn bộ cảng trước mắt cũng chỉ có xích trụ ngục giam phân phối. Làm thủy pháo hiển uy, đám người sau khi phân tán, sát thủ hùng thổi lên trạm canh gác tiêu, giống to phòng ngừa bạo lực tổ vào sân. Cốc cốc cốc. Tùng ra giẫm ở trên mặt đất, chỉnh tề mà thanh âm vang dội vang lên. 200 tên cảnh sát chống bạo động tại một trận chạy chậm qua đi, tán thành 10 tiểu đội chạy về phía khác biệt phương hướng về sau, lại 5 người phối hợp, lẫn nhau ẩu đả, đánh ngã đơn độc tù phạm. Rất nhanh, theo trường bên trong một trận kêu rên, một nhóm tù phạm bị chúng nhân viên cảnh sát đánh ngã, còn dư lại tù phạm tại nhìn thấy giám ngục động thật về sau, cấp tốc ngồi xuống ôm đầu đứng yên. Trên bãi tập mỗi một lần náo động cũng là dạng này, gây hấn gây chuyện, loạn chiến một đoàn, sau đó phòng ngừa bạo lực tổ vào sân. Tù phạm bắt đầu chịu thua. Bất kể là tù phạm vẫn là giám ngục cơ hồ đều quen thuộc. Nếu là tù phạm dám đối phòng ngừa bạo lực tổ kéo dài không có sức chống cự, như vậy tiếp đến liền sẽ nhận đạn chân áp. Hai bên đều duy trì lấy nhất định ăn ý, mà chuyện chọn trước nhất người kia sẽ phải gánh chịu trọng phạt. Rất nhanh, phòng ngừa bạo lực tạo thành công khống chế hiện trường, các cảnh ngục đi vào bắt đầu kiểm kê nhân số. Sát thủ hùng mấy tên thủ hạ đem đại ngốc không lên, đứng ở thao trường trung gian cho đám tù nhân làm tấm gương. Sát thủ hùng biểu lộ cứng ngắc bước nhanh về phía trước, đi đến đại ngốc trước mặt lúc, đại ngốc còn đang cảnh ngục cưỡng ép phía dưới dãy rủa. Sát thủ hùng tuần thục nhanh chóng móc côn cảnh sát ra, lấy tay ấn xuống đại ngốc bả vai, toàn lực một côn nện ở đại ngốc đỉnh đầu. 3. Một lần này đập chặt chẽ vững vàng. Bởi vì sát thủ hùng hận những tù phạm này để cho mình tại cảnh đội bạn đồng sự trước mặt mất mặt, cho nên một lần này so dùng thường ngày còn muốn càng thêm dùng sức. Từng tiếng vang trầm truyền ra, đại ngốc đầu rơi máu chảy. Giờ phút này, ngốc đánh dấu, đại chuân mấy cái đại lao trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu lộ. A Chính vội vàng che Lô Gia Diệu con mắt, đừng nhìn, sẽ có bóng ma tâm lý. Lô Gia Diệu đầy người hằn ý, đại ngốc tiếp lấy trừng to mắt, không nói một lời nghiêng đầu lại ngã. Trang Thế Giai chính mắt thấy một màn này, khỏe mắt lông mày chực nhẹ, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Đủ hung ác, giống sát thủ hung ác như vậy người, thật muốn một lần thảo luận, tuyệt không thể lưu cho đối phương bất cứ cơ hội nào trả thù. Hùng ca đều như vậy làm việc, quen thuộc liền tốt. Lao Ngô ở bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn thanh thản nói, kỳ thật nếu không phải là sát thủ hùng đủ hung ác, hắn thật đúng là không nhất định có thể làm đến bảo an chủ nhiệm vị trí. Huống chi muốn trong tù trấn trụ toàn bộ tù phạm, nhất định phải hung ác, nhất định phải độc, khiến cái này phách lối quen đám tù nhân sợ ngươi, kinh hãi ngươi. Bằng không thì ngươi ngay cả tù phạm đều chấn không được, làm cái gì bảo an chủ nhiệm? Tù phạm 3 ngày 2 đầu liền gây chuyện, một điểm mặt mũi cũng không bán cho ngươi. Đúng vậy a, nô cảnh quan ngươi nói không sai. Trang Thế Giai liên tục gật đầu, mặt ngoài giả ra một bộ sợ sát thủ hùng dáng vẻ, trong lòng lại ở mắng thầm, sát thủ hùng liền lạc ca cũng khó khăn gây, nói không chừng ở bên ngoài làm sự tình, nói không chừng so bên trong làm sự tình càng ác. Đi, chúng ta lên đi. Lúc này sát thủ hùng đã để người đem đại ngốc mang đến y viện, đồng thời hạ lệnh canh chừng kết thúc, toàn bộ tù phạm bắt giam về hương. Trang Thế Khai, Hỏa Lão Ngô hai người cũng tuân thủ mệnh lệnh, dựa theo chỉ lệnh xua đuổi tội phạm đi trở về giam thương. Mặc dù lúc này đám tội phạm đều già đi thực, hơn nữa lịch sử phía trên chưa từng xảy ra tiếp tục bạo động tình hình, nhưng là tội phạm cảm xúc còn ở vào độ cao phấn khởi bên trong, bọn họ nhất định phải thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, dự phòng tình huống bên ngoài sự kiện phát sinh. Lúc này, lão Ngô cùng A Hạo đi xua đuổi những người khác, Trang Thế Giai đi đến nơi hẻo lánh cái nào đó người mù trước mặt, phất phất gậy cảnh sát nói ra, "A Chính, đi rồi." A Chính trong lòng lộn bột một tiếng, trên mặt lại cười hì hì giảng đạo, "Vâng vâng vâng, trưởng quan, chúng ta lập tức đi." Hắn đem lô ra rượu từ dưới đất kéo lên như một làn khói chạy trốn, rút vào một cái khác đoàn bị về thương đội ngũ bên trong. Lô ra rượu có chút không biết A Chính biểu hiện, vừa đi vừa hỏi, "Chính ca, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?"
"Cái gì làm gì? Cái kia kém lao mới đến ngày đầu tiên liền biết tên của ta, ném ngươi A Mẫu, chuẩn không chuyện tốt."
A Chính mặt mũi tràn đầy suối quẩy dáng vẻ, cảm giác tựa như ăn cướp một dạng.
"Không đúng, càng giống là đi tại tản bộ bên đường, có người cầm cướp ném hắn."
Trang Thế Giai nhặt lên trên đất đàn nhị hồ cùng kính dâm gừng. Cười một tiếng, nhìn xem A Chính chạy chối chết bối cảnh giật nhẹ khoe miệng, "Ta cũng sẽ không bên trên ngươi, ngươi sợ cái gì đây?"
"Ha ha, trong tủ ở lâu, xem ai đều muốn nhường ngươi nhặt xà phòng."
Chương 46. Một cái nhân tình ngày thứ hai, ngục giam quán cơm. Các cảnh ngục đang dùng cơm. Sát thủ Hùng ăn được một nửa đột nhiên mất bỏ đũa, buổi tối an bài lớn điều tra, khu giam giữ dựa theo như cũ phân chia. Trang Thế Giai cùng sát thủ Hùng ngồi ở cùng một tờ bàn ăn, trông thấy sát thủ Hùng tại vứt bỏ đũa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đội vàng đem bàn ăn nâng lên hai thốn. May mắn sát thủ Hùng cần lo lắng bọn tiểu nhị mặt mũi, mạnh mẽ đem nhấc lên bàn ăn động tác nhìn xuống, Trang Thế Giai lúc này mới buông xuống bàn ăn tiếp tục ăn cơm. Có ít người ăn cơm quen thuộc thật không tốt ta, cũng không biết nơi nào học, có phải hay không cùng một cái cha sinh. Nội địa ăn như vậy cơm sẽ bị trưởng bối dùng đũa đập chết. Trang Thế Giai treo một trái tim mới vừa buông xuống, sát thủ Hùng liền hướng lấy hắn nói ra, giữa trưa nghề một nhà máy ném một cái rúa. Xe áo nhà máy ném một cái kéo, chúng ta nhất định phải đem hai thành công cụ tìm ra. Buổi tối ngươi dẫn đội người cùng ta cùng một chỗ tuần giám, ta dạy cho ngươi làm sao ứng phó những cái kia kẻ ra đời. Nhưng có thể là bởi vì muốn nắm Trang Thế Giai trang người, hơn nữa Trang Thế Giai cảnh đội người phụ trách thân phận, sát thủ Hùng có chút tận lực đối với hắn thân cận. Hai người hiện tại quan hệ quỷ dị hữu hảo, thậm chí đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Giờ phút này, hai người ngồi ở cùng một tờ bàn ăn ăn cơm, đủ để thấy quan hệ thân mật. Mà mỗi khi ngục giam phát sinh một trận náo động, ngục giam đám tù nhân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đủ loại hành động trả thù sẽ kéo dài ấp ủ để tránh tiếp theo náo ra tử vong sự kiện, nhất định phải đem nguy hiểm át giết tại này sinh trạng thái.
"Là, Hùng ca."
Trang Thế Giai gật đầu lên tiếng, biểu lộ thuận theo đáp ứng. Sát thủ Hùng thì tại trong ngực móc ra một cái khăn tay, vừa lau bên khỏe miệng giải thích nói, "Đại ngốc cùng ngốc đánh dấu đấu tranh là Hồng Hưng cùng Trung Nghĩa tin khúc mắc, hiện tại lại đem Đông Tinh cùng Cùng Thắng liên tiếp cho cuốn bảo, tiếp xuống sẽ không quá bình. Muốn phải không đem vũ khí tìm ra, đợi đến đại ngốc xuất viện liền sẽ đâm vào trái tim của hắn. Ngục giam người chết không quan trọng, trọng yếu là không thể bị ngục giam đổ vật đâm chết, ngươi ngốc lâu một chút liền sẽ rõ ràng." Đáng thương sát thủ Hùng còn cho rằng cảnh đội là lâu dài điều tạm. Hắn đang nói xong lời nói sau, đốt một điếu thuốc thơm, hạ thấp thanh âm hỏi, "Ta bảo ngươi tìm người làm sao dạng?" Trang Thế Giai đồng dạng hạ giọng, tặc hề hề đáp, "Hùng ca, không có người thừa nhận a. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta?" Sát thủ Hùng từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, rõ ràng nói ra, "Ân, là có chút sự tình không cùng ngươi nói. Bất quá, không cùng ngươi nói là vì tốt cho ngươi, có một số việc biết rõ càng nhiều, càng có phiền phức."
"Ta hiểu, ta hiểu.
Ngươi yên tâm đi, giúp ta đem người tìm ra, ta không thể thiếu ngươi tốt chỗ." Sát thủ Hùng đã đối Trang Thế Giai hạ thấp đề phòng, thậm chí muốn đem hắn lôi kéo đến bên cạnh mình. Trang Thế Giai ra vẻ mừng rỡ lớn tiếng cam đoan, "Đa tạ Hùng ca, ta nhất định giúp ngươi đem người tìm ra."
"Ân, ta tin ngươi."
Sát thủ Hùng trực tiếp đem khói đưa bóp tắt tại trong bàn ăn, vương bàn ăn đứng dậy rời đi. Thật không nghĩ tới, Trang Thế Giai trên mặt mang nụ cười, trong lòng đang ở thầm mắng, "Tin cái đầu mẹ ngươi nhà, ngươi một cái ngớ ngẩn tử. Ngươi chết ngay rồi. Chiều hôm qua thao trường bạo động, để giám sát phi thường nổi nóng, hung hăng đem mấy cái trung tầng quản lý mắng to một trận. Sát thủ Hùng tự nhiên tại bị mắng hàng ngũ, hơn nữa nghe nói bị chửi mắng chửi xối xả, một chút cũng không nể tình. Thế là từ hôm qua bắt đầu đám tù nhân đều không sống yên lành được, toàn bộ giam lại. Nghĩ hay thật, trừ bỏ đại ngốc nhốt tại phòng tạm giam bên ngoài, toàn bộ tù phạm đều tăng ca công tác. Bình thường 8 giờ tối liền kết thúc công tác, hiện tại muốn 10 giờ tối mới kết thúc, hơn nữa giữa trưa còn không có phải nghỉ ngơi. Đây là dùng mồ hôi và máu cảnh cáo tù phạm đừng gây chuyện, một người gây chuyện, toàn bộ người đều không tốt hơn. Thuận tiện còn có thể đem toàn bộ tinh lực đều ép khô, để bọn hắn không có thời gian tiếp tục gây chuyện. Đương nhiên, cái này thuận tiện còn có thể cho ngục giam nhiều sáng tạo một điểm thu nhập. Mặc dù bộ phận này thu nhập cần trực tiếp lên giao chính phủ tài chính, không có cách nào từ bên trong vớt chất béo, nhưng là chính phủ sẽ dựa theo hàng năm thu vào nhất định tỷ suất, xuất ra một bộ phận tiền phân cho giám ngục hệ thống làm tiền thưởng. Cho nên bất kể là giám sát vẫn là phổ thông giám ngục, bọn họ đều đối nhà máy của nhà tù thật để ý, xem như trừ bỏ bán khói tử, đồ ăn vặt bên ngoài phó thu nhập. Đám tù nhân đối với ngục giam có tác dụng xáo lộ sớm đã quen thuộc, đối với làm thêm giờ sự tình ngoài miệng kêu khổ thấu trời, trong lòng đã sớm khinh thường cái này kiểu cũ biện pháp. Tầm 10 giờ, từng cái ngục giam mở ra thương khu cửa sắt, từ các cảnh ngục dẫn theo từng đội tù phạm đi vào thương khu. Sau đó lại từ trực ca đêm đồng sự đem từng gian cửa kho mở ra, xua đuổi những cái này miệng đầy bực tức tù phạm đi vào. 10 điểm 40 điểm, giám thương bên trong tắt đèn không lâu, đám tù nhân vừa mới móc ra bài bộ kẹ, thuốc lá, mỹ nữ tạp chí, chuẩn bị tiến hành một chút hoạt động giải trí. Không nghĩ tới, ầm ầm hai tiếng, ngục giam hành lang đèn lớn lần thứ hai mở ra, tiếng bước chân dày đặc cấp tốc tới gần cửa kho. Số 8 giám cửa kho bên trong, ngốc đánh lấu, A Chính, Lô Gia Diệu đám người biểu lộ đột biến, đội vã loạn cả một đoàn. nhanh nhanh nhanh, đem tất cả đồ thu hồi đến. Thuốc lá diệt đi, thao, đầu mẩu thuốc lá ăn vào đi nhà. Mẹ, sớm không tới, muộn không muộn, ta sắp ném người mới đến. Mặc dù ngục giam buôn bán thuốc lá, nhưng là ngục giam cũng không cho phép hút thuốc. Nếu là tại công trường, nhà vệ sinh này địa phương suýt hai ngụm rất bình thường, các cảnh ngục mở một con mắt, nhắm một con mắt sẽ không quản. Nhưng là bây giờ đột nhiên làm lớn điều tra, nói rõ chính là đến tìm phiền toái. Ai còn dám hút thuốc? Đầu mẩu thuốc lá cũng không dám lưu một cái. Hơn nữa đánh bài, làm máy bay những người kia, lúc này dám thương huynh đệ nhóm nhỏ giọng chửi mắng, đủ loại tiểu động tác đều có. Sát thủ hùng dẫn một đám người mà ung dung không đội đứng lại tại số 8 giám cửa kho miệng, một bên cấp dưới lập tức thay hắn mở cửa sát ra. Bởi vì cùng đại ngốc đánh lộn ngốc đánh dấu ở tại số 8 giám thương, cho nên số 8 giám thương là có khả năng nhất tìm ra vật mất địa phương. Trần Thiên Hùng mang đám người cái thứ nhất sẽ đến số 8 giám thương. Kỳ thật ngốc đánh dấu mấy người cũng biết rõ công xưởng mất đi công cụ, sát thủ hùng nhất định sẽ mang giám ngục tìm tới cửa. Bất quá, không phải người nào đều biết ăn cắp công cụ sự tình, mọi người muốn chơi hoạt động giải trí, ngốc đánh dấu đám người nào có ngăn cản đạo lý. Càng ngăn cản chính là càng chột dạ, càng chột dạ liền ước hội bị sát thủ hùng để mắt tới. Bởi vậy, mọi người tất cả như thường, ngốc đánh dấu cũng làm tốt nên đón kiểm tra chuẩn bị. Trang Thế Giai một tay mang theo gậy cảnh sát vào kho, một cái tay khác lập tức tản ra lên trước mặt không khí, lại là mùi khói, lại là mùi chân hôi, thao, còn có cờ mở nở mùi cá tanh. Đây là hắn lần thứ nhất đi vào ngục giam giám thương nội bộ, hơn nữa còn là tại có tù phạm tình huống tiến đến, cho nên đập vào mặt vị đạo thực sự nhường hắn có chút kinh động đến. Nam nhân không hổ là nam nhân, đi tới chỗ nào cũng sẽ không quên tổ chuyển tay người a. Sát thủ hùng đứng ở giám thương trung gian, phân vượt qua đứng vững, dùng gậy cảnh sát vỗ nhẹ bàn tay hô, lục soát. Phòng vệ sinh, cửa sổ, chiếu, quần áo, toàn bộ đều cho ta cẩn thận điều tra. Giám thương bên trong 30 tên tù phạm riêng phần mình ở giường bên cạnh đứng vững, không ai dám lửa cháy đổ thêm dầu loạn động. Đại khái là hôm qua đại ngốc thảm trạng phi thường có lực chấn nhiếp, gần nhất các tù phạm huyết tính đều giảm xuống không ít. Trang Thế Giai mang bọn tiểu nhị lục soát đồ vật cũng là nhanh nhẹn, hơn nữa chúng nhân viên cảnh sát cũng là nhận qua huấn luyện, đối với giám trong súng từng cái khe hở không có một chỗ buông tha. Rất nhanh thuốc lá, bài bộ kẻ, mài nhọn hoắt qua bàn trải đánh răng, từng kiện hàng cấm bị tìm ra. Trang Thế Giai cũng tại một cái giường bản trong khe hẹp tìm ra một tấm trần trụi áp phích, trên bốt sờ tơ ngực lớn muội phi thường chói mắt, mấu chốt là mới tinh sơn phủ sẽ còn phản quang. Trường quan, vừa tới hàng mới, tất cả mọi người là nam nhân đều có dục vọng, hạ thủ lưu tình một lần tốt ta. A Chính đột nhiên xích lại gần một bước nhỏ, điên cuồng hướng Trang Thế Giai nháy mắt ra hiệu. Trang Thế Giai nghĩ nghĩ, một lần nữa đem áp phích thả lại ván giường phía dưới, làm bộ cái gì đều không trông thấy, sau đó đi đến A Chính trước người cúi đầu tiếng cười nói ra, thiếu nợ ta một cái nhân tình. Chương 47. Nói chuyện lớn tiếng không có nghĩa là không có lễ phép ném người A Mẫu, liền muốn một cái tỉnh. A Chính giật nhẹ khoe miệng, đánh giá thấp Trang Thế Giai thuận thế làm tới công phu. Nếu không phải là ngục giam hàng mới khó được, hắn mới không nguyện ý chủ động cùng cái này cảnh quan đáp lời. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hàng mới còn không có dùng qua, lại nghĩ tới những cái kia tràn ngập hải tiên bị rác rưởi đồ cũ, A Chính vẫn là nắm lô mũi nhận. Bất quá hắn phi thường cơ trí hồi đáp, nhân tình có lớn có nhỏ, một trang giấy chính là một trang giấy nhân tình. Đây ý là nói đừng đến làm ta, một trang giấy tổng không muốn giá lớn bao nhiêu a. Đáng tiếc Trang Thế Giai chẳng thèm để ý hắn, cầm cây gậy tiếp tục điều tra tiếp theo ở giữa giường chiếu. Tại Trang Thế Giai trong mắt đây cũng không phải là một trang giấy nhân tình, là một cái lao bà nhân tình, đến lúc đó ngươi nói ngươi nên lấy gì trả. Hừ hừ, làm cảnh mục cảm giác lại còn không sai. Trang Thế Giai bên cạnh lục soát bên cạnh cười, nghĩ đến bản thân không cần tốn nhiều sức liền cùng A Chính cùng một tuyến, tâm tình khó tránh khỏi có chút ít vui vẻ. Huống chi, trong tù làm một cái làm mưa làm gió giám ngục đại lão, cảm giác giống như thật cũng thực không tồi a, một không cần cùng giặc cướp liều mạng, hai không cần cùng xã hội đen của nhau, ba còn không cần để ý tới trong đội cảnh sát bộ phe phái đấu tranh. Nếu là chất béo lại mập một điểm, quả thực là công chức dưỡng lao thắng điểm. Đương nhiên, hắn tiến đến nghỉ ngơi nhiều nhất bất quá 1-2 tháng, nhanh thì hơn 10 ngày liền giải quyết. Dạng này hắn mới có thể cảm thấy tại ngục giam làm việc rất sảng khoái. Nếu là quanh năm suốt tháng ở trong này làm, không nói tiền đồ, cô độc, chỉ là ngục giam hỗn loạn tình hình liền đầy đủ đem người tính cách cho làm bóp méo. Cảnh quan, có thể hay không cho một cơ hội? Trang Thế Giai lại lục soát một bộ vi phạm lệnh cấm vật phẩm, một bên một tên tù phạm học A Chính nhỏ giọng hỏi thăm. Lan. Trang Thế Giai hung hăng nguyết hắn một cái, trên tay cầm lấy một bộ bài bổ kẹ rời đi. Ném, cùng A Chính cứ như vậy dễ nói chuyện, cùng ta cứ như vậy hung. Tù phạm sờ sờ đầu, mặt mũi hiền lành hòa ái dễ gần Trang cảnh quan cũng không có vừa mới thoạt nhìn như vậy mặt mũi hiền lành cùng hòa ái dễ gần. A tù phạm hướng A Chính phương hướng nhìn lại một cái, chỉ thấy A Chính mặt mũi tràn đầy suy dạng, một chút đều không có bị người trợ giúp sau cảm kích. Ném. Tù phạm lại mắng một tiếng. Trang Thế Giai là đem lục soát đồ vật toàn bộ ném vào một cái thùng giấy, mặt khác hoàn thành điều tra chúng nhân viên cảnh sát cũng lục tục rút về, đem đồ vật toàn bộ vứt đi thùng giấy hậu báo cáo, không có phát hiện. Không có phát hiện. Không có phát hiện. Bọn họ hiển nhiên không phải tìm đến thông thường giải trí vật dụng, mà là tìm đến đánh mất duyệt khí. Ngốc đánh dấu trông thấy bọn họ động tác con người co rụt lại, biểu lộ mặc dù không có gì thay đổi, nhưng là ánh mắt chỗ sâu có một tia xảo trá may mắn. Tốt, tiếp theo ở giữa. Sát thủ hùng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt âm ngoan đảo qua thương bên trong một vòng, đem mỗi cái tù phạm đều nhìn đáy lòng rụt rè. Bất quá hắn cuối cùng không nói gì, liền mang đám người rời đi giám thương. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại hỏi làm sao đều hỏi sẽ không có người thừa nhận. Huống chi, ngốc đánh dấu miệng quá cứng, nại ra miệng của hắn quá phí công phu, không bằng thay cái bắt nạt kẻ yếu đến nại ra. Ngoài ra còn có hai cái đại lao giám thương không tra, trước tra xong bọn họ lại nói. Trang Thế Giai đi theo sát thủ Hùng phía sau lại tra xong hai cái giám thương, đại khái đã đoán được sát thủ Hùng nghĩ như thế nào, xem chừng ngày mai có người muốn rơi vào trong hố. Sáng ngày thứ hai, Ngốc đánh dấu, Gián Run, Đại Chuân một đoàn người thiếp tường dựa vào ở văn phòng ngoài cửa. Ngốc đánh dấu, có việc cùng ngươi nói. Đại Chuân bỗng nhiên hướng Ngốc đánh dấu nói ra. Ngốc đánh dấu hồ nghi liếc hắn một cái, ta và ngươi có chuyện gì đang nói? Không nên nói như vậy nha, ngày đó chúng ta là cùng một chỗ đánh Đại Ngốc. Ngươi bị hiểu lầm à, là Đại Ngốc trước dẹp huynh đệ chúng ta mới có thể động Đại Ngốc, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngốc đánh dấu cùng Đại Chuân quan hệ bình thường, đã từng đã làm xong mấy lần cùng, lẫn nhau cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Hiện tại Đại Chuân chủ động tới đáp lời, mẹ, có chuyện tốt mới là lạ. Lúc này bảo an chủ nhiệm văn phòng bị một tên giám ngục mở ra, Lô Gia Diệu mặt mũi tràn đầy mê mang túi đầu đi ra. Ngốc đánh dấu, Đại Chuân đám người sẽ bị gọi tới văn phòng, là bởi vì bọn hắn đại lao thân phận, khẳng định có thể nhận được tin tức. Lô Gia Diệu liền tương đối thảm, sát thủ Hùng hoàn toàn chính là nhìn hắn tân nhân tốt lời nói khách sáo, lại cùng Ngốc đánh dấu ở tại một cái giám thương, mới có thể gọi Lô Gia Diệu tới tâm sự. Đáng tiếc, sát thủ Hùng căn bản không có ở Lô Gia Diệu trong miệng móc ra tin tức hữu dụng gì, nói rõ chính là hỏi gì cũng không biết phế vật. Thế là sát thủ Hùng mang theo khó chịu đốt lên một điếu thuốc, sau đó lại đem Đại Chuân cho gọi tiến vào. Buổi sáng một phen tra hỏi, sát thủ Hùng biết rõ chỉ dựa vào hỏi là hỏi không ra kết quả gì, thế nhưng là công cụ nhất định phải bị tìm trở về. Thế là hắn quyết định chút thủ đoạn cậy mở tù phạm miệng. Hắn trước chọn chúng xương cốt mềm nhất Đông Tinh đại lao Đại Chuân đáp ứng để một cái không có bối cảnh tân nhân có nổi, dùng cái này đổi lấy Đại Chuân bán rẻ Ngốc đánh dấu kết quả. Sau đó lại phái người thành công tìm ra Ngốc đánh dấu dấu ở thao trường dưới đất hai thành công cụ, nho nhỏ lập một lần công lao. Tiếp lấy liền đem Lô Gia Diệu coi như thằng xui xẻo đẩy đi ra, thả ra tiếng gió là Lô Gia Diệu mật báo, để Ngốc đánh dấu Đại Chuân Gián Run đều đem mâu thuẫn nhắm ngay một người mới. Lấy trực tiếp dẫn đến ngày thứ hai buổi chiều, phong giặt quần áo lần thứ hai xuất hiện một lần đại sự kiện. Một tên gọi là Lô Gia Diệu tù phạm cùng nhiều người ẩu đả, hơn nữa dùng mảnh kiếm bể quẹt làm bị thương nhiều cái tù phạm, đem hiện trường làm một mảnh hỗn độn. Khoảng cách thao trường náo động còn không có đi qua bao lâu, ngục giam lần thứ hai xuất hiện loại này ác tính sự kiện, giám sát tâm tình lập tức trở nên phi thường không tốt, tự liền tìm về công cụ tiểu công đều không thể chống đỡ qua. Hơn nữa lần này giám sát không chỉ đem sát thủ Hùng chửi mắng một trận, còn đem A Chính cùng Lô Gia Diệu gọi vào văn phòng, tự mình hỏi thăm hai người động thủ nguyên nhân. Rất đơn giản, là ngươi hại chúng ta, liên bởi vì hắn là tân nhân, ngươi thì có thể làm cho chịu oan ức. Trang Thế Giai chính nằm sấp ở trên hành lang hút thuốc, đột nhiên nghe thấy văn phòng chuyển đến một trận gầm thét. Cái này khiến cho hắn động tác có chút đình trệ, sau đó lập tức vịnh hai, chỉ nghe sát thủ Hùng đứng trong phòng làm việc mặt đỏ tới mang hai quát, ngươi và trưởng quan nói chuyện không muốn lớn tiếng như vậy. Trưởng quan, ta nói chuyện luôn luôn lớn tiếng như vậy. Ta nói chuyện lớn tiếng không có nghĩa là ta không có lễ phép. Trưởng quan, Trang Thế Giai phun ra một cái khói đặc, biểu lộ biến vừa mừng vừa sợ, phản phất là tại cách không giống như xem diễn, thao, tràn đầy hình ảnh cảm giác tất cả đều ở trong đầu. Mà lúc này sát thủ Hùng hướng về trước mặt A Chính lồng ngực chập trùng không biết, khỏe miệng phát cáo bên trên túm, có thể thấy được nội tâm hỏa lớn bao nhiêu. Bất quá có giám sát tại ngồi bên cạnh, hắn đến là không dám đối A Chính thế nào. Có thể thấy được A Chính dám hô lên đoạn văn này cũng là ở cầu sống mệnh, cố ý biểu hiện. Hừ, ta biết cha rõ ràng, chuyện này ngươi viết một phần báo cáo nhanh cho ta. Giám sát nhìn xem trước mặt hai người khí thế hung hăng bộ dáng, kéo xuống khuôn mặt cùng sát thủ Hùng nói xong một câu, liền từ vị trí đứng dậy rời đi. Khi hắn ở hành lang trông thấy mặt mũi tràn đầy hí ngược, thôn vân thổ vụ Trang Thế Giai lúc, vậy mà lần thứ hai hừ lạnh hừ một cái, lúc này mới mang người vượt qua bên cạnh hắn. Từ khi gia hỏa này đi tới xích trụ ngục giam về sau, làm sao đột nhiên là hơn ra như vậy sự tình. Người này rất phiền. Sát thủ Hùng làm việc cũng càng ngày càng không đúng mực. Người tốt nhất nhanh lên đem sự tình xong xuôi, lan ra xích trụ ngục giam. Trang Thế Giai đầu góc mơ hồ nhìn xem giám sát rời đi, nghĩ thầm, gây sự tình cũng không phải ta, ngươi hử ta làm gì à? Được rồi, làm đại lao tính tình chính là lớn, lừa nhắc cùng hắn so đo. Thu sạch phạm nhân trách phòng. Lúc này trong văn phòng lần thứ hai truyền đến rít lên một tiếng. A Chính cùng Lô Gia Diệu tại hai tên cảnh ngục trông giữ phía dưới đi ra phòng làm việc, Trang Thế Giai ở tại bọn hắn đi ngang qua thời điểm, mở miệng cùng A Chính lên tiếng chào hỏi. Không nghĩ tới, giờ phút này luôn luôn lạc quan A Chính chẳng thèm để ý hắn, cái chán mang một cái màu tím đậm bao lớn liền từ bên cạnh hắn đi qua. Đợi đến đi qua Trang Thế Giai sau mới thổi lên huýt sáo, thay đổi vô tư một loại khuôn mặt. Không thèm nghĩa đến ta a. Trang Thế Giai cười sờ sờ khuôn mặt, thầm nghĩ, mặt đẹp trai đối nam nhân quả nhiên không dùng được. Bất quá không hề cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy tất cả đều tại nắm vững bên trong, có cái gì tốt sinh khí a. A Chính không bung hắn thì thế nào, sớm muộn vẫn là muốn giúp hắn bận điệu. 47 để mạng lại còn chạm vào tối. Phòng trừng phạt. Giám ngục vừa mới phái xong cơm, Lô Gia Diệu ở bên cạnh kéo qua một tấm nhựa tơ lạt tịt rời, tay chân bụng về đem ghế nhựa chơi đổ. Cái ghế mặt sau có một bộ câu đối. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Lô Gia Diệu bưng bàn ăn, suy nghĩ hai hàng câu chữ, ánh mắt có chút phức tạp, lấp lóe nói mà nói ánh sáng khác thường. Hắn thu thập xong tâm tình, mặt nở nụ cười hướng một bên hô, Chính ca, nơi này có một bộ câu đối. Đó là ta biết. A Chính ngồi xổm ở cách vách phòng trừng phạt, cũng chính là phòng tạm giam, từng ngụm moi bữa tối. Hắn lại không phải lần đầu tiên ngồi phòng trừng phạt, hơn nữa tân nhân thời kỳ đánh nhau không cũng không ít, liền cùng Lô Gia Diệu giống nhau là cái không nguyện thu lớn, có can đảm phản kháng nhân vật. Đáng tiếc, nhà tù rất nhanh giáo hội hắn ngồi người. Thế là hắn đang lĩnh ngộ ra nhân sinh chân đế ngày đó, tại cái ghế phía dưới khắc lên đoạn văn này.
Nói thật, muốn nhìn gặp đoạn văn này còn có chút khó khăn, đầu tiên trước tiên cần phải xâm chiếm trách phòng, tiếp lấy lại chia đến sát bách thương, cuối cùng lại đem ghế đổ nhào, một hệ liệt dưới thao tác tới cần không ít duyên phận. A Chính nghĩ tới đây cầm lấy cốc sứ uống xong một ngụm nước, trong miệng cũng không khỏi thở dài, ngươi có thể trông thấy câu nói này thật đúng là phải không dễ dàng nha. Ha ha ha, Chính ca. Lô Diệu ra trên mặt sắc phức tạp khẽ cười một tiếng, vịn một lần hiện ra vết dạng kính mắt. A Chính lấy tay cầm lấy trong bàn ăn duy nhất thịt, dán tại trước mắt, ngẹo đầu từng miếng một mà ăn lấy, ngục giam thật giống như một cái đại động vật biên, có rất nhiều sư tử, lão hổ, voi. Ngươi là con cừu nhỏ, ta là khỉ nhỏ, dễ dàng nhất bị người khi dễ. Cho nên làm người nhất định phải nhẫn. A Chính tựa như phát tiết đồng dạng, bán liên thanh tựa như nói xong một đoạn văn, sau đó một cái đem miếng thịt toàn bộ ăn vào trong miệng. Hắn và Lô Diệu ra có một cái khác nhau, kia liền là Lô Gia Diệu nộ sát chỉ phán 3 năm, mà hắn mưu sát phán 30 năm. Đối với Lô Gia Diệu mà nói, cái này nhẫn chữ hơi trọng yếu hơn, có thể nhịn qua 3 năm, liền có thể nên đón nhân sinh mới. Bất quá hắn cùng Lô Gia Diệu một dạng, đều không phải là lăn lộn hội đoàn xã hội đen, trong tù nguy hiểm nhất, cũng dễ dàng nhất chịu khi dễ. Không chỉ là tù phạm khi dễ, giám ngục cũng chuyên lấn bọn họ loại người này. Mà Lô Diệu ra tính cách cảnh trực, tương lai chỉ sợ càng nhẫn không nổi. A Chính cúi đầu nhìn một chút ngực băng vải, hy vọng lần này giúp A Diệu một cái, A Diệu có thể hấp thụ giáo huấn A cộc cộc. Trang Thế Giai đem gậy cảnh sát cóng lên sau lưng, bộ pháp vững vàng đi vào phòng trừng phạt. Hiện tại thời cơ chín muồi, hắn chuẩn bị tìm đến Trung Thiên Chính ngả bài. Mặc dù sớm muộn Trung Thiên Chính sẽ cùng sát thủ hùng đối chiến, nhưng là cái này thời gian tối thiểu được một năm về sau, hơn nữa hắn còn không có chơi chết sát thủ hùng. Tù phạm có lẽ dám cùng giám ngục khai kiển, nhưng tuyệt đối không dám giết tử ngục cảnh. Hắn ngả bài mục đích đúng là thúc đẩy Trung Thiên Chính trước thời gian hành động, hơn nữa nhất định phải triệt để tiêu diệt sát thủ hùng. Đúng lúc hôm nay phụ trách trông coi phòng trừng phạt người là cảnh đội huynh đệ, hắn nghĩ phải vào đến rất dễ dàng, chào hỏi một tiếng là được. Chỉ thấy hắn trực tiếp đi đến A Chính trước mặt, một bước đứng vững, cười tủm tỉm nhìn đối phương. A Chính biểu lộ một đột, buông chén đũa xuống, đem bàn ăn đưa ra đến nói, trưởng quan, ta ăn no rồi. 41.671, ngươi cho rằng ta là tới thu bàn ăn. Trang Thế Giai ngậm lên một điếu thuốc, đốt sau một cái không hút, trực tiếp vứt trên mặt đất. A Chính cũng là lưu manh, xoay người nhặt lên trên đất khói, bẹp hai ngụm hỏi, ngươi không phải tới gọi ta trả nhân tình à? Ngươi mới đã đoán đúng. Trang Thế Giai lại cho bản thân đốt một điếu thuốc, hai người liền cười tủm tỉm nhìn đối phương. Ánh chiều tà chiếu vào hàng rào, đánh vào Trang Thế Giai trên người, lắc khiến cho hắn thoạt nhìn có chút chói mắt. Giáng chiều thoáng qua tức thì, một điếu thuốc còn không có quất xong, sắc trời ngoài cửa sổ liền lâm vào u ám. Thằng đến A Chính thuốc lá đã đốt tới điếu thuốc, hắn mới nhịn không được nói ra, đại lão, người nghĩ ta làm cái gì? Giúp ta giết một người. Trang Thế Giai cũng không che giấu, thuốc lá đầu vứt đi trong bàn ăn, tiêu diệt sát thủ hùng, có đủ hay không gan? Lô Gia Diệu tại sát vách nhà kho nghe xong câu nói này, trong tay bàn ăn đinh đương một lần quật ngã xuống đất. Hắn vội vã xoay người phía dưới lấy tay thanh lý hạt cơm, ánh mắt lại có vẻ mười điểm bối rối. A Chính tại lúc đầu trầm mặc về sau, đột nhiên tiến lên bắt lấy song sát, đè nén thanh âm cắn răng giằng đạo: "Ngươi cờ mở nở đừng nghĩ hại ta. Ta không quản ngươi cùng sát thủ hùng có cái gì ân oán, mặc kệ sát thủ hùng ở bên ngoài chọc phiền cái gì, ta đều chỉ muốn thường thường an an ngồi xong nhà tù rời đi. Chuyện của các ngươi đừng nghĩ để cho ta độc thủ, ngươi có chiêu thức gì liền cứ việc hướng ta đến. Mẹ, một tấm phá hải báo liền muốn ta bán mạng. Lão tử đều xong việc, quản ngươi nhiều như vậy." Thao, A Chính ngược lại là một chủ nghĩa thực dụng người, mới sẽ không bị cái gì cầu thí nhân tình cho nắm mũi dẫn đi. Hơn nữa hắn đầu óc phi thường linh hoạt, đã sớm nhìn ra Trang Thế Giai đi tới ngục giam mục đích không đơn thuần. Thằng đến bây giờ mới biết là hướng về phía sát thủ hùng đến. Ta, hắn và sát thủ hùng quả thật có chút tân đoán, thế nhưng là khẽ cắn môi chẳng phải nhịn xuống đi. Dựa vào cái gì nhường hắn xuất thủ tiêu diệt sát thủ hùng a? Cũng không biết sát thủ hùng ở bên ngoài trêu ra phiền phức gì, có thể khiến người ta hao tổn tâm cơ tiến đến làm hắn. Chuyện này phiền phức tuyệt đối không nhỏ, không phải hắn có thể tham dự. Trang Thế Giai lấy tay biến mất trên gương mặt nước bọn, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, đó cũng không phải là một tấm áp phích, đó là ngươi lão bà. Ta giúp ngươi cứu lão bà ngươi, ngươi để mạng lại trả, thiên kinh địa nghĩa. Hắn nhìn thoáng qua A Chính, lại đem ánh mắt quét về phía bên cạnh Lô Gia Diệu, dùng gậy cảnh sát gõ gõ đáng tin cười nói, đưa các ngươi một câu. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Chúng ta không phải cố ý đến hố các ngươi, chỉ là ngươi chọc sát thủ hùng, sớm muộn sẽ bị hắn giết chết, đến lúc đó đừng hối hận không cùng ta tổ đội. Trang Thế Giai nói xong câu này quay người rời đi, gật gù đáp ý nói, ai, nhà ta công xưởng còn thiếu một cái nhà bếp tiểu vị trí, nên đi tìm ai đây? Lúc trước liên hệ tốt vườn trẻ quý tộc cũng vô ích. Ai, chuẩn bị xong 10 vạn khối không dùng a, hiện tại thật không biết làm sao hoa mới tốt. Trang Thế Giai vừa đi vừa thở dài, thanh âm không nếu không nhỏ, vừa vặn có thể khiến cho A Chính, Lô Gia Diệu nghe thấy. Đây là đáp ứng ra ngoài cho ta công việc làm. Lô Gia Diệu bắt giam chức là một cái mỹ thuật nhà thiết kế, nghe thấy Trang Thế Giai lời nói, lập tức liền động tâm tư. A Chính càng là giật mình trong lòng, có thể khiến cho hài tử của ta đọc quý tộc tiểu học. Hắn hiện tại chỉ có một cái hài tử trọng yếu nhất, nhưng bây giờ hài tử lại ở cô nhi viện bên trong, bình thường chỉ có thể đọc cô nhi viện phúc lợi tiểu học. Bên trong hoàn cảnh sinh hoạt, dạy học chất lượng quả thực là nát bên trong công cộng ốc thôn sân thượng tiểu học còn không bằng. Nếu là có thể đổi được một cái quý tộc tiểu học, không chỉ có thể để hài tử sinh hoạt biến tốt, hơn nữa còn có thể có tiền đồ qua mình. Lô Gia Diệu tốt nghiệp đại học, bản thân thì có tốt đẹp chính là bằng cấp cùng tương lai, chỉ là một đám xã hội đen quấy rối hắn bạn gái, hắn mới có thể ngộ sát một tên xã hội đen. Hiện tại từng có phạm tội đi chép, chính quy công ty sẽ không lại hưởng thụ hắn. Bên ngoài lại có một cái xinh đẹp bạn gái đang chờ hắn, một phần sau khi ra tù công việc tốt bày ở trước mặt, đối với Lô Gia Diệu phi thường trọng yếu. Về phần làm xong cái này phiếu bút kia tiền mặt, nói thật, hai người không dùng được. Đối với loại này còn ngốc trong tù người mà nói, cầm tiền mặt dụ hoặc là ngu xuẩn nhất biện pháp, nhất định phải bắt bọn hắn lại sợ nhất mất đi đồ vật, mới có thể để cho bọn họ hạ quyết định vô cùng tàn nhẫn quyết tâm. Trang Thế Giai thậm chí có năng lực dùng bạn gái của bọn hắn, Tiểu Hải uy hiếp bọn họ. Bất quá như thế đã vô sỉ, lại không tất yếu. Làm một cái đầu não bắt mắt tương lai đại lao, hắn càng ưa thích dùng đơn giản nhất, biện pháp hữu hiệu nhất giải quyết vấn đề. Khi hắn sắp đi đến khu giam giữ cửa ra vào lúc, giám trong súng á chính đột nhiên hô, "Cảnh quan, ta còn muốn hút thuốc." Chương 48. Ngục giam Phong Vân Trang Thế Giai một lần nữa đi trở về A Chính trước người, móc ra trong túi nguyên hộ khói đưa gần giám thương hỏi, "Túi này khói ngươi thật muốn rút?" "Vì nhi tử của ta, rút." A Chính cắn răng một cái, đưa tay tiếp nhận thuốc lá, nhét vào ngực túi áo. "Cảnh quan, ta cũng muốn rút." Lô Diệu ra một cái sẽ không người hút thuốc lá, lúc này lại chủ động xin hút thuốc. Trang Thế Giai đối hai người biểu hiện phi thường hài lòng, nghĩ thầm quả nhiên không bắt sai hai cái tâm tư người, tiếp theo nói ra tiếp xuống toàn bộ kế hoạch, chờ các ngươi ra phòng trừng phạt về sau, cố ý đi tìm Đại Chuân gây chuyện tình, ta biết giúp ngươi điều đi Đại Chuân gian phòng kia. Đến lúc đó ta cho ngươi một cây đao, để cho các ngươi cùng Đại Chuân đấu. Đấu đến sát thủ hùng ra sân. Một đao đâm chết hắn. A Chính nghe được càng nghe càng kinh hãi, tại sao phải trước tìm Đại Chuân? Trực tiếp giết chết sát thủ hùng không phải càng tốt sao? Ha ha. Trang Thế Giai nở nụ cười, dựng thẳng lên ngón tay nói, "Một, chuyện này là Đại Chuân âm các ngươi đấu với hắn chuyện đương nhiên. Hai, ngươi cờ mở nở có còn muốn hay không muốn thay tội dây rồi? Ở các ngươi chỉ có các ngươi hai cái địa phương, các ngươi chính là tội phạm, giết cảnh bao lứa tội, các ngươi đảm đương lên. Ta nhất định sẽ thay các ngươi tìm xong dê thế tội, Đại Chuân tên khốn kiếp kia hiếp yếu sợ mạnh, đồ đê tiện một cái, dùng hắn lớn nhỏ phù hợp." "Ha ha ha, trưởng quan nói đúng." A Chính nghe đến đây nở nụ cười. Lô Diệu Gia đứng ở bên cạnh trong nhà tù cũng bắt đầu cười ngây ngô. Trang Giai Đời nhìn qua A Chính cùng Lô Diệu Gia hai người toàn bộ hồ sơ, biết rõ hai người A Chính tên đầy đủ gọi là Trung Thiên Chính tại ngục bên ngoài thời điểm là cái luật sư. Bất quá bởi vì thích cờ bạc phá của, thiếu đặt mông nợ nần. Đến cuối cùng bước đến thê tử lặng lẽ tiếp khách kiếm tiền, A Chính lại ở ngoài ý muốn sau khi phát hiện cho rằng đối phương vượt quá giới hạn, cầm đao đem thê tử giết chết. Muốn nói A Chính không hối hận, không ấy nấy là giả, nhưng là muốn nói A Chính nhiều thiện lương, nhiều chính trực coi như A Ngục giam chính là một cái thùng lượm, có người nói hắn là hầu tử, liền thật là hầu tử. Lang bà ngoại còn nói mình là bà ngoại đây. Nói không chừng chính là một cái sói đội lốt cừu, để sớm ra ngục mới lựa chọn ẩn nhẫn, ngụy trang. Có lẽ A Chính tại làm phía dưới chuyện sai về sau, rút kinh nghiệm xương máu, dần dần trở nên đối xử mọi người hiền lành. Giống như một cái hài hước khôi hài, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền nhân tài. Bất quá hồng trần nào có đẹp như thế phá. Trong lòng chỉ cần có lo lắng, người chính là vì lợi ích khu động. Đừng nói A Chính, vừa mới tiểu liền Lô Diệu ra đều độc tâm. Chỉ là Lô Diệu ra tân nhân tay mơ một đầu, không có tư cách mở miệng tiếp loại nhiệm vụ này, làm chính ca mở miệng sau khi đáp ứng, hắn lập tức liền lên tiếng nói muốn tham dự. Lô Diệu ra xác thực không quá thông minh, nhưng là ngay thẳng tính tình phía dưới, lại cất giấu một cố ngang kình. Không có dáng vẻ quyết tâm này, hắn sẽ không phản kháng bạn tù đối ức hiếp, càng sẽ không phạm phải ngộ sát tội vào tù. Trang Thế Giai muốn an tâm lợi dụng hai người kia, khẳng định phải sớm giúp bọn hắn trải tốt đường lui. Nếu để cho bọn họ giết người xong liền đợi đến giam giữ suốt đời, bị người trả thù chết, ngươi xem bọn hắn có thể hay không mà báo. Đầu tiên nói trước, đây cũng không phải là ta bức ngươi a. Trang Thế Giai chỉnh một lần cổ áo, nhìn chằm chằm A Chính hai mắt, quay người mang theo gậy cảnh sát quay người rời đi. Đợi đến hắn bóng người hoàn toàn biến mất lúc, Lô Diệu ra mới rửa vào ở trên vách tường, nhìn lên trời sinh bản hỏi, "Chính ca, ngươi tại sao lại đáp ứng hắn? Là vì tiền sao? Vẫn là muốn cho hải tử một cái tốt giáo dục?" Hai cái này hạng lý do đều có thể thành lập, là lợi ích làm việc chỉ là không thể bình thường hơn lựa chọn. Trung Thiên Chính dựa vào phòng trừng phạt sắt vách, thân ảnh vừa lúc cùng Lô Gia Diệu lưng đối, đều không phải là. Ta liền là đột nhiên ý thức được tên kia buổi sáng cửa, liền đại biểu chúng ta trốn không thoát. Cùng cuối cùng hai bên đều đắc tội, cuối cùng cho người ta giết chết, còn không bằng đứng lại một bên, lấy chỗ tốt làm việc. Thảo mẹ ngươi, ta xem cái họ này trang cậu kê tặng, ta liền cùng định hắn. Ta đều bội phục ta thông minh như vậy. Trung Thiên Chính nói lấy tiêu suất thô tục, đưa cho chính mình điểm bên trên một điếu thuốc lá. Giờ phút này, phòng trừng phạt bên trong sương mù tràn ngập, hắn ánh mắt trong lúc hoảng hốt có chút mê ly, phản phất tại trong sương khói trông thấy cái kia giết vợ huyết tính ban đêm. Trong đầu là mình cầm trong tay lợi nhận, mặt mũi tràn đầy máu tươi, đứng ở hóa trang trước gương nụ cười dữ tợn. Huyết tinh, tàn bạo, chính mình cũng ghét bản thân. Ha ha, thật không nghĩ tới, loại chuyện này còn phải lại làm một lần. Ngục giam chính là giang hồ phong vân chính là sinh không do mình, là nói, ngục giam phong vân. Cuối tuần, Trang Thế Giai vừa mới ăn xong bữa tối, đúng lúc trước mặt gặp sát thủ Hùng. Sát thủ Hùng ăn mặc tường phục, biểu lộ âm u, nhất định là vừa mới ra ngoài trở về. Hùng ca. Trang Thế Giai mang theo khuôn mặt tươi cười, cao giọng chào hỏi. Sát thủ Hùng bước chân dừng lại, biểu lộ lanh khốc nhìn xem hắn. Trang cảnh quan, ngươi thật cờ mở nở có loại. Này, Hùng ca ngươi nói lời gì đây? Trang Thế Giai biểu lộ không thay đổi, liền dùng bình thường giọng nói chuyện giảng đạo. Không phải ta cố ý lừa ngươi nhà, là ngươi bản thân quá ngu. Rất hiển nhiên, lần này sát thủ Hùng ra ngoài có cùng Nhan Đồng gặp mặt, hai người hơi nhỏ trò chuyện hai câu, liền tất nhiên sẽ cho tới Trang Thế Giai. Nhan Đồng ai nha một tiếng, lập tức ý thức được Lôi Lạc bên người tiểu mã tử gần nhất đều không lộ diện, dĩ nhiên là vào xích trụ ngục giam. hai người nhất định có thể đoán đủ đến trang thế giai ẩn vào xích trụ mục tiêu. Hiện tại sát thủ hùng sẽ lộ ra biểu lộ không trị giá là kỳ. Trang thế giai đối với cái này căn bản không ngoài ý. Lạc Ca chỉ là hỗ trợ che giấu tin tức, lại không phải tại chơi đại biến người sống. Hắn một người sống làm sao có thể giấu được nha? Sát thủ hùng chỉ là thân ở xích trụ tin tức không linh thông, cũng không phải người ngu, tùy ý cho ngươi lừa bịp. Chỉ cần giết tay hùng có thời gian ra ngoài đi dạo một vòng, kiềm chế phong, chẳng mấy chốc sẽ biết được chân tướng. Cho nên, hắn mới vẫn luôn không nghĩ tới làm dây dài, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Mặc dù Lạc Ca không có mở miệng, nhưng là hiển nhiên là ý tứ này. Chuyện bây giờ hố đều đã đào xong, Trang Thế Giai căn bản liền không sợ hắn phát hiện, rõ ràng cùng hắn đối nghịch. Sát thủ hùng hướng về Trang Thế Giai biểu lộ một trận biến hóa, cuối cùng thấp giọng lời nói, ta sẽ đem ngươi một lần đánh ngã. Chỉ một lần. Thật là đúng dịp, ta cũng giống vậy nghĩ tới. Trang Thế Giai nhíu nhíu mày, chỉ một lần một lĩnh, nắm gặp sát thủ hùng bên hông một cái hắc tinh, trong ánh mắt cảm giác không quá quan trọng. Phải biết, bình thường giám ngục phải không súng lục, sát thủ hùng cố ý mang về một cây súng lục, là ở khi dễ trên người hắn không có súng sao? Tốt a. Hắn xác thực không có súng, có thể vậy thì thế nào? Hắn đoán chừng sát thủ hùng chuẩn bị đánh hắn hắc hương, sau đó chồng vu oan cho cái nào đó thằng xui xẻo. Trước mắt còn không có động thủ chỉ là do thân phận hạn chế cùng ảnh hưởng, trong vòng vài ngày khẳng định sẽ tìm cơ hội động thủ. Nhìn xem người nào chết càng nhanh. Trang Thế Giai đem giết tay hùng dự định mò được rõ rõ ràng ràng, có thể giết tay hùng lại không nghĩ ra Trang Thế Giai làm sao còn chưa động thủ. Minh minh hắn lúc trước có rất nhiều lần lạc đàn cơ hội, Trang Thế Giai đều có thể ngầm hạ sát thủ. Ngày thứ hai, buổi sáng, Lô Diệu gia cùng Trung Thiên Chính hai người trừng trị kỳ mãn. Hai người mặt mũi tràn đầy suy dạng, bưng rửa tay buồn cùng đi ra khỏi phòng trừng phạt. Bọn họ đầu tiên là trở lại tù thất chỉnh lý quần áo, buổi chiều liền cùng đám tù nhân tiến đến thao trường canh chừng. Nhà súc, các ngươi tới tìm ta làm sâu. Đại Chuân cùng Mã Tử nhóm ngồi ở một cái góc cửa khói, nhìn xem hai người đến gần trước người, mang theo cảnh giác đứng lên. Chương 49. Dám thương sát thần đêm đó. Trăng sáng sao thưa. Sát thủ hùng một người ngồi trong phòng làm việc, lấy tay khăn đem súng lục 54 bao vây lại. Dám thương hành lang. Một tên nhân viên cảnh sát đụng đổ Trung Tiên Chính trong tay chậu rửa mặt, chủ động xoay người giúp hắn đem từng bước vật phẩm nhặt tốt, đem chậu rửa mặt một lần nữa trả về trên tay hắn. Hai tên giám ngục không có ý thức được vấn đề gì. Trung Tiên Chính lại ở tiếp nhận chậu rửa mặt một khắc này, sờ đến chậu rửa mặt phía dưới dán một cây truy thủ. Thời khắc cuối cùng, Trang Thế Giai điều động cảnh đội lực lượng áp trận. Số 13 giám thương cửa kho mở ra, giám ngục lạnh như băng nhìn xem bọn hắn, hướng bọn họ nói ra, đi vào đi. A Chính cùng Lô Gia Diệu hai người không nói tiếng nào, biểu lộ chấn định ôm chậu rửa mặt đi vào cửa sắt. Hai tên giám ngục đem giám thương cửa sắt khóa kỹ, quay người rời đi, dựa theo trưởng quan phân phó tiến đến trả lại chìa khóa. Ầm ầm. Đại Chuân tại trên ván giường xoay người lên, giám thương bên trong mấy chục danh mã tử nhảy xuống giường chiếu, đi theo đại lao đi thẳng về phía trước. Trung Thiên Chính bước bỏ chậu rửa mặt, kéo xuống chùy thủ, lặng lẽ bóp trong tay. Đại Chuân dẫn người càng đi càng gần, từng bước ép sát. Thao mẹ ngươi. Lô Diệu ra lấy mắt kiếm xuống, tuôn ra một câu chửi bậy. Hai cái tở cờ 20 cái. Buổi chiều trang cảnh lần thứ 2 tái hiện. Khác biệt là có đao cùng không đao. Bắt đầu cùng kết thúc. Xế chiều hôm nay, Trung Tiên Chính tại thao trường khiêu khích Đại Chuân mang theo Lô Diệu ra cứng rắn chọn Đại Chuân 30 mấy đồng tinh mã tử. Trang diện dị thường huyết tinh, hành vi siêu cấp dính bế, quả thực không đem đồng tinh danh tính để vào mắt. Dọa sát thủ hùng còn tưởng rằng Trung Tiên Chính có cơ quan thương. Làm sao dám như vậy dữ dội? Đáng tiếc, A Chính không phải A Tích, cuối cùng Trung Tiên Chính cùng Lô Diệu ra hai người đều bị đánh phi thường thế thảm. Trung Tiên Chính gãy một cái tay. Lô Diệu ra bạo một con mắt. Đại Chuân bị cắn rơi một lỗ tai. Tiếp lấy sát thủ hùng không để cho người đem Lô Diệu ra cùng Trung Tiên Chính, Đại Chuân đưa đi y viện. Mà là lệnh cưỡng chế đem Trung Tiên Chính, Lô Diệu ra hai người nốt vào Đại Chuân ở số 30 giám thương, để đồng tinh nhân mã hảo hảo chiêu đái hai người. Bởi vì Trung Tiên Chính cùng Lô Diệu ra hành vi, hoàn toàn bị sát thủ hùng thị làm đối sự khiêu khích của chính mình. Đại Chuân ta che đậy, các ngươi ta hố, các ngươi vừa ra phòng trừng phạt tìm Đại Chuân trả thù, có hay không đem ta để vào mắt. Một bước này để Trang Thế Giai có chút kinh hỉ, bởi vì hắn không nghĩ tới sát thủ hùng chủ động như vậy phối hợp. Dù sao thao trường ban ngày ban mặt mấy trăm ánh mắt, nếu là tại trên bãi tập tiêu diệt sát thủ hùng Trung Thiên Chính cùng Lô Diệu ra căn bản là không có cách tìm Đại Chuân gánh tội thay, Trang Thế Giai cũng không tiện thao tác. Cho nên khiêu khích vẫn luôn chỉ là bắt đầu, hắn nguyên bản định đợi đến Trung Thiên Chính, Lô Diệu ra xuất viện, lại ra tay điều động hai người giám thương, để bọn hắn cùng Đại Chuân đụng vào nhau, bước sát tay hùng vào giám thương giải quyết phiền phức. Đến lúc đó sát thủ hùng coi như ý thức được hai người phía sau đẩy tay, cũng nhất định phải vào giám thương một chuyến, dùng cái này lạnh lùng hạ sát thủ. Bất quá buổi chiều hậu đã để sát thủ hùng phi thường nổi nóng. Hắn không biết là phát giác được Trung Thiên Chính có Trang Thế Giai chỗ dựa, vẫn là đơn thuần lập uy nhục trí. Điều Trung Thiên Chính cùng Lô Diệu ra vào Đại Chuân giám thương, chính là muốn để Đại Chuân tiêu diệt hai người bọn họ. Không sai. Sát thủ hùng đã đối hai người nổi sát tâm, không, khoảng thời gian này chỉ cần dám chọc hắn người, toàn bộ sát sát sát. Đêm nay tất cả đều muốn chết. Giang giác. Sát thủ hùng kéo nhẹ nòng súng, nghe thấy thanh lượng lò xo âm thanh, biểu lộ hiện lên một vẻ dữ tợn. Rầm rầm rầm. Trung Thiên Chính nhảy qua từng mặt giá đỡ giường, đối bỏ sát ở gầm giường Đại Chuân từng bước ép sát. Lô Diệu ra theo sau lưng, giá để mái trèo con giường từng trương kéo lật, ngăn cản mã tử nhóm bước chân. Hiện tại hai người tất cả đều là đầu rơi máu chảy, bước chân bất ổn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống. Nhưng trong con mắt của bọn họ sắc ý, so hiện trường bất kỳ người nào đều muốn nóng bỏng. Có một số việc vừa bắt đầu liền không có cách nào quay đầu, có lẽ trực tiếp đi đâm chết sát thủ hùng đơn giản hơn một điểm,
nhưng phải không kinh lịch lần này chém giết, đi đâu tìm dê thế tội. Tất cả mọi người chỉ là quân cờ mà thôi, nguyện vọng lớn nhất liền là ở ván cờ bên trong toàn thân mà lui, làm thắng cuộc bên trên hai quả công việc tốt, là sống đến cuối cùng. A Chính móc ra chùy thủ, liên tục thấy máu, quả thực là dựa vào một cái ngoan kính cùng chùy thủ đem mã tử nhóm bước lui, đâm ngược lại 5-6 cái đông tinh mã tử, đuổi theo đại chân muốn kết quả. Ai cờ mở nờ đều không biết A Chính trên tay tại sao có thể có đao. Không phải cái kéo, cái rúa, là chân chính chùy thủ. Cũng mặc kệ nguyên nhân gì, thời khắc này Trung Thiên Chính chính là giám thương sát thần. Hơn nữa đừng nói Trung Thiên Chính, lợi ích cùng cừu hận cùng nhau chung vào một chỗ, lúc này tiểu liền Lô Gia Diệu đều trở nên phi thường hung ác, như địa ngục các quỷ. Bình thường ỷ vào đại lao địa vị, đến đều đi hết, khoa tay múa chân, bắt nạt kẻ yếu kém cõi đại chân tại sao cùng hai người đỏ sức. Trong vũng máu mấy cái ngã xuống đất mã tử chính là cảnh cáo giám thương bên trong tất cả đồng tinh mã tử đừng lộn xộn. Lần này tất cả mọi người biết rõ sự tình lớn rồi. Ngao ngao ngao, sát sát sát, đâm chết hắn. Phu cận giám thương đám tù nhân nghe thấy động tĩnh, vang lên một mảnh chu lên. Sát vách khu giam giữ mấy tên giám ngục phát giác không đúng, chạy chậm đến giám cửa kho miệng lớn tiếng quát dừng lại. Ký túc xá. Sát thủ hùng đem hắc tinh cắm ở bên hông, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, tiến đến lầu ký túc xá làm việc, đột nhiên ngầm trộm nghe gặp khu giam giữ quỷ khóc sói gào. Lầu ký túc xá. Trang Thế Giai điểm bên trên một điếu thuốc lá, nhìn xem đồng hồ, đúng thời gian, đứng phía sau một đám cảnh đội huynh đệ, tùy thời chuẩn bị làm việc. Từ sát thủ hùng điều A Chính khu giam giữ thời điểm, hắn liền đoán được sát thủ hùng buổi tối có thể sẽ muốn động thủ. Bất quá nghe khu giam giữ truyền tới động tĩnh, sát thủ hùng khả năng không có cơ hội động thủ. Dựa theo kế hoạch, buổi chiều Trung Thiên Chính tại thao trường đối đại chuẩn khiêu khích, cần nhờ chính hắn vượt qua. Nhưng làm kế hoạch bắt đầu về sau, Trang Thế Giai sẽ từng bước một cho Trung Thiên Chính chỗ dựa, vừa mới là phái người đưa đao, các loại là kết quả cho sát thủ hùng nhặt xác. Lúc này một tên giám ngục Trương Hoàng thất thố chạy đến cửa phòng làm việc, vừa vặn gặp được trước mặt ra cửa sát thủ hùng đại hô, "Hùng ca, đại chuẩn bọn họ đánh nhau." Sát thủ hùng cau mày một cái, biểu lộ mang theo bất mãn đáp, "Sự tình là ta an bài. Kết cục như thế nào?" Hắn chỉ muốn biết Trung Thiên Chính cùng Lô Gia Diệu chết hay không, mà khác không muốn quản nhiều như vậy. Thế nhưng là giám ngục lại biểu lộ hoảng sợ kêu lên, Trung Thiên Chính trong tay có đao, đã đâm lật 5-6 người, đại chân cũng mau hắn bị chọc chết ta. Sát thủ hùng con ngươi đột nhiên rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, chui ra cửa ra bảo, dẫn người phóng tới hỗn loạn khu giam giữ. Bởi vì hắn sớm đã phân phó cấp dưới, cho nên số 13 giám thương chìa khóa ở trên người hắn, chỉ có hắn có thể mở ra số 13 giám thương cửa. Cốc cốc cốc. Một đoàn người phi tốc xuống lầu. Sát thủ hùng nội tâm ẩn ẩn có chút kinh hãi, sờ đến bên hông súng lục 54, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Hắn không biết loạn chiến cùng Trang Thế Giai có quan hệ hay không, nhưng lại biết rõ muốn trước đem khu giam giữ hỗn loạn xử lý sạch sẽ. Bằng không, coi như đem Trang Thế Giai tiêu diệt, hắn cũng sẽ bị giám sát giết chết. Hắn chỉ muốn cấp tốc xử lý sạch giám thương phiền phức, lại đi xử lý Trang Thế Giai sự tình, mặc kệ như thế nào, hết thảy đều phải tại tối nay giải quyết. Đêm, nguyệt quang sáng rõ, bắt đầu thất tinh hợp thành một đường, sát cơ tất hiện. Chương 50. Nghe theo mệnh trời, sát thủ hùng tại nhìn thấu Trang Thế Giai thân phận về sau, nội tâm tâm thần bất định chỉ có thể dùng ăn ngủ không yên bốn chữ hình dung. Bởi vì hắn biết rõ chọc tới Lạc Ca là bao lớn phiền phức, hơn nữa Lạc Ca phái người vào ngục giam, nhất định là biết rõ hắn làm qua cái gì. Hắn thậm chí cho rằng cảnh đội điều tới 15 tên nhân viên cảnh sát, từng cái cũng là đến đòi mạng hắn, cho nên hắn biết rõ càng kéo càng đối tự thân bất lợi. Từ bên ngoài cầm một cái hắc tinh trở về chính là muốn vượt lên trước độc thủ, một thương đi sở qua đi đem đối phương tiêu diệt. Hơn nữa hắn đã thông vì sao đoạn thời gian trước Trang Thế Giai không độc thủ. Bởi vì Trang Thế Giai muốn bảo toàn cánh chim, không nghĩ dính vào sát hại nhân viên công vụ hiểm nghi. Ha ha, hắn liền xem như là Lạc Ca làm việc, nhưng lại càng thêm bản thân tiền đồ cân nhắc, lại không biết trên thế giới cái đó có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình. Thượng bị còn không nghĩ dính hắc điểm, sống ở trong động. Sát thủ hùng làm việc liền đặc biệt dứt khoát, dự định nổ súng tiêu diệt đối phương, thương quan ra, coi như cảnh đội tìm đến phiền phức, cũng có nhan đồng giúp hắn. Cùng lắm thì tiếp nhận điều tra, cả một đời không thăng chức đều không có chuyện gì. Hắn chỉ cần đối phương chết, hắn chỉ cần mạng sống. Giám thương bên trong, đại chân thối lui đến góc tường, quỳ trên mặt đất, ôm quyền cầu xin tha thứ. A Chính, A Chính, không không không, Chính ca, Chính ca, ta không dám, ta cũng không dám lại chọc giận ngươi. Đông đông đông, đại chân chặt chẽ vững vàng gặm phía dưới hai cái cốc đầu. Chúng ta giảng hòa, giảng hòa, ta mỗi tháng cho ngươi 100 cây khói tử, 200 cây, 200 cây. Chính ca, còn có Diệu ca, ta cầu các ngươi rồi. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này, ta không dám à, ta cũng không dám lại rồi. Đại chân một lần nữa ngẩng đầu tiếp tục khóc khóc cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn sức thừa nhận sớm đã sụp đổ, nội tâm cực độ hối hận đáp ứng sát thủ hùng hố người, càng hối hận cùng Trung Thiên Chính đối đầu. Phải biết, phổ thông tù phạm người chỉ nhìn thấy Trung Thiên Chính trong tay có một thanh đao, Trung Thiên Chính trông thấy cây đao kia sau lưng ẩn dụ. Đây là hắn vào tù lúc bị thu lấy một cây đao. Hắn không biết Trung Thiên Chính vì sao có thể cầm tới cây đao này, nhưng là mình bị đao của mình truy chặt, càng làm cho hắn có chủng thế gian vật vật, báo ứng sắc đáng báo hiệu. Đao này không rõ, hắn rất sợ chết ở thanh này dưới đao. Ha ha ha. A Chính nhìn xem đại chân quỳ xuống cầu xin tha thứ bộ dáng thê thảm, nội tâm không có chút nào xúc động. Hắn chỉ mặt mũi giữ tật cười. Cười. Hắn tiếp xuống đã không có đối đại chân hạ sát thủ, cũng không có đáp ứng buông tha đại chân, hắn chỉ là chùy thủ đưa cho bên cạnh Lô Gia Diệu, để Lô Diệu ra cầm chùy thủ thối lui đến nơi hẻo lánh. Nếu như muốn giết đại chân hắn sớm giết, giữ lại đại chân là có đại dụng. Đa tạ Chính ca. Đa tạ Chính ca. Đông đông đông. Đại Chuân trông thấy Trung Thiên Chính Thanh đao giao cho Lô Diệu ra, trong lòng thật dài tùng ra một cái đại khí. Hắn hướng về phía sàn nhà lại là một trận dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy. Trong lòng cũng chỉ có khai tâm, tránh thoát một kiếp, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Dám trong súng đông tinh mã tử nhóm ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhìn xem chân tường Trung Thiên Chính cùng đại lão đồn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đinh linh canh lang, một trận móc chìa khóa mở khóa thanh âm vang lên, sát thủ hùng bên hông cắm hắc tinh, mang mấy tên giám ngục xông vào nhà kho. Chết ta, các ngươi không muốn sống liền toàn bộ đi chết. Sát thủ hùng rút ra gậy cảnh sát. Trung Thiên Chính bỗng nhiên quay đầu. Đại Chuân biểu tình cuồng hỉ. Chuyển cơ đến. Không sai, chuyển cơ đến. Trung Thiên Chính đột nhiên đứng dậy, nhanh chân nhào về phía sát thủ hùng, hấp dẫn chú ý của hắn. Ân. Sát thủ hùng giơ lên gậy cảnh sát, muốn đánh thời điểm, nhưng chợt nhớ tới Trung Thiên Chính trong tay có đao. Mặc dù hắn không ở trong tay Trung Thiên Chính trông thấy truy thủ, nhưng lại qua đoạn đổi tay vươn hướng bên hông rút súng. Phúc. Một cái dựa sát vào vách tường, ẩn tàng trong bóng tối thanh âm bỗng nhiên xông ra. Lô Diệu ra xuất đao. Trung Thiên Chính biết rõ sát thủ hùng sẽ đối với hắn đề cao cảnh giác, thế là hắn quyết đoán thanh truy thủ giao cho Lô Diệu ra, để Lô ra Diệu một người mới hắn kết thúc. Dài ba tấc lưỡi đao đâm bể tim, máu tươi tích tắc rơi trên mặt đất. Sát thủ hùng túi đầu nhìn xem ngực, sắc mặt trắng bệnh, con ngươi dần dần tan rã. Lô Diệu ra khoảng cách sát thủ hùng không đến 5 mét khoảng cách, tại sớm có chuẩn bị tình huống phía dưới, mấy bước bước nói phía sau lưng, nắm chặt sát thủ hùng cổ, một cái đâm lưng đâm vào hắn trái tim. Sát thủ hùng đừng nói rút ra súng lục, tiêu liền gậy cảnh sát cũng không kịp vung lên, thân thể liền bị áp đặt vào. Chúng đao. Ngươi. Sát thủ hùng bờ môi khẽ run. Lô Diệu ra gắt gao tìm hắn, hắn một câu đều nói không hoàn chỉnh. Trung Thiên Chính lại ngừng bước đứng ở trước mặt hắn, nghe theo mệnh trời. Vâng. Một câu rơi xuống. Lô Diệu ra rút ra chùy thủ, vung tay ra cánh tay. Sát thủ hùng độ bước lui lại ba lần, chợt đập té xuống đất, tắt thở mắt khí. Đinh đương. Lô Diệu ra vứt bỏ dao găm trong tay, thân hồn lạc phách ngã nhào trên đất. Trung Thiên Chính đi đến Lô Diệu ra bên người đem hắn kéo thân hô, chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Đại Chuân, Mã Tử nhóm, các cảnh ngục tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, trong nháy mắt cảm giác thấy lạnh cả người nhảy lên đỉnh đầu. Ngục giam giết cảnh. Hai cái tù phạm tại ngục giam hợp mưu giết cảnh. Giết vẫn là giết bảo an chủ nhiệm. Đi dọn. Mấy tên tù hạ giám ngục liên tiếp lui về phía sau, cầm lấy đồng trạm canh gác bắt đầu mánh liệt tuổi. Trang Thế Giai sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, làm bộ đến đây tiếp viện bộ dáng, mang theo cảnh đội nhân mã trước hết nhất xông vào giám thương la lớn, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hùng ca bị giết. Là Trung Thiên Chính cùng Lô Diệu ra làm. Giám ngục đội vàng hướng Trang Thế Giai nhân mã dựa vào, mảy may không chú ý tới ánh mắt của hắn bình thản như nước, giống như tất cả đều tại đoàn trước bên trong. Chỉ thấy Trang Thế Giai ngồi xuống trên mặt đất, nhặt lên một cái nhuốm máu truy thủ, trong mắt hơi híp, bỗng nhiên gọi bảo, thanh này đao là Đại Chuân. Đại Chuân đem Hùng ca giết. Mấy tên giám ngục trừng to mắt, ào ào ào, cấp tốc hướng một bên rút khỏi mấy bước, đội vàng cùng Trang Thế Giai đám người kéo dài khoảng cách. Bọn họ đột nhiên phát hiện Trang Thế Giai người mang tới toàn bộ là cảnh đội nhân mã. Đại Chuân tim đập loạn, đột nhiên đoán được Trung Thiên Chính cây đao này là từ đâu tới, vì sao bản thân vào tù lúc truy thủ sẽ ở trong tay Trung Thiên Chính. Không phải ta. Trưởng quan, không phải ta. Không phải ta a. Đại Chuân liền lăn một vòng phụ phục tại Trang Thế Giai bên chân, gắt gao dắt ống quần của hắn tiếng khóc cầu khẩn. Hắn mới vừa vặn may mắn bản thân trốn qua một kiếp, trong nháy mắt lại ngã giá lăn bánh ngục, cuộc sống chuyển hướng quá nhanh, nhanh đến hắn lại điểm không thể nào tiếp thu được. Trang Thế Giai không hề bị lay động, nhìn cũng không nhìn hắn đồng dạng, chỉ là cầm gậy cảnh sát ở thủ trưởng bên trong đập, hơn nữa ngựa khí lạnh lùng lần nữa nhắc lại nói, thanh này đao là Đại Chuân. Là Đại Chuân đem Hùng ca giết. Sau đó, Trang Thế Giai không nói thêm gì nữa, ngược lại dùng con mắt hướng về mấy tên giám ngục. Các cảnh ngục bừng tỉnh đại ngộ, không sai. Ta tận mắt nhìn thấy Đại Chuân đem Hùng ca tiêu diệt. Cũng là Đại Chuân làm. Cũng là Đại Chuân làm. Trang Thế Giai lại dùng ánh mắt đảo qua những người khác một vòng, giám thương bên trong mã tử nhóm lập tức đấm ngược dậm chân, ngang thiên trường rít gào, đại lao a đại lão, ngươi tại sao phải làm ra sự tình này? Chương 51. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, diệt trừ sát thủ Hùng, thu hoạch được 600 điểm kinh nghiệm. Đẳng cấp kinh nghiệm đã đủ, ký chủ đẳng cấp 1, điểm thuộc tính 1. Ký chủ trước mắt đẳng cấp LV8, có được điểm thuộc tính 1. Trang Thế Giai xử lý xong hiện trường, bên hông cắm một cái hắc tinh súng lục, một người trở lại ký túc xá. Đồng hồ mặt đồng hồ phản xạ ra một cung nguyệt quang, ánh trăng chiếu qua hắn con mắt, trong đầu lần thứ hai vang lên nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở. Sát thủ Hùng cho rằng đàn ông thương liền có thể tiêu diệt hắn, thật không có ý tứ, ngươi vừa phát viên đạn đều đánh không ra. Thanh thương này bị giao nộp. Mà ở sát thủ Hùng tử vong một khắc này, hệ thống liền bắn ra qua một lần nhắc nhở. Lần này chỉ là hệ thống cảm giác được hắn nghĩ phải thêm điểm, lần thứ hai đem bảng nhảy ra, phục vụ phi thường thân mật. Nhiệm vụ ban thưởng 600 điểm kinh nghiệm, tăng thêm lúc trước tích lũy 200 điểm, vừa vặn có thể vì hắn tăng lên một cấp, thu hoạch được một cái tân thuộc tính điểm. Cân nhắc đến ngồi lên thám trưởng vị trí đã là trên bảng định đinh sự tình, hắn không có suy nghĩ nhiều liền đem điểm thuộc tính thêm tại linh cảm giá trị bên trên. Đợi đến tấn thăng xong thám tử, giải tỏa siêu năng lực liền có thể lập tức sử dụng linh cảm giá trị thôi động siêu năng lực. Bằng không, đến lúc đó có siêu năng lực, không có linh cảm giá trị, đây không phải là rất lúng túng. Trang Thế Giai là cái thông minh tử, đương nhiên sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng siêu năng lực có liên quan thuộc tính, kỳ thật tổng cộng có khí lực giá trị cùng linh cảm giá trị hai loại, nhưng là khí lực giá trị tăng thêm hào là hơi sắc, thuộc về không thể tăng thêm trạng thái. Hơn nữa tại hành động lực cùng lực phản ứng tổng cộng đạt tới 5 điểm lúc, tự động lên cao 1 giờ, hiện tại liền có một chút thuộc tính, tượng trưng cho thôi động nào đó loại siêu năng lực sức chịu đựng.
Cái này khiến trang thế giai đối khí lực giá trị đại biểu đồ vật có linh ngộ, càng thêm dứt khoát đem điểm thuộc tính thêm tại linh cảm giá trị lên rồi. Đêm đó, tại trang thế giai uy hiếp ám chỉ phía dưới, giám ngục đều ý thức được sát thủ Hùng bị giết có huyền cơ khác. Lại liên tưởng đến cảnh đội phái người cử động, rất nhanh liền minh ngộ đến sát thủ Hùng đứng sai đội, sự tình đã không cách nào vãn hồi, càng không cách nào nhúng tay. Huống chi còn có trang thế giai tự mình dẫn người trấn trụ trận diện. Bất kể là giám ngục, vẫn là mã tử cũng làm trận đổi giọng. Chỉ ra chỗ sai đại chuân là làm rơi sát thủ Hùng hung thủ. Sau đó, đại chuân bị giám ngục gáp xâm chiếm trách phòng, chờ đợi giám sát làm cuối cùng xử lý. Xử lý như thế nào có thể nghĩ? Trang thế giai là an bài trung tiên chính cùng Lô Diệu ra hai người phản hồi số 8 giám thương, muốn cho bọn họ thanh thản ổn định ngủ một giấc. Bất quá hai người bọn họ vừa mới kinh lịch xong tàn khốc đấu tranh. Chỗ nào ngủ? Số 8 giám thương lốc đánh dấu đám người nhìn thấy A Chính cùng nhà Diệu trở về, còn tưởng rằng là hai người bị đánh rất thảm, giám ngục thực sự nhìn không được, mới có thể đem hai người trả lại tị nạn. Không có cách nào, trên thân hai người máu me đồng địa, bộ dáng phi thường dọa người, xem xét chính là vừa mới tao ngộ xong đánh đập. Ai cũng đoán không được hai người vừa mới tự tay mình giết cựu địch, đã đem sát thủ Hùng làm ta. Ngày thứ hai sát thủ Hùng bị đại chuân sát hại tin tức truyền ra, triệt để dẫn bạo toàn bộ xích trụ ngục giam, chỉ là xích trụ ngục giam thầm bên trong lại thủy chung lưu truyền một cái khác phiên bản. Đêm nay qua đi A Chính cũng sẽ không là A Chính, mà là Chính Ca. Trang Thế Giai đối với cái này cười một tiếng, căn bản không thèm để ý ngục giam thanh danh cùng lời đồn. Nếu như A Chính cũng đăng ca, hắn chẳng phải là Trang gia. Trong mắt hắn A Chính chính là A Chính, một tù nhân mà thôi. Mà đêm đó số 13 giám trong súng sự tình, khẳng định có giám ngục sẽ hướng giám sát báo cáo. Thế nhưng là làm ngục giam cầm một phần Trang Thế Giai giao lên báo cáo, chất vấn bọn hắn tình huống làm sao không giống, đến cùng tin ai thời điểm, tất cả mọi người dây hiểu, lập tức cùng giám sát nói Trang cảnh quan phá án có kinh nghiệm hơn. Hẳn là tin tưởng Trang cảnh quan. Khi nào thì đi? Thao trưởng. A Chính nửa tựa ở một cái trên giá gỗ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nheo mắt lại hỏi. Chờ đủ 15 ngày. Trang Thế Giai ngồi ở bên cạnh, biểu lộ vui vẻ, hoàn toàn là một bộ nghỉ phép tư thái. Mặt khác, Lô Diệu ra không nói một lời ngồi xổm ở một bên, không có tư cách, cũng thật không dám cùng Trang cảnh quan nói chuyện. Ba người này tổ hợp hơi đặc biệt, theo trưởng canh chừng đám tù nhân đảo qua bọn họ một cái, lập tức liền chuyển di ánh mắt, căn bản không dám nhìn nhiều. Mà trong ba người chỉ có Trang Thế Giai một người quần áo sạch sẽ, phong độ tiêu sái, Trung Thiên Chính cùng Lô Diệu ra hai người cũng là toàn thân băng vải, mặt mũi tràn đầy suy dạng, đủ loại máu bầm xương tấy khắp nơi đều là. Bất quá suy về suy, hai người trong mắt lại đều thêm ra một phần đạm mạc cùng lao thành. Ba ngày sau, Trang Thế Giai ở lại một đội nhân mã đi ra lầu ký túc xá. Trang cảnh quan đi thong thả, giám sát dẫn nhân mã tiễn biệt, bên cạnh hắn thiếu sát thủ Hùng, không biết ai sẽ đến đây tiếp nhận bảo an chủ nhiệm. Ha ha, cũng đừng là số mệnh an bài người a, giám sát còn cùng nên đón lúc một dạng nhiệt tình, thế nhưng là bên cạnh các cảnh ngục từng cái mặt không biểu tình, phản phất chỉ là đến đây chấp hành công vụ công cụ người, chỉ muốn phải nhanh một chút đưa tiễn trước mặt tôn này đại lao sát hận. Không có cách nào, phổ thông giám ngục trong mắt Trang Thế Giai cùng giám sát trong mắt Trang Thế Giai, không thể nghi ngờ là hai loại giá trị, hai loại người. Trang Thế Giai cùng bọn tiểu nhị đã thay đổi quân trang chế phục. Hắn vươn tay cùng giám sát trọng trọng đem nắm, đà tạ Vương trưởng quan. Ha ha, chúc mừng ngươi, có cơ hội gặp lại. Giám sát dựa vào trước nhẹ nhàng nói, Trang Thế Giai gật gật đầu, nhất định. Lần sau hai người gặp nhau chính là cùng Lạc Ca cùng một chỗ đá sóng thời điểm. Khi đó Trang Thế Giai đã ngồi vững vàng đồng La Loan thám trưởng vị trí. Đồng dạng một cỗ lục sắc tiểu bà chở bọn họ đi tới xích chủ định, lại chở bọn họ trở lại các khu sở cảnh sát. Trang Thế Giai trên đường nhìn xem ven đường phong cảnh, bên người nhân viên cảnh sát đều không đến cùng hắn đáp lời. Bởi vì đám này quân trang cảnh chỉ là đồng bộ diễn viên quần chúng ban ngành, mọi người tạm điều chỉnh đến xích trụ ngục ra mục đích, hoàn toàn chính là buổi Trang Thế Giai làm việc. Chuyện bây giờ đã làm xong, Trang Thế Giai lại bày ra một bộ một mình ăn tính mỹ nam tử bộ dáng, bọn tiểu nhị nghĩ nói chuyện phiếm với hắn cũng không dám cho chuyện, chỉ có thể sững sờ ngồi tại chỗ, cuối cùng từ đâu tới đây thì về đó đi. Cũng không phải Trang Thế Giai ra vẻ lạnh lẽo cô quạng, chỉ là không thấy được biểu hiện xuất chúng huynh đệ, cũng không nhìn thấy cái gì quen mặt người. Người bình thường quân trang cảnh trình độ thật không đáng hắn thâm giao, lôi kéo. Phải biết thu tiểu đệ cùng kết hôn giống nhau là phải phụ trách. Không có việc gì không thể loạn thu. Muốn thu cũng phải thu soái. Đó lấy, tiểu ba lái vào nội thành, Trang Thế Giai không có trực tiếp trở lại sở cảnh sát đi làm, mà là ở dưới vượng dắt xe, dự định bản thân về trước phòng cho thuê nghỉ ngơi một ngày. Trang tử, sự tình xử lý rất sạch sẽ a. Chờ hắn móc lấy chìa khóa đi ra thang lầu lúc, mỡ heo tử đã kẹp lấy bao ra, mặt tươi cười đứng ở cửa chờ hắn. Thử ca. Trang Thế Giai đối mỡ heo tử xuất hiện không thể nói ngoài ý muốn, hô một tiếng người, liền tiến lên mở cửa phòng, chủ động hô, đi vào uống chén trà. Hắc hắc hắc, Trang thám trưởng thăng chức trà, ta khẳng định phải uống. Mỡ heo tử xoa xoa mặt tay, vẻ mặt cười bị ổi. Hắn lúc cười lên, dâu ria đang cùng dâu ria đánh nhau, lỗ chân lông đang cùng lỗ chân lông chơi qua vai ngã, quả thực là đẩy mỡ đến có thể xào rau cải. Bất quá mỡ heo tử có cái kia tiếng Trang thám trưởng phía trước, mỡ heo tử tại Trang Thế Giai trong mắt chính là một cái tự có phong độ đại xuất ca, xoáy đến có thể cơm chùa miễn cưỡng ăn cái chủng loại kia. Chương 52. Tiếng gió ngừng Lạc Ca đối cấp dưới coi như không tệ. Trang Thế Giai ngồi ở phòng khách, trên bàn gỗ để đó hai cái chén trà, trong đó một chén đã uống cạn. Lần này mỡ heo tử đến chủ yếu là giúp Lạc Ca truyền lại nhân văn quan tâm, mà chủ yếu truyền đạt có ba cái ý tứ. Một, Đồng La Loan thám trưởng vị trí về ngươi, hạn ngươi thời gian một tuần cầm 50 vạn hồng bao cho quỷ lão. 2. Tháng này A Hàng công xưởng không cần chia hoa hồng, toàn bộ lợi nhuận tính Trang Thế Giai. 3. Trong tù mở ra điều kiện gì cho ngựa tử, toàn bộ giao cho mỡ heo tử đến xử lý. Đợi đến ba cái tin tức nói xong, mỡ heo tử liền uống cho hết trà, cười xưng bản thân tân thu một cái bô, đội vàng về nhà đánh về ao. Lười nhác ở trong này nhiều ngồi liền rời đi. Giản thật, Trang Thế Giai chưa bao giờ nghi vấn Lạc Ca nói chuyện trọng lượng, biết rõ sự tình lần này làm tốt, Đồng La Loan thám trưởng vị trí khẳng định hắn. Chỉ là không nghĩ tới, Lạc Ca suy tính như vậy chu toàn, không chỉ nhường hắn độc chiếm một tháng chia hoa hồng, còn giúp hắn lật tẩy trong tù mở ra điều kiện. Phải biết, chiết khấu cửa hàng sinh ý đã bạo nổ, độc chiếm một tháng chia hoa hồng, đây chính là gần 50 vạn khoản tiền lớn, đã cùng cho quỷ lão hồng bao không sai biệt lắm. Hơn nữa cứ như vậy bất kể là cho A Chính cùng Lô Gia rượu tiền thưởng, vẫn là an bài Tiểu Hải tiền đi học, đều không cần hắn bỏ ra. Giam ba câu lại giúp Trang Thế Giai tiết kiệm mấy trăm ngàn chi tiêu, quả thực là Trung Hoa đại đại lão. Nhưng hắn tại giao xong hồng bao về sau, còn có thể lưu mấy chục vạn trên tay mua xe. Ân, hắn lúc trước liền nghĩ thăng thám trưởng muốn mua chiếc xe tốt mở một chút, bất quá quỷ lão hồng bao rất lớn, hơn nữa ngục giam mở ra điều kiện, không có Lạc Ca lật tẩy lời nói, mua xe kế hoạch ít nhất phải chỉ hoãn một tháng. Thế nhưng là Lạc Ca nói chuyện nặng như Thái Sơn A, Trang Thế Giai chắc chắn sẽ không phật Lạc Ca mặt mũi. Giữ yên lặng hân nhiên đáp ứng. Về phần cho quỷ lão hồng bao tiền khẳng định phải bản thân ra. Một tiểu đệ chuẩn bị thượng vị thời điểm liền hồng bao cũng lớn lao hỗ trợ cho. Nói ra sẽ cho người cười. Hắn cũng không phải bào ngư thám trưởng bình thường dựa vào làm liếm chó thượng vị. Hắn là một cái đao thật tương thật giết ra đến thám trưởng, coi như Lạc Ca không lưu dư lực nâng hắn, hắn cũng phải duy trì ở mặt mũi của mình. Mặc dù mặt mũi loại vật này rất khó hiểu, nhưng là muốn ăn mở, lập được, người ba phần ra mặt liền phải chiếu cố kỹ lưỡng. Chỉ có chiếu cố tốt mặt mũi Trang Thế Giai ba chữ mới có phân lượng, rằng đi ra ngoài mới có người nghe. Lạc Ca đối với cái này điểm cũng lòng dạ biết rõ, vân vê rất đúng chỗ. Thông qua đủ loại biện pháp cho Trang Thế Giai giảm phụ nhưng lại nói năng có khí phách nhường hắn xoay tiền, căn bản không giảm phải chiếu cố hắn. Trang Thế Giai thản nhiên nhận rõ ràng, sẽ không gắng gượng muốn bản thân xuất tiền. Đem mở cho A Chính điều kiện và mỡ heo tử nói xong sau, mỡ heo tử liền đáp ứng tùy hắn đến ăn bài. Mà hắn ở một cái người độc chiếm A hàng công xưởng đầu tháng thu nhập về sau, coi như giao ra 50 vạn, như thường còn có thể mua xe sang trọng. Tại mua xe trong chuyện này cũng không thể cho Lạc Ca mất mặt, bằng không thì làm Lạc Ca tặng xe liền không tốt rồi. Trang Thế Giai trong lòng cảm giác cấm áp, không muốn lại cho Lạc Ca thêm nhiều gánh vác. Lạc Ca phẹn tổng giống như không sai. Trang Thế Giai đứng dậy bắt đầu thanh lý mặt bàn, suy nghĩ không tự chủ bắt đầu phiêu tán. Hai ngày sau, A Chính tại ngục giam thu đến một phong thư. Trên thư nói Lương Tử đã chuyển tới Yêu Đinh Bảo Lũy trường tư thuộc học tập, trường học dạy học hoàn cảnh tốt, còn có thể một đường từ tiểu học đọc được cao trung. Không chỉ lão sư xinh đẹp, còn có một ngày ba bữa cùng học đồng cầm. Mặt khác trong thư còn có kèm theo mấy chương Lương Tử cùng lão sư chụp ảnh chung, cùng một tấm biết có chương mục cần danh mật mã tờ giấy. Mặc dù trong chương mục tiền không nhiều, liền 5 bạc khối, nhưng chỉnh phong thư cũng là Lương Tử tự tay viết thư, ký tên chỗ còn có chuông Hán Lương ba chữ ký tên. A Chính đang đọc xong thư tín về sau, nhịn không được cầm lấy giấy viết thư hung hăng bẹp mấy ngụm, cuối cùng niệm niệm không muốn mới tin phong giao cho giám ngục đảm bảo. Xế chiều hôm đó, Lô Diệu Gia bạn gái cũng đến đây quan sát. Lô Diệu Gia biết có người đến liên hệ trong gia đình, lưu lại một bút tiền mặt, hơn nữa nhường hắn ra ngục trực tiếp đi công xưởng báo danh về sau, biểu lộ đánh giá, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đem 5 vạn khối giao cho bạn gái, dùng cái này ủng hộ để bạn gái ra nước ngoài học. Lúc trước hắn nhu nhược tự ti, sợ bạn gái rời đi, khi biết bạn gái thu hoạch được cơ hội xuất ngoại du học lúc, lửa giận trung đốt cường ngạnh bắt bỏ. Nhưng bây giờ hắn trải qua rất nhiều, rốt cuộc biết lựa chọn như thế nào chính xác nhất. Coi như bạn gái bởi vậy rời đi hắn, hắn cũng hy vọng đối phương qua tốt hơn. Người đến người đi. Ngục giam tiếng gió ngừng. Trang Thế Giai tại từ ngục giam sau khi trở về, Lạc Ca cho hắn thả một tuần nghỉ phép. Mỡ heo tử nói một tuần này là nhường hắn nghỉ ngơi một chút, kỳ thật chính là cho hắn xoay tiền thời gian. Đợi đến đem tiền chu tốt, Lạc Ca dẫn hắn gặp xong vị lão về sau, Trang Thế Giai liền có thể trực tiếp đi bên trong hoàn sở cảnh sát đóng gói hành lý, đem đến Đồng La Loan làm đại lão. Thế nhưng là tiền cần chủ sao? Không cần a. Trang Thế Giai ngày thứ hai rời giường liền đi A hàng công xưởng kiểm toán. Chờ hắn kiểm tra xong trên chương mục tiền mặt chạy về sau, hài lòng gật đầu. Một tháng hơn 300 vạn tiêu thụ, 30 ngày hồi vốn mang lợi doanh, liền xuyên việt giả kiếm tiền tốc độ. Đón lấy, Trang Thế Giai một hơi điều ra 80 vạn tiền mặt, còn cho công xưởng lưu lại hơn 200 vạn tiền hàng. Hắn đem 80 vạn tiền mặt tổng cộng chia làm thành hai phần, một phần 50 vạn còn bày ở trong ngăn tủ, một cái khác phân 30 vạn thì bị hắn xách trên tay đi tới nước sâu khu neo đậu tàu Bảo Lợi đại lý xe. Có sinh ý đến. Đại lý xe nhân viên cửa hàng nhóm ánh mắt sắc bén, trông thấy khách nhân trên tay dẫn theo hắc sắc tiền dương, lập tức liền biết rõ trong dương trang chính là bó lớn tiền mặt. "Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua gì xe?" Đại lý xe lão bản mang theo hai tên nhân viên cửa hàng cấp tốc tới gần, chỉ ngài xem bên trên xe đều có thể lái thử. Trang Thế Giai tướng mạo đẹp trai, quần áo tân triều. Minh Minh ăn mặc nhàn nhã áo cao bồi, nhưng là xuyên pháp chính là miểu sát người qua đường, mang theo một loại khí chất bất đồng với người khác. Hơn nữa lông mi bên trong tự tin, trên tay tiền dương, mặt mũi tràn đầy biết có tiền lớn hơi, có tiền thật là khó lường. "Ta muốn, ta muốn." Trang Thế Giai trầm tư chốc lát, đạt được một đáp án, xoáy một điểm. "Có thể hợp với ta khí chất loại kia. Bây giờ không có 4S cửa hàng, Hồng Kông lại không có xe nhà máy, đại lý xe từng cái nhãn hiệu, bên trong tất cả đều là nhập khẩu xe. Thấp bưng miệng, Mazda, hạng sang sửa chữa, Phantom, đủ loại bình bài đều có. Bất quá mỗi cái phẩm chất kiểu xe không nhiều, muốn ít lưu ý kiểu xe khẳng định phải đặt trước xe đẳng hóa." Trang Thế Giai mang theo tiền mặt đến, xem xét liền là không muốn đặt trước xe loại này hộ khách. Đại lý xe lão bản loại người này đã thấy rất nhiều,
con mắt hơi chuyển động, lập tức liền mang theo hắn đi đến một cấu ngân sắc song môn xe thể thao trước, giới thiệu nói, đến. Hắn đến. Sửa chữa 280 SE3. 5 thăng V hình 8 vạc động cơ, 68 năm sinh, đỉnh cấp kiệu chạy. Ngươi xem nó góc cạnh rõ ràng, lưu tuyến thân xe, điệu thấp bên trong mang theo phong mang bên trong mang theo quý khí. Ngươi xem nó không khí treo lơ lửng, trang nhã đổ bật bên trong, thân xe phản quang đường cong rượu nhân hai mắt, đuôi xe chuyển hướng đèn đỏ dẫn dắt trào lưu. Mở ra nó lên đường chính là trong đêm tối đông đóm, trong dòng xe cộ 747, vừa vặn phù hợp lão bản ngài khí chất, nhan trị cùng thân phận. Lão bản đến một cỗ. Trang Thế Giai cảm giác người lão bản này giới thiệu phương thức có chút quen thuộc, nếu không phải là hắn có tóc, chỉ sợ Trang Thế Giai đều dự định chói hắn. Nhưng Trang Thế Giai không thể không thừa nhận lão bản có ánh mắt, chiếc xe này xác thực rất đẹp trai, rất có hình, rất phù hợp hắn khí chất. Chỉ là giá cả có chút vấn đề nhỏ. Cũng không thể nói trước cho ta để đó, qua mấy ngày đến mua a. Trang Thế Giai vòng quanh xe sắc độ bước một vòng, cuối cùng đem tiền dương đặt ở trần xe mở ra, 30 vạn đủ sao? Chương 53. Nam thần ra sân 30 vạn mua một thai còn tạm được. Một tên nhân viên cửa hàng trông thấy cùng giá cả chênh lệch to lớn tiền mặt, có chút nhịn không được điếu lẩm bẩm một tiếng. Đại lý xe lão bản nghe thấy hung hăng huýt hắn một cái, lập tức quay đầu cùng Trang Thế Giai xin lỗi, không có ý tứ, không có ý tứ, lão bản, tiểu nhị vừa tới không hiểu chuyện. 30 vạn tuyển không lên 280, ngài còn có thể nhìn xem mặt khác sửa chữa kiểu xe, ta lại cho ngài giới thiệu một chút. 30 vạn mua một lốp xe tuyệt đối là nói giỡn, nhưng là 280S ở xem như cái thời đại này xe thể thao sang trọng, cũng phải hơn 100 vạn hở cờ giờ mới có thể cầm xuống. Ở trong đó thuế quan là một bút, giá mua vào là một bút, 30 vạn hở cờ giờ, khẳng định không cách nào xách đi S cấp xe thể thao. Dù sao chiếc xe Sport kia cũng coi là sửa chữa S cấp tiệu chạy thủy tổ, tao khí đại danh tử. Ha ha. Trang Thế Giai khép cười một tiếng, liếc nhìn nhân viên cửa hàng một cái, lạch cạch liền đem tiền dương khép lại, tại bảo lợi đại lý xe mua xe tâm tư dập tắt hơn phân nửa. Người điếm viên này không thể nói mắt cho coi thường người khác, nhưng không có lễ phép là thật, làm tiêu thụ miệng quá thiếu, làm cái giám a. Khó trách một cái có thể làm lão bản, một cái chỉ là người làm công. Bất quá, xem ở đại lý xe lão bản quả thật có chút đồ vật phân thượng, hắn lại tiếp tục cùng lão bản đi dạo mấy đài xe mới. Chỉ là hiện tại mặc cho lão bản nói thiên hoa loạn truy, tâm hắn lý đều không có chút rung động nào, một điểm cảm giác đều không có. Nếu là lão bản không bỏ ra nổi cái gì mới đồ tốt, đầy đủ hấp dẫn hắn hạ thủ, hắn coi như mua thông thường hoàng quan xa, cũng không sẽ ở đây ở giữa đại lý xe mua. Kỳ thật, bảo lợi đại lý xe có chút danh tiếng, rất nhiều danh nhân, phú hào đều ở nơi này mua xe. Trang Thế Giai đánh lấy Lạc Ca tên tuổi, có lẽ còn có thể lăn lộn điểm chiết khấu. Nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới mua chiếc xe đều muốn khiêng Lạc Ca chiêu bài, mang theo tiền dương trực tiếp liền vào cửa hàng. Lão bản nhìn người ánh mắt cũng rất chính xác, cho Trang Thế Giai giới thiệu đài này xe thật rất hợp hắn khẩu vị. Bởi vì hắn không phải ưa thích giả lão thành người. Xe công vụ không thích hợp hắn, ngược lại loại này tràn ngập thời đại cảm giác song môn xe thể thao, phi thường phù hợp hắn khí chất, làm hắn đặc biệt thích trí hướng chi. Sửa chữa nhãn hiệu đã đủ phụ trợ thân phận, lại so Lạc Ca phèn cũng thấp hơn một ngăn, đại bộ phận thám trưởng đều mở sửa chữa, hắn cũng tương đối có khuynh hướng sửa chữa. Đương nhiên, xe dù sao cũng là công cụ thay đi bộ, đến cũng đến rồi, không cần thiết các loại đến tháng sau điều tiền lại mua. Liền khi tự mua không nổi thì thế nào, cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Hắn dự định đến mặt khác đại lý xe tùy tiện mua một cỗ phổ thông sửa chữa trước mở 2 năm, tương lai vô luận tặng người, bán trao tay đều rất tốt xử lý. Đại lý xe lão bản ánh mắt cay độc, nhìn ra Trang Thế Giai tâm tư, biết rõ một đơn hộ khách sắp chạy trốn. Hắn ở trong lòng mắng to nhân viên cửa hàng chuyện xấu, chuẩn bị ngày mai sẽ đem giá hỏa này cho mở rơi. Nhưng là lúc này cuộc làm ăn này không thể bỏ qua, thế là tại hơi chút sau khi tự hỏi, hắn một bước gần sát Trang Thế Giai một bên nói ra, "Lão bản, kỳ thật 30 vạn cũng có thể mua 280." "Ân." Trang Thế Giai sửng sốt một chút, chợt thần sắc hoảng sợ nhìn về phía hắn, "Ngươi đen như vậy?" Đại lý xe lão bản lúc trước thế nhưng là nói 280 muốn 100 vạn trở lên, hiện tại còn nói 30 vạn có thể cầm, hai người chênh lệch cũng quá lớn à. Có cái gì có thể khiến cho một chiếc xe sinh ra to lớn như vậy chênh lệch giá? Xe sĩ con hèn đều khó có khả năng. Trang Thế Giai rất nhanh liền kịp phản ứng, nhướng mày lại hỏi, "Gồm nước?" Đại lý xe lão bản không có phủ nhận, chỉ là kéo dài ngữ khí nói ra, "Xe có, liền nhìn ngài có bản lãnh hay không mở." Trang Thế Giai không nói hai lời, vung tay đem tiền dương ném đến đại lý xe lão bản trên tay, "Để xe." Hắn thuận thế vén lên áo khoác, làm ra một cái một tay túi phụ động tác. Đại lý xe lão bản trông thấy góc áo lộ ra trôi thương hai mắt tỏa sáng, lập tức liền biết Trang Thế Giai bối cảnh. Loại này khách nhân đại lý xe kỳ thật có rất nhiều, bọn họ là thích hợp nhất mua gồm nước, cũng là dễ dàng nhất giải quyết thủ tục một đám người. Bất quá, thường thường cần mấy cái lao tài xế dẫn đường, đại lý xe lão bản mới có thể xuất ra hàng lợm cho bọn hắn. Trang Thế Giai chính mình là lao tài xế, căn bản không muốn người dẫn đường, đại lý xe lão bản liền không nhịn được cùng hắn giao đề. Tất nhiên trông thấy 38 sở vệ CEO ra sân, cái kia thì sợ gì. Đại lý xe lão bản đem tiền vừa thu lại, phía trước dẫn đường, mang theo Trang Thế Giai ngồi lên một cỗ xe con, cứ đi thẳng một đường hướng đồn cửa vùng ngoại thành nhà kho. Nhà kho bên trong bày biện mấy chục chiếc phủ lên vải xám, bày lên tích bụi các loại xe thể thao. Soạn. Đại lý xe lão bản xốc lên một khối vải xám, lộ ra bụi bổ chiếc tiếp theo mới tinh sáng lên ngân sắc song môn tiệu chạy. "Cảnh quan, xe này ngươi." Lão bản 10 điểm thống khoái ném ra ngoài một cái chìa khóa, Trang Thế Giai cũng vô cùng sảng khoái đó lấy, đà tạp hơi. Ầm ầm. Trang Thế Giai mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển, sờ lên toàn bộ một đài điều khiển, đem chìa khóa cắm vào khởi động,
xe thể thao lập tức phát ra một trận oanh minh. Quả nhiên a, bất kể là ở thời đại nào, xe thể thao khí lãng tiếng cũng là như thế bị người nhiệt huyết dâng trào. Ngân sát xe thể thao xông ra nhà kho, một cái vung đôi tiến vào vùng ngoại thành quốc lộ. Tiếng gió theo nửa mở cửa sổ xe trượt vào, đem hắn lọn tóc nghiêng nghiêng thổi lên, để cho lòng người nhảy cẫng, vui sướng. Nói như vậy, luồng nước cũng chính là buôn lậu xe, có hai loại biện pháp vận chuyển vào trong đảo. Một loại là toàn bộ xe đi tàu biển chở khách chạy định kỳ, một loại khác là hủy đi xe nhập quan bên trên, nhập quan sau lại dắp lại. Thời đại này hai loại phương pháp đều rất phổ biến, chỉ cần chuẩn bị nước tốt nốt, cũng không phải là chuyện rất khó. Luồng nước cũng là các đại hội đoàn một khối trọng yếu thu nhập. Bất quá, hủy đi xe nhập quan luồng nước, phải đi qua hủy đi xe, trọng trang quá trình, tại an toàn bên trên không bằng toàn bộ xe buôn lậu. Còn có thể xuất hiện linh kiện đuổi, xe xỉ con hẹn, sự cố xe tình huống. Cũng may bảo lợi đại lý xe sinh ý rất lớn, toàn bộ gương nước cũng là toàn bộ xe nhập quan. Khả năng này là bởi vì bọn họ chỉ làm xe sang trọng buôn lậu, hộ khách cũng là có quyền thế đại nhân vật nguyên nhân, cho nên không dám cầm lắp ráp hàng đến mông hộ khách. Lên tới là ca, các đại phú hảo, xuống đến trang thế giai, phổ thông thám trưởng. Dám mua gương nước, dám nước sôi xe người, đại lý xe lão bản không một cái chọc nổi. Sau đó, trang thế giai lái xe về phía bên trong hoàn, tiến đến giao thông đội làm chính quy thủ tục. Người bình thường người nghĩ cho gương nước xử lý một bộ thủ tục xuống tới, rất cần tiền muốn nhân mạch, còn muốn thời gian nhất định. Trang thế giai xem như cảnh sát mặc thường phục là hơn thuận tiện. Chỉ cần tới cửa tìm đầu lĩnh uống chén trà, đưa lên mấy vạn khối tiền trà nước, rất nhanh liền có thể làm xuống tới. Trừ bỏ mới nói ra 80 vạn, trang thế giai trên tay mấy vạn khối tiền tiết kiệm vẫn phải có, đơn giản mấy giờ liền đem luồng nước thủ tục làm tốt. Chiếc này luồng nước lắc mình biến hóa, rất nhanh liền trở thành hợp pháp nhập khẩu, có bảng số xe sang trọng. Có cái thời điểm một cái thân phận liền đầy đủ hoàn thành rất nhiều chuyện, tiết kiệm rất nhiều tiền. Mua xe mới sao có thể không câu nữa đây. Vào lúc ban đêm, trang thế giai lái xe đi ra ngoài. Ngân sát xe thể thao ven đường hút con người vô số, rước lấy đủ loại ánh mắt hâm mộ, cuối cùng cờ cờ ý tờ tê tê rồi một cái sắt dừng, sắt đứng ở thông thái ngay bên đường. Trang thế giai đẩy cửa xe ra đi vào cửa hàng, chỉ thấy nhân viên cửa hàng nhóm con mắt đều đang phát sáng. Sùng bái, hâm mộ, kinh ngạc cảm xúc cực độ rõ ràng, quả thực hóa thành điện nhãn xạ tuyến từ trong tiệm bắn tới ngoài tiệm, chăm chú đi theo hắn di động. Hiện tại Hồng Kông mặc kệ xe gì, có thể lái được lên xe đều là người có tiền chứng minh. Huống chi trang thế giai vẫn là lái một xe song môn xe thể thao. Mặc dù nhân viên cửa hàng nhóm đều biết lão bản có tiền, nhưng là bình thường hắn bình thường đơn giản, chưa từng có phân cao điệu cùng xa xỉ, cho nên nhân viên cửa hàng nhóm không biết lão bản rốt cuộc có nhiều tiền. Hơn nữa mở ra xe thể thao cùng ngồi xe buýt, hoàn toàn chính là hai loại tình huống. Trước kia hắn xoái về xoái, có thể toàn bộ nhờ nhan trị chuyển vận, tổn thương còn chưa đủ vậy ra sân liền miểu sát cảng nữ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại trang thế giai đã tiến hóa thành là phổ thông cảng nữ trong ánh mắt đỉnh cấp nam thần loại người vật, mặt đều không cần gặp, ra sân hình ảnh đã đủ miểu sát cảng nữ. Về phần lạc ca loại kia có tiền đại nhân vật, căn bản không phải nữ nhân bình thường có thể nhìn thấy, không còn thảo luận phạm vi. Cho nên, đừng nhìn trang thế giai trước mắt sự nghiệp vừa mới cất bước, nhưng đối với nữ nhân lực sát thương đã đạt tới trình độ cao nhất. Tại nữ nhân trong mắt cao soái cùng cao phú soái khác nhau rất lớn, chịu xài tiền cao phú soái lại muốn so với không chịu xài tiền cao phú soái càng mạnh một ngăn. Chương 54. May mắn bánh bích quy trang sinh. Trang sinh. Thôi điếm trưởng dẫm lên giày cao gót tiến lên nên đón. Nhân viên cửa hàng nhóm đối đãi lao bản thái độ muốn so thường ngày càng thêm nhiệt tình. Mọi người tốt. Trang Thế mở nhanh chân đi vào chiếc khấu cửa hàng, hướng các nàng gật gật đầu, sau đó không tỉ hiểm chút nào đi tới A Mỹ trước mặt hồ, "A Mỹ, cùng đi ăn cơm nha." Hắn câu nói này trong nháy mắt để A Mỹ trở thành trong tiệm tiêu điểm. A Mỹ có chút ngây người gật đầu nói, "Tốt." Liền xem như tính cách như A Mỹ một dạng đơn thuần, cũng cảm giác được nhân viên cửa hàng nhóm biểu lộ không đúng, không khỏi để cho nàng trong lòng có chút áp lực. Nhưng bạn trai tìm đến nàng ăn cơm, nàng có lý do gì cự tuyệt? Hơn nữa Trang Thế giai tại xích trụ ngục giam bận bịu nửa tháng, hai người nửa tháng cũng không thấy đến mặt, A Mỹ mỗi ngày đều tại ghi nhớ lấy A giai. Không có nhào tới đến ôm một cái, đã là A Mỹ cố gắng khắc chế. Làm xong chuyện sao? Cuối cùng A Mỹ lo lắng trở thành đơn giản thăm hỏi một câu. Trang Thế giai gật gật đầu đáp, làm xong. Hắn khoát khoát tay bên trên chìa khóa xe, mua chiếc xe mới, đổi ta ra ngoài hóng gió một chút. Ừ, chờ ta thay cái quần áo. A Mỹ gật gật đầu, chạy chậm vào phía sau đài phòng thay quần áo. Trong thời gian này Trang Thế giai quay đầu hướng nhân viên cửa hàng nhóm cười cười, chủ động đính chính nói, đây không phải hiểu lầm, chúng ta đang quay kéo. Agat. Nhân viên cửa hàng nhóm đột nhiên không biết nên nói chuyện gì, Agat gừ sau một lúc. Có cái nhân viên cửa hàng hô, chúc mừng chúc mừng. Nhân viên cửa hàng nhóm nói xong cũng ý thức được không đúng, hai người vừa mới hẹn họ, khoảng cách kết hôn còn xa xa khó đợi, nói cái gì chúc mừng à. Bất quá, nàng câu nói này ngược lại để Trang Thế giai cùng nhân viên cửa hàng nhóm đều cười ra tiếng, để hơi có vẻ cứng ngắc tràng diện trở nên dễ chịu rất nhiều. Kỳ thật, Trang Thế giai biết rõ như vậy rêu rao rõ ràng quan hệ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng A Mỹ tại trong tiệm địa vị, đại khái sẽ để cho A Mỹ trở thành nhân viên cửa hàng nhóm trong mắt lao bản lương. Nhưng A Mỹ bây giờ là hắn chính quy bạn gái, hai người chính thức hẹn họ, khẳng định phải cho đến A Mỹ tương ứng bạn gái đãi ngộ. Để A Mỹ tại trong tiệm địa vị thăng, thu hoạch được ưu đãi cũng không quá phận. A Mỹ chỉ cần là hắn nữ nhân một ngày, ưu đãi cũng sẽ kéo dài bảo trì, càng ngày càng nhiều, nên có toàn bộ đều sẽ có. Huống hồ, A Mỹ cá tính đơn thuần, hẳn là sẽ không dùng nhân viên cửa hàng thân phận đi nhúng tay điếm trưởng sự tình. Thôi điếm trưởng làm một tên kinh nghiệm phong phú, lại rõ lý lẽ tiểu thiếu phụ, khẳng định hiểu được nên xử lý như thế nào. Quả nhiên, thôi điếm trưởng trông thấy Trang lão bản thản nhiên thừa nhận bộ dáng, trong lòng nói thầm một tiếng, đối với tiếp xuống làm như thế nào đối đại A Mỹ trong lòng cũng đã tính. Chỉ cần A Mỹ không bại giá đỡ, không tận lực làm khó dễ, tiếp xuống tuyệt đối sẽ trong cửa hàng hưởng thụ công chúa đãi ngộ. Nếu là A Mỹ tận lực đúng tay công tác, nàng cũng chỉ có thể nghĩ trang lão bản sinh tử, từ trang thế giai tới làm lựa chọn. Thôi điếm trưởng tin tưởng mình nhìn người ánh mắt không kém, A Mỹ nhu nhu nhược nhược tính cách, sẽ không đối cửa hàng mang đến ảnh hưởng trái chiều. Buổi tối, hai người tới quen thuộc quán ăn Trung Quốc. A Mỹ lúc này ăn nhiều một chút, khi nàng để đũa xuống về sau, một tên nhân viên phục vụ bưng thay, đem hai khối tiểu bánh bích quy đặt ở bọn họ bên cạnh bàn. Hai vị khách nhân, đây là chúng ta chuẩn bị may mắn tiểu bánh bích quy, có thể làm bữa ăn sau món điểm tâm ngọt sử dụng. Trong bánh quy có may mắn tờ giấy, có thể xem bói tương lai một đoạn thời gian vận mệnh a. Nhân viên phục vụ sau khi giải thích xong, mịt mờ hướng Trang Thế Giai nháy mắt mấy cái, Trang Thế Giai thì tại dưới đáy bàn lấy tay làm ra một cái ok thủ thế. Hồng Cổng quán ăn Trung Quốc là có tiếng rác rưởi phục vụ, nhưng càng tốt ăn tiểu lâu phục vụ viên càng không thích lý người. Đây đều là Trang Thế Giai sớm an bài tốt xáo lộ. A Mỹ cầm lấy tiểu bánh bích quy, trong ánh mắt tràn ngập hứng thú hỏi, lần trước đến ăn không có nha. Lời của nàng còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, nàng không có chút nào hoài nghi ý nghĩ, ngược lại đối may mắn tiểu bánh bích quy phi thường yêu thích, hiếu kỳ, đặc biệt muốn biết trong tay khối kia trong bánh quy viết cái gì. Trang Thế Giai nằm chắc phần thắng hồi đáp, khả năng nhà hàng mới đẩy ra phục vụ a. Nha. A Mỹ đẩy ra may mắn bánh bích quy, từ bên trong tay lấy ra tờ giấy, sau khi xem xong kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Trang Thế Giai ăn bánh bích quy hỏi, A Mỹ, người đó phía trên viết cái gì a? Hắn trông thấy A Mỹ biểu hiện, liền biết buổi tối an bài thỏa. A Mỹ sắc mặt đống đỏ, vừa mới minh minh uống chính là nước trái cây, đầu lại so uống rượu còn choáng. Cái này chứng minh trên thế giới để cho người say mê không phải rượu, là ái tình. Trên tờ giấy viết một câu, triệt triệt để đánh trúng nội tâm của nàng, để trái tim của nàng cuồng loạn không chỉ. Nhưng A Mỹ nắm nuốt tờ giấy, cũng không trả lời thẳng Trang Thế Giai, mà là hỏi ngược một câu nói, ngươi trên tờ giấy viết gì đây? Trang Thế Giai trong lòng cười trộm đem toàn bộ bánh bích quy ăn xong, sắc mặt trang trọng đáp, phía trên viết ta biết gặp phải một cái người yêu. Ta cảm thấy nó nói đúng. Đông đông đông. A Mỹ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Cái này xem bói rất chính xác. Bởi vì Trang Thế Giai mỗi ngày đều sẽ gặp phải rất nhiều người yêu. Hán Tâm đã sớm nhà trẻ trận kia thất tình về sau, vỡ thành từng mảnh đóa hoa, phiêu tán tại các nơi trên thế giới tịnh muội trên người, chờ mong hắn chậm rãi tìm về. Chỉ cần chất lượng đủ cao, đủ tịnh, liền không có vấn đề. Đối gặp phải nữ nhân nghiêm túc, thẳng thắn, dũng tâm đối đãi cũng rất ok. Hai người hưởng thụ ở chung với nhau thời gian trọng yếu nhất, hắn cũng sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào cùng hắn nữ nhân. Mặt khác, hiện tại Hồng Cổng không thực hành chế độ đa thê, hắn theo pháp luật làm việc có vấn đề sao? Từ sinh vật góc độ bên trên giảng, có hô hấp nam nhân đều háo sắc. Thanh Thanh thật thật thừa nhận mình háo sắc có vấn đề sao? Không có vấn đề a. A Mỹ nghe thấy Trang Thế Giai đáp án biểu tình vui mừng đáp, ta phía trên biết ta biết gặp phải một cái heo. Trang Thế Giai biểu lộ trong phút chốc trở nên phi thường đặc sắc, lập tức đứng dậy tính tiền, hơn nữa đè xuống quyết tâm, buổi tối liền để ngươi kiến thức một chút heo là thế nào đuổi cải trắng. Hai người rời đi nhà hàng lúc, A Mỹ một lần nữa đem tờ giấy thả lại tiểu bánh bích quy túi chứa hàng, lại dùng khăn tay đem tiểu bánh bích quy gói kỹ, lại đem tiểu bánh bích quy bỏ vào túi sách bên trong, cái này đứng dậy rời đi. Trang Thế Giai lái xe mang theo A Mỹ tại duyên hải quốc lộ hóng mát, đem xe đứng ở bên đường, theo quốc lộ tản bộ. Cho đến theo bờ biển đi tới lui ba lần, lúc đêm khuya vắng người, hắn mới giơ tay lên đồng hồ, giả bộ ảo não giảng đạo, ai nha, quá muộn. Ngươi về nhà không quá an toàn, buổi tối đến nhà ta ngủ đi. Gió biển thổi lên A Mỹ tóc, nàng đem lọn tóc vung đến sau tai, ngẩng đầu cười híp mắt đáp ứng nói, tốt lắm. Tại A Mỹ trong lòng, nàng đã là Trang Thế Giai nữ nhân, Trang Thế Giai gọi hắn trong gia đình đi ngủ là thiên kinh địa nghĩa. Đêm đó vượng dắt trong căn phòng đi thuê ánh đèn rất sớm dập tắt, quần áo từ cửa ra vào tản mát đến ghế sofa đầy đất. Sát vách làm bài tập học sinh tiểu học rất sớm bị cha mẹ thúc đi ngủ, lầu dưới góc tường nện mạnh mẽ bị đánh rơi xuống trên mặt đất, nện mặt mày xám xịt mấy lần thử nghiệm bỏ lại mạng nện lại không thành công. Chương 55. Thành tựu đạt thành hôm sau. Buổi sáng, A Mỹ không tới làm. Thôi điếm trưởng đại khái hiểu. Ngày thứ 3. Buổi sáng, A Mỹ lại không tới làm. Thôi điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng nhóm đều hiểu. Mọi người phi thường ăn ý lựa chọn ngậm miệng không nói, giống như không có chuyện này. Đem ta cái gì đều không biết toàn bộ viết lên mặt. Tình cờ ngẫu nhiên, mọi người sẽ trao đổi một ánh mắt, trong ánh mắt lấp lóe lấy bắt quái chi quan cùng một chút hâm mộ. Ngày thứ 3, giữa trưa. Mơ heo tử đem điện thoại đánh tới Trang Thế Giai trong gia đình, uy, Trang tử. Trang Thế Giai nhận điện thoại, nghe thấy quen thuộc thanh âm, trên mặt hiện lên nụ cười. Là ta. Thử ca. Mơ heo tử ngữ khí bên trong mang theo trêu chọc, nghe nói ngươi gần nhất mới sâu một cái bô. Không đúng không đúng, nghe nói ngươi gần nhất mua một cái xe mới. Tại mơ heo tử đám người xem ra nữ nhân chính là cái bô. Sâu cái bô cùng mua xe mới cũng là một cái khái niệm sự tình. Trang Thế Giai biết rõ đại khái đoán được mỡ heo tử gọi điện thoại mục đích, có thể là hắn mua xe tán gái sự tình không che giấu, ước định cẩn thận thời gian một tuần chưa tới, Lạc Ca liền muốn an bài hắn gặp quỷ lão. Dù sao, thời gian một tuần chỉ là cho hắn xoay tiền, Lạc Ca xem xét tiểu tử này có tiền mua xe sang trọng, đâu còn cần đợi thêm. Trực tiếp thượng vị là được. Trang Thế Giai nhìn xem ngủ trên giường A Mỹ đáp, đúng vậy a, Tử Ca. Gần nhất tìm bạn gái, cũng mua một bộ xe. Ha ha ha, xế chiều hôm nay 3 điểm. Hoàng hậu đại đạo đồng, bên trong hoàn quỷ lão khu gặp. Thập niên 50 quỷ lão cùng người hoa nơi ở tách ra, cơ bản vòng làm nhất đẳng người cùng nhị đẳng chỗ của người ở trong đó quỷ lão nhóm cũng là ở tại bên trong khu vực trung tâm, người Hoa cũng chỉ có thể ở Cửu Long, Tân Giới. Thập niên 61 lần sóng gió lớn qua đi, ủy lão bất đắc dĩ đem vòng hạn chế thả ra, để một chút người Hoa phú thương, cao tầng có thể vào ở bên trong khu biệt thự. Nhưng bởi vì giai tầng lưu thông tính thấp, trên đại thể còn duy trì lấy tương ứng phân chia, cho nên chỉ cần nói chuyện ủy lão khu mọi người liền biết ở đâu, rất dễ tìm. Không có vấn đề. Trang Thế Giai tiền sớm đã chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này một lời đáp ứng, không chút do dự. Càng sớm thượng vị, với hắn mà nói càng tốt, có lực lượng có cái gì tốt lo lắng. Mỡ Heo Tử nói xong địa chỉ, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói, Trang thám trưởng, vừa mới thăng chức muốn chú ý thân thể à, không muốn ngày đêm vất vả. Ai, Tử ca, ngươi giảng cười. Thân thể ta chịu đựng được. Trang Thế Giai trong giọng nói lộ ra tự tin, bởi vì hắn đã nghiệm chứng qua. Cái kia ok, buổi chiều gặp. Mỡ Heo Tử sau khi cúp điện thoại, trên mặt có điểm dầu dị không vui, không biết vì sao. Hắn phàm là nghe thấy có người khoe khoang phương này liền công năng cũng rất hâm mộ, rất sùng bái, rất muốn điểm học tập tư liệu. Trang Thế Giai trông thấy A Mi đã bị tiếng điện thoại đánh thức, chính khéo léo ngồi ở trên giường, một lần nữa tinh thần hăng hái leo đến trên giường, còn nói thêm, bà bối, ta buổi chiều phải đi ra ngoài một vòng. Nam nhân của ngươi muốn thăng thám trưởng. Buổi tối tìm nhà tốt một chút nhà hàng, uống hai chén chúc mừng một lần. Ừ. A Mi gật gật đầu, đột nhiên nhào vào Trang Thế Giai trong ngực, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn qua hắn, làm thám trưởng sẽ nguy hiểm sao? Nàng nghe nói qua thám trưởng tên tuổi, biết rõ thám trưởng địa vị rất cao, nhưng là tuyệt đại đa số đều không có gì tốt thành danh, thế là trong lòng lo lắng thắng qua vui sướng, sợ hãi Trang Thế Giai gặp nguy hiểm. Nàng không quan tâm Trang Thế Giai cao bao nhiêu địa vị, bao nhiêu tiền, nàng chỉ phải không hy vọng bản thân nam nhân thường thường an an. Sẽ không. Trang Thế Giai sờ sờ đầu của nàng, ngữ khí phi thường ôn nhu. Trong công tác phong hiểm cùng buồn rầu, hắn chỉ quen thuộc bản thân gánh chịu, coi như thật có nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ dốc hết sức chống được, sẽ không để cho người xúc phạm tới bản thân nữ nhân. Hai người rời giường tương đối chế, an ủi một hồi cùng mạn đàm về sau, hắn liền bắt đầu chỉnh lý y quan, từ trong tủ quầy xuất ra một bộ chuẩn bị xong định chế âu phục. 3 giờ chiều, Trang Thế Giai xe chạy tới bên trong hoàn một tòa dương phòng cửa ra vào, người mặc âu phục xuống xe. Tiền chuẩn bị xong. Mỡ Heo Tử tựa ở một bên một cỗ xe con trên mông hỏi. Trang Thế Giai tử cầm lên tay lái phụ bên trong sách ra một cái hắc sắc cặp da, bên trong chứa 50 vạn hở cờ giờ. Hắn vô vô cặp da giảng đạo, chuẩn bị xong. Ok, đi vào đi. Mỡ Heo Tử gật gật đầu, cũng không có tiến lên dẫn đường, mà là tiếp tục tựa ở đằng sau đuôi xe bên trên hút xì gà. Hôm nay không phải hắn sân nhà, cũng không phải Lạc Ca sân nhà, mà là Trang Tử thượng vị thời gian. Nhân vật chính là Trang Tử, hắn chỉ là bồi Lạc Ca sang đây xem một cái, không muốn Trang Tử đem tiền số không đủ, liền sớm đem Trang Tử đánh lại, đổi một người tới đưa tiền. Mẹ, có tiền mua xe, không có tiền phong số. Nếu là Trang Tử như vậy không hiểu chuyện mà nói, Mỡ Heo Tử đều muốn xem thường Trang Tử. Không có cách nào, trước mắt Lôi Lạc cùng Mỡ Heo Tử đều còn không rõ ràng lắm a hàng cửa hàng lợi nhuận. Trông thấy Trang Thế Giai mua xuống xe thể thao liền sợ ra hỏa này không hiểu chuyện, xài tiền bậy bạn, cái này cố ý lưu lại thủ đoạn. Cũng may Trang Thế Giai biểu lộ rất tốt, mang đủ tiền, cái kia liền không có gì đáng lo lắng. Cảm ơn Tử ca. Trang Thế Giai gật gật đầu gửi tới lời cảm ơn, đứng ở dương phòng cửa ra vào thoáng chỉnh lý tốt quần áo một chút, sau đó cầm đập ra, áo mũ chỉnh tề đi tới dương phòng cửa chính. Lúc này Lạc Ca sớm đã tại dương phòng bên trong bồi đồng La Loan sợ cảnh sát ủy lão cảnh ti ăn xong cơm trưa, hơn nữa tại cơm trưa lúc nói muốn dẫn tiến một người cho hắn nhìn xem. Lạc Ca đây là Trang Thế Giai ra sân làm cửa hàng. Mà quỷ lão cảnh ti một tuần trước thu vào đồng La Loan thám trưởng bổ nhiệm xin, cũng biết tiền nhiệm đồng La Loan thám trưởng là chết như thế nào, cho nên hắn đối tất cả lòng dạ biết rõ, biết mình lập tức lại có tiền thu. Về phần một cái người Hoa thám trưởng sống chết cùng giao thế, căn bản là không có bị quỷ lão cảnh ti để vào mắt. Tại thu tiền quỷ lão nhóm xem ra, chết càng nhiều, chết càng nhanh, ngược lại càng tốt. Trang Thế Giai tại người hầu hướng dẫn dưới đi vào gian phòng hơn người, Lạc Ca. William cảnh ti. Ân. Lôi Lạc ăn mặc câu phục, ngậm một cây xì gà, bắt chéo hai chân. Hắn và quỷ lão cảnh ti ngồi chung ở trên ghế salon, đợi đến Trang Thế Giai đứng vững về sau, hướng quỷ lão cảnh ti giảng đạo, William, đây chính là ta để cử cho ngươi nhân tài. Hắn rất thích hợp đảm nhiệm đồng La Loan thám trưởng vị trí. A. Quỷ lão cảnh ti khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến dáng vẻ rất cao ngạo. Trang Thế Giai tiến lên một bước đem cặp da đặt lên bàn, lệch cạch hai tiếng, mở ra trên giường giá cúc áo. Quỷ lão phun ra một điếu thuốc sương ngủ, ý cười đầy mặt giảng đạo, lặc. Ta vẫn luôn tin tưởng ánh mắt của ngươi. Ngươi. Thứ hai đến đồng La Loan tiền nhiệm. Quỷ lão cảnh ti hai ngón tay ở giữa kẹp lấy xì gà, chỉ Trang Thế Giai nói ra. Trang Thế Giai cùng hắn cách một cái bàn, đứng ở một dương hở cờ giờ trước đứng nghiêm trào, thà diệu, sơ. Thành tựu đạt thành, Hồng Kông thám trưởng. Giải tỏa siêu năng lực, vô hạn viên đạn. Giới thiệu, ngươi nắm chặt súng ống, sẽ có vĩnh viên đánh không xong viên đạn. Thành tựu mới mục tiêu sinh ra, cao cấp thám trưởng. Từ bé khu quản hạt thám trưởng thăng cấp làm bốn đại tổng khu một trong cao cấp thám trưởng, liền có thể giải tỏa thành tựu ban thưởng. Ghi chú, 77 năm cảnh đội gây dựng lại, thám trưởng chức vị, 77 năm trước thành tựu chưa đạt thành. Hạng này mục tiêu tuyên cáo thất bại. Trang Thế Giai giật mình trong lòng, tạm thời không có nhìn hệ thống nhắc nhở, đợi đến rời đi sau mới bắt đầu xem xét vô hạn viên đạn siêu năng lực hiệu quả. Mặt khác, Lạc Ca cùng Quỷ lão cũng không có lưu hắn cơm nước xong ý nghĩ, đem chuyện đã định về sau, liền vây tay để cho hắn đi. Hắn còn có thể nghỉ ngơi nữa mấy ngày, dùng mấy ngày nay đi bên trong hoàn thu dọn đồ đạc, thứ hai liền có thể nhẹ nhõm chính thức tiền nhiệm.